Chương 137, danh vọng cấp 4 và kiến trúc mới. Chương 137, danh vọng cấp 4 và kiến trúc mới. Thành Tương Vi Bích Ngọc sau khi nghe câu trả lời của Nhật Lâm liền cắn môi, trầm mặc thật lâu. Chuyện nàng lo lắng cuối cùng cũng tới. Nói thật, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu gì đối với tập đoàn, thậm chí về mặt nào đó lại là tốt. Nhưng nó lại xấu đối với chính nàng. Chỉ với chính nàng mà thôi. Đồng nhiên, tin nhắn của Nhật Lâm lại tới. Lâm Chi Linh, cô biết dị năng giả. Trông thấy nội dung, Bích Ngọc trừng lớn hai mắt, cảm thấy khó tin. Sao hắn biết được? Không lẽ vị cao tầng bên họ nói gì đó? Không đúng. Dù mình đã ngã bài hỏi thẳng, vị bên mình cũng không hề hé lộ nữa lời mà. Ngập ngừng một chút, Bích Ngọc hồi phục, Thương Chi Luyến, tôi biết một ít về dị năng giả. Vừa kết thúc tin nhắn và chuyển đi, đột nhiên Bích Ngọc nảy ra một ý nghĩ, lập tức nhắn tiếp, Thương Chi Luyến, anh còn ở Trung Châu không? Nếu anh đã xong việc bên đó, vậy mời anh ghé thăm chỗ tôi một thời gian. Chuyện này chúng ta có thể nói thêm một chút. Thường Vi và Thái Quân cũng rất muốn gặp anh để cảm ơn. Thành Sát Lang. Nhật Lâm thấy nội dung, do dự một chút rồi đồng ý, hắn muốn định xong việc nơi đây rồi về thẳng nhà, không có dự định đi đâu tham quan du lịch. Một là đi một mình cũng chẳng có gì vui, hai là gần đây hắn liên tục ra ngoài, xa nhà thời gian khá lâu cũng thấy nhớ. Trước đây quanh năm suốt tháng ở nhà, như vậy giết cũng đã quen thuộc. Lâm Chi Linh, ok cô. Có lẽ một hai ngày nữa tôi xong việc, sau đó sẽ qua bên đó. Bích Ngọc, ok anh. Nhật Lâm đóng lại khung trang, cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Bên ngoài thì có vẻ ai cũng không biết, nhưng hóa ra kéo một vòng quan hệ thành là có biết chút ít. Thanh Hà với bức tranh, Quốc Nguyên với vị cao tầng, Thùy Linh với hai từ dị năng trong miệng ông ngoại, bây giờ là Bích Ngọc với dị năng giả. Như vậy, Diệp Nhân và Thư Tuyết có lẽ cũng biết gì chăng? Ok, chuyện này cứ đi tới là biết thôi, giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Nhật Lâm tiếp tục theo thói quen chính là mặc kệ, hắn thúc ngựa chạy đi. 12 giờ, Thành Sát Lang. Nhật Lâm đem một phần thị xương của một con bột hoàng kim đưa qua cho tên đội trưởng luyện kỹ trưởng. Lên thành thị, kiến trúc này vẫn tồn tại. Ngoài việc có thể giúp người chơi thu hoạch điểm kỹ năng, danh vọng và ma tinh các thứ, nó còn có một vai trò là giao nhiệm vụ đột phá cấp bậc của kỹ năng cao cấp cho người chơi khi họ đủ điều kiện. Nhật Lâm tuy không cần phá Bích Châu để đột phá, nhưng có thì hắn cứ làm thôi. Thứ này tuy hắn không cần nhưng có thể đưa cho Thanh Vân đem làm phần thưởng cho người trong công hội. Chính là nó, tên hung thủ đã giết chết tiểu đội của chúng tôi. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi báo thù, xin hãy nhận lấy phần thưởng này. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng luyện kỹ trường chi hận, danh vọng 3000, 6 ma tinh, 6 thần tinh, 6 mệnh tinh, 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch, 2 phá Bích Châu. Chúc mừng người chơi đạt danh vọng cấp 4, ha ha ha, cuối cùng cũng đạt được. Nghe thấy âm thanh thông báo vang lên, Nhật Lâm cất tiếng cười to. Vì cái này, hắn đã phải làm không công hết 3 ngày, đẳng cấp chỉ trệ không tiến. Đáng lý ra, nếu hắn cứ tiếp tục đánh ma thú cày lẹ bập thì đẳng nào thì cũng sẽ đạt được. Nhưng khi đó có khi đẳng cấp đã lên tới 54,55, chỉ sợ nhiệm vụ kéo tới dồn dập lại luôn uống. Nhiệm vụ đi siêu tập Thiên Lang tàn hồn chắc chắn chiếm không ít thời gian, ngoài ra còn có 2 nhiệm vụ bên phía phụ thành chủ nữa. Cộng thêm vài ngày nữa lại tới nhiệm vụ đại gia ở khách sạn và một mớ nhiệm vụ đang chờ kích hoạt khi đạt đẳng cấp mới. Quá rồi. Vì vậy nên Nhật Lâm mới quyết định tăng danh vọng, làm trước mấy cái này để giãn thời gian ra một chút. Ok, giờ lại đi làm một công việc quan trọng nữa. Hy vọng lần này có tin tức của Phượng Hoàng Tinh Huyết. Nhắc tới cái này, Nhật Lâm một trận ảo não. Từ khi lên thành thị tới nay cũng qua hơn 3 tuần, vậy mà vẫn chưa tìm được lấy một chút thông tin nào về Phượng Hoàng Tinh Huyết. Hắn thậm chí cũng đã nhờ Thanh Vân, Quốc Nguyên và cả ba của Thủy Linh vận động người trong công hội đi tìm tin tức về thứ này. Nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Hả, ngươi nói hắn nao tản, làm vậy không phải đưa lưng cho người bắt thoát. Hắn không sợ. Một, nếu có ai biết Phượng Hoàng Tinh Huyết ở đâu, họ dù không biết hắn cần cũng sẽ tìm cách lấy. Hai, nếu biết hắn cần, vậy có thể giao dịch. Muốn bắt chẹt cũng được, chỉ cần đáng giá, hắn cho thoải mái bắt chẹt. Dù sao cũng đỡ hơn là lấy mà yểm luôn. Ba, có ẩn tính. Thứ này quả thật cũng có hạn chế. Cũng như nhiệm vụ bí tàng của Phượng Hoàng và chuyện của mẫu tổ, chỉ có thỏa mãn điều kiện mới được hiện ra, bằng không xem như không có. Nhưng về mặt nào đó, nó cũng rất nguy tiên. Nhật Lâm đã từng thử đem một cái vật phẩm thuộc nhiệm vụ cần giao của hắn đưa cho Thanh Vân. Kết quả là trong cuộc thông báo nhiệm vụ nó cũng nói Thanh Vân đang giữ, thậm chí còn báo vị trí thành thị và tọa độ nữa. Trải qua vài lần thử nghiệm, Nhật Lâm đã có thể hiểu được phương thức hoạt động của ẩn tính. Nếu từ một thứ có thể nhận trực tiếp nhiệm vụ, nó sẽ hiện ra trên thứ đó và bản đồ. Nếu cần phải thỏa mãn một yêu cầu nào đó trước, nó cũng sẽ hiện điều kiện kích hoạt. Sau đó nếu có, trong bảng nhiệm vụ, nó sẽ thông báo điều kiện hoàn thành. Ví dụ phải có 3 ma tinh để kích hoạt, hay cần 4 thần tinh để hoàn thành. Nhưng nếu yêu cầu này còn không xác định là có thể tồn tại hay không, địa điểm hay thời gian có rõ ràng chưa thì ẩn tính sẽ không thể hiện. Trở lại chuyện Phượng Hoàng Tinh Huyết. Cho tới nay trong thông báo nhiệm vụ vẫn không có ẩn tính chỉ dẫn, điều này cho thấy thứ này còn chưa xác định nơi hay thời gian nó xuất hiện một cách chắc chắn. Đây là một biến số. Vậy cái gì tạo ra biến số này, chính là người chơi. Hành động của người chơi mới tạo ra biến số, không tính tới chuyện tên hệ thống dở trò. Ví dụ, giả sử như có một quả táo, nhưng chỉ có hai người A và B mới có thể lấy được. Nếu nhiệm vụ của C là cần có quả táo thì ẩn tính sẽ không nói được, vì C không thể có được trước khi A hoặc B lấy đi, cũng không chắc A hay B có. Chỉ khi xác định là người A lấy và đúng lúc hắn cần 3 ma tinh, lúc này ẩn tính sẽ ghi cần 3 ma tinh hoặc nếu chi tiết hơn sẽ ghi cần 3 ma tinh giao cho người A ở C. Đây là cách ẩn tính hoạt động. Tổng kết lại, cũng vì những nguyên nhân trên, Nhật Lâm không sợ người khác có được, chỉ sợ họ không hành động để làm mất biến số. hắn thậm chí còn tính dùng hệ thống thông báo toàn chân thực ma huyễn để tìm nữa, nhưng còn dáng chờ thử một thời gian rồi mới tính tới bước này. Dù sao nếu chính hắn là người xóa đi biến số, đạt được phượng hoàng tinh huyết thì mới là tốt nhất, đỡ phải bị bắt chẹt. Còn một chuyện nữa, đó là Nhật Lâm cũng không sợ người khác lấy rồi sử dụng mất, vì đây là nhiệm vụ duy nhất. Phượng hoàng tinh huyết là vật phẩm đặc thù, chỉ có mình hắn mới có thể sử dụng. Thế nếu họ cố tình không muốn giao dịch, chuyện nhỏ, có tọa độ, giết người đoạt bảo biết không? Nếu là đồ của họ và họ sử dụng được, hắn cũng đành chịu. Nhưng đây là đồ đặc thù dành cho nhiệm vụ của hắn, không đưa thì chiếm. Lên mà thôi, tưởng hắn là ăn chay trường. Trở lại hiện tại, Nhật Lâm chính là đang thử hành động. Ở danh vọng cấp 4, người chơi có thể sử dụng một kiến trúc mới trong thành thị. Đó là thư viện. Thư viện thành thị miêu tả, nơi cất giữ những thông tin về văn hóa, lịch sử v.v. từ cấp thành thị trở xuống. Cần danh vọng cấp 4 mới có thể sử dụng. Cách sử dụng, mỗi một tuần, bỏ ra một số tiền hay đồ vật giá trị thì có thể hỏi thăm một vấn đề. Hỏi thăm một vấn đề. Đây chính là mục đích của Nhật Lâm. Hắn cũng không biết thư viện hoạt động thế nào, so với ẩn tính có gì khác biệt không, nhưng đã có thì cứ thử thôi. Thôn Phượng Hoàng thuộc thị trấn Thiên Hồ, cấp dưới của thành Sát Lang. Như vậy Phượng Hoàng tinh huyết nếu có tin tức thì khả năng cao là phải ở đây. 20 phút sau, Nhật Lâm đã đến thư viện. Đây là một tòa nhà to lớn, diện tích có lẽ phải hơn một cái sân bóng, chiều cao cũng cỡ 20m. Trao thủ vệ trước cửa xong, Nhật Lâm liền đi thẳng vào. Bên trong thư viện là một quang cảnh rộng lớn, từng cột những giá sách khổng lồ xếp thành hàng lối ngay ngắn. Lúc này là buổi trưa, chỉ có một ít nở tờ cờ đi qua đi lại tìm kiếm sách mình cần, không khí nơi đây rất yên tĩnh. Nhật Lâm nhìn quanh một chút, sau khi thấy được mục tiêu bèn tiến tới. Hắn đi tới một khu vực gần sát ngay cửa ra vào, nơi có một vị quản thư trạc cỡ 45 tuổi đang ngồi nghỉ ngơi trên đế. Cha xét. Quản lý thư viện miêu tả, có nhiệm vụ hỗ trợ mọi người tìm kiếm thông tin cần có. Mỗi 7 ngày có thể hỏi một lần. Hỏi thăm tin tức thường cần một đại kim. Tin tức nhiệm vụ ẩn tàng cần 10 đại kim và 10 trang bị bạch ngân. Tin tức nhiệm vụ bí tàng cần 2 trang bị hoàng kim. Ẩn tính, tin tức có thể không có, nhưng có khi hắn biết cách để có. Cần tăng thêm vài món quý giá thì hắn mới chịu hé miệng. Chương 138, Phượng Hoàng Chi Huyết và Luyện Dược Sư. Chương 138, Phượng Hoàng Chi Huyết và Luyện Dược Sư. Trông thấy ẩn tính, về ngoài thì Nhật Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đi đâu cũng gặp đám găm hàng, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại âm thầm mừng rỡ. Đây không phải thứ hắn cần sao? Phượng Hoàng tinh huyết đâu dễ tìm thấy. Không thấy cũng không sao, biết cách để làm sao thấy là được. Che giấu kích động trong lòng, Nhật Lâm bình tĩnh bước tới, "Xin chào." Tên quản lý nghe tiếng Nhật Lâm liền mở mắt. Trông thấy có người tới, hắn rôi người một cái, lười biếng đáp, "Có chuyện gì?" "Tôi muốn biết một tin tức." Nhật Lâm vào luôn vấn đề. "Loại gì?" "Nhiệm vụ bí tàng." "Hả?" Nghe tới 4 từ này, tên quản lý liền tỉnh táo, dựng thẳng người nhìn kỹ Nhật Lâm từ đầu tới chân. Nhưng đa phần, ánh mắt của hắn chủ yếu hướng vào ba lô. Nhật Lâm thấy thái độ của hắn liền hiểu. Cũng không đợi đối phương mở miệng đòi hỏi, hắn trực tiếp đem 2 trang bị hoàng kim đặt lên bàn. Bụt. Hai thứ biến mất nhanh chóng. Nhận được hàng, tên quản lý liền nở một nụ cười niềm nở, kha kha, nhanh nhẹn lắm, hẳn là làm chuyện này không ít. Muốn hỏi gì hỏi đi. Tôi muốn biết tin tức về Phượng Hoàng tinh huyết. Nhật Lâm cũng hỏi thẳng. Sau đó ngập ngừng một chút, hắn lại nói tiếp, hoặc cách để có được Phượng Hoàng tinh huyết. Hắn cũng lười dây dưa với tên này, quyết định hỏi luôn một lần. Muốn chém cứ chém, bổn đại gia bây giờ là cao đại phú đại soái, rên một tiếng tặng ngươi thêm một cái. Nghe được yêu cầu của Nhật Lâm, tên quản lý cũng không giật mình. Dù sao lúc đầu cũng là nói tìm hiểu tin tức về nhiệm vụ bí tàng, tinh huyết của thần thú cũng xứng với loại nhiệm vụ này. Hắn mỉm cười đưa tay lên bàn gõ gõ, "Đã ngươi thẳng thắn như vậy, thêm 2 trang bị hoàng kim đi." "Ok." Nhật Lâm đưa ra, hai mắt sáng rực. "Nói như vậy, chuyện này có cửa." Thật bất ngờ, lần này tên quản lý cũng không đội cầm lấy. Hắn ngã người ra ghế một cách thoải mái và bắt đầu nói, "Theo ta biết, Phượng Hoàng tinh huyết không có trong thành Sát Lang, những thành thị khác cũng như các cấp thị trấn trở xuống cũng không nghe nói có. Thứ này, một khi xuất hiện sẽ phát ra hào quang rực rỡ, không che giấu được." Quả nhiên, Nhật Lâm cũng không bất ngờ với tin tức này. Đây cũng là một nguyên nhân khiến ẩn tính không hiện. Vì nếu Phượng Hoàng tinh huyết ở cấp cao hơn từ chủ thành trở lên, ẩn tính sẽ không hiệu quả. Thấy Nhật Lâm cũng không có vẻ thất vọng, tên quản lý nhìn hắn tán thưởng, nói tiếp, câu trả lời vừa rồi, giá 2 trang bị hoàng kim. Nói xong, hắn lại đưa tay, cầm lấy một kiện khác lên nhìn ngắm một lúc rồi cười nói, muốn có Phượng Hoàng tinh huyết, chỉ cần lấy đủ 100 phần Phượng Hoàng chi huyết, đem chúng tinh luyện lại thì sẽ thu được. Niệm đó, thì ra là vậy. Tinh huyết ở thành thị trở xuống không có, mà chỉ có máu huyết thông thường. Ẩn tính ghi cần tinh huyết chứ không phải máu huyết, nên nó không gợi ý về cách lấy hay vị trí của máu huyết. Nhật Lâm đã hoàn toàn đầu hàng độ âm hiểm của hệ thống. Tên quản lý thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Nhật Lâm thì có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không quan tâm, đưa tay cầm lên kiện trang bị cuối cùng rồi nói, chỉ rất cuối. Phượng Hoàng chi huyết có thể tìm ở thành Tuyết Sơn, hồ nhân tộc hẳn còn giữ một ít. Đệ. Nghe tới đây, Nhật Lâm vốn đã giơ tay đầu hàng cũng không nhịn nổi muốn chửi thề. Hồ nhân tộc, cũng như lang nhân tộc, là một chi của chủng tộc bán thú nhân. Muốn đánh vào để lấy Phượng Hoàng chi huyết cũng không dễ. Huống chi muốn đi qua đó, cần phải có thành chủ lệnh và phải mất 7 ngày. Lên thành thị. Do có thể đi qua các thành thị khác nên bản đồ của mọi người cũng thể hiện đại khái vị trí địa lý của những khu vực này. Dựa theo quy định của thành Sát Lang, danh vọng cấp 4 chỉ có thể tự do đi lại ở một số thành thị kể cận được chỉ định. Còn đối với những thành thị ở cách xa, phải có thêm thành chủ lệnh mới đi qua được. Thành Trùng Lâm trong nhiệm vụ bí tàng Tiên Lang chi bí chính là loại thành thị này. Đi cũng cần 3 ngày. Trung Lâm nằm giữa Sát Lang và Tuyết Sơn, xem ra chỉ có thể chờ lấy được thành chủ lệnh rồi đi luôn một thể. À, hy vọng không có thêm cái gì khúc chiết nữa. Nội cái đi đi về về cũng mất cả hai tuần, có cần thiết phải thế không? Không quan tâm gương mặt khổ qua của Nhật Lâm, tên quản lý nói xong, thu lại trang bị liền đặt chân lên bàn nhắm mắt. Nhật Lâm thấy vậy cũng định đi ra. Hắn còn vài thứ chưa rõ nhưng biết đã hết hạn mức, tính để 7 ngày sau hỏi tiếp. Nhưng khi hắn vừa đi được vài bước thì tên quản lý với đôi mắt vẫn đang nhắm, lại bất thình lình mở miệng lần nữa, "Nể mặt ngươi là dân thành thạo, ta tặng ngươi thêm một tin, con gái út của thành chủ là luyện dược sư cao cấp." Nhật Lâm nghe được câu này liền trừng to mắt, mừng rỡ, "Cảm ơn. Chào tạm biệt tên quản lý." Hắn bước chân rời khỏi thư viện. Trên đường, Nhật Lâm vừa đi vừa tính toán những bước tiếp theo, Phượng Hoàng tinh huyết về cơ bản xem như đã biết phương hướng, chỉ cần chờ đủ điều kiện là làm thôi. Tứ nữ và đại công tử của phụ thành chủ hẳn cũng sẽ gặp trong chiều nay. Vậy, mình chờ hết hôm nay, ngày mai bắt đầu đi thu thập thiên lang tàn hồn vậy. Nói đoạn, Nhật Lâm nhìn thời gian biểu rồi suy nghĩ, còn khoảng 5 tiếng mới đến chiều, đi luyện cấp cũng chẳng lên bao nhiêu. Thôi, ở đây tu luyện cho rồi. Mấy bữa nay lo làm nhiệm vụ, kinh nghiệm chỉ lên được một chút nên hắn vẫn là cấp 50. Nếu còn dư cả ngày thì có hy vọng lên thêm được một cấp, còn bây giờ thì không kịp rồi. Quyết định xong, Nhật Lâm cất bước bay trở lại khách sạn. 6 giờ 30 phút Nhật Lâm lúc này đang ngồi tu luyện thì tiếng đập cửa vang lên. Cốc cốc. Thần tay tới, kha kha. Nhật Lâm mở mắt mỉm cười. Hắn đứng dậy, bước chân ra mở cửa. Cạch. Bụt. Cửa vừa mở, một thân ảnh nhanh chóng phóng vọt vô trong phòng. Nhật Lâm khỏe miệng co giật, đóng cửa lại. Hắn quay lại nhìn cô gái trong bộ đồ trùm kín cả người, đang đứng thở hổn hển bên trong. Người này không ngoài ai khác chính là cô nàng tứ nữ, con gái út của thành chủ. Tứ nữ lúc này cũng kéo khăn trùm xuống, nghiêm chỉnh thi lễ, "Chào ngài dũng sĩ." "Chào cô." Nhật Lâm cũng lễ phép chào lại, sau đó lập tức thi triển chân thực ma nhãn. Phu bếp của phủ thành chủ miêu tả, có trách nhiệm đi mua thức ăn cho cả phủ. Ẩn tính, con gái út của thành chủ. Nàng muốn ngăn cản các anh mình giết hại lẫn nhau nên đã lén ra ngoài tìm vị dũng sĩ lần trước. Nàng đã có tin tức của hồi ước hoa. Nhiệm vụ ẩn tàng, tứ nữ trận doanh, tìm về chính mình, 1/2 đã nhận và đang chờ tin tức. Nàng là cao cấp luyện dược sư, nếu có thể giúp đỡ nàng, có thể yêu cầu nàng hỗ trợ một việc. Nhiệm vụ ẩn tàng tìm về chính mình, 2/2. Yêu cầu, nhiệm vụ tìm về chính mình 1/1 kết thúc. Quả nhiên là có thêm một ẩn tính. Nhìn nội dung của ẩn tính, Nhật Lâm thở phào một hơi. Hắn cũng lo lắng lại có thêm yêu cầu hay ẩn tính vẫn chưa xuất hiện thì lại mệt. A, mình cũng nên tự kiểm tra thử. Đông nhiên sực nhớ cái gì, Nhật Lâm cũng đội vàng mở phần nhiệm vụ của mình ra xem. Từ lúc lấy được thông tin về Phượng Hoàng tinh huyết hắn cũng chưa xem thử có thay đổi gì không. Nhiệm vụ bí tàng Phượng Hoàng huyết mạch, tùy biến dùng các loại năng lượng trợ giúp Phượng Hoàng con hoàn toàn thuế biến thành Phượng Hoàng chân chính. Yêu cầu, cấp 60, dùng 100 cao cấp ma tinh, 50 cao cấp thần tinh, 50 cao cấp mệnh tinh, 50 hồn tinh và Phượng Hoàng tinh huyết, trợ giúp nó thuế biến lần 3, cuối. Ẩn tính, cần 100 phần Phượng Hoàng chi huyết ở thành hộ nhân, trong tay hộ nhân vương, thành chủ lệnh, cao cấp luyện dược sư, con gái út của thành chủ thành sát lang, ok, mọi chuyện đã ổn. Phát hiện ẩn tính của nhiệm vụ cũng đã thay đổi, Nhật Lâm cảm thấy yên tâm. Lúc này, tứ nữ cũng lên tiếng. Giọng nàng vừa nhanh vội vừa khẩn thiết, "Xin lỗi vì giờ này mới tới tìm anh. Thời gian của tôi không nhiều, xin anh hãy nghe hết một lần nhé." "Được, cô cứ nói đi." Tứ nữ hít sâu một hơi, bắt đầu, hồi ức hoa đang ở thành Hỏa Linh Sơn, được một nhóm ma thú cầm đầu bởi Hắc Vũ ma sư cấp tử kim tại khu vực cấp 55 bảo vệ. Con ma sư này có thể triệu tập muôn thú của hai khu vực cấp dưới của nó. Ngoài ra, bên cạnh ma sư còn có một đàn mẫu sư đi theo, muốn giết nó rất khó. Nếu có thể, anh hãy đi tới khu vực cấp 52, tìm cách giết chết Hỏa Nham Vương chi tử. Sau đó đem Hỏa Chi Tinh lấy được băng vào lãnh địa của ma sư. Lúc này, Hỏa Nham Vương sẽ nổi giận tấn công ma sư, anh có thể lợi dụng để đoạt lấy hồi ức hoa. Nói xong ba đoạn thông tin này, tứ nữ dừng lại thở một chút, sau đó tiếp tục, đây là toàn bộ những gì tôi đã điều tra được. Xin anh hãy mau chóng lên đường. Các anh tôi cũng đang gấp rút hành động, thời gian không còn nhiều. Nhật Lâm thấy nàng nội vàng, cũng không dài dòng gật đầu đáp, được, tôi sẽ sắp xếp lên đường ngay. Cô yên tâm. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi còn phải tranh thủ đi mua đồ, không thể ở lâu. Xin anh thứ lỗi. Nghe Nhật Lâm xác nhận, tứ nữ thở phào một hơi. Đoạn nàng xin lỗi một tiếng rồi mau chóng đi ra cửa. Không sao. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn tứ nữ rời khỏi, Nhật Lâm lấy tay lên xoa xoa, sau đó đáp ý, ok, đến lượt đi tìm vị thần tài tiếp theo rồi khả khả. Chương 139, Sắt Lang Tử Kim lệnh chương 139, Sắt Lang Tử Kim lệnh tiễn xong tứ nữ, Nhật Lâm cũng không quay về phòng tu luyện mà cất bước ra khỏi khách sạn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, Tử Kim buồn, bình thường một người đúng là giết không nổi. Đừng nói Tử Kim, Hoàng Kim cũng không thể, trừ khi có thêm những gợi ý trợ giúp để làm suy giảm độ khó. Như vậy nhiệm vụ này xem như cũng công đạo, cho một ít gợi ý chứ nếu không để người khác tự mày mò thì chẳng biết tới khi nào mới hoàn thành. Có điều giết một Hoàng Kim cũng không đơn giản, cũng may nhận nhiệm vụ là mình khả khả. Hắn có đại chiêu, giết một Tử Kim còn được, nói gì đến một Hoàng Kim. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bỗng bố đầu, mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra xem. Một Lâm Chi Linh 462, Tinh Linh 463, Băng 464, Vân Tiêu 455, Ứng Kiếp 456, Phi Thiên Ngọc 457, Minh Nguyệt 458, Thanh Hà 459, Ông Chủ 4510, Thiên Vũ Triệu 45, Tử Băng đã lên 46 rồi. Người chơi tại thành Hỏa Linh Sơn chắc cũng cỡ 45. Hiện tại mọi người muốn lên một cấp cũng cần 1 ngày rưỡi tới 2 ngày, muốn đánh khu cấp 55 thì cũng phải chờ đạt tới cấp 53, vậy ít nhất cũng cần 12 ngày. Tính toán một chút, Nhật Lâm cảm thấy cũng còn dư giả thời gian. Dựa theo tiến triển, có lẽ việc bên đại công tử sẽ phát sinh nhanh hơn bên này. Nếu bây giờ hắn đi làm nhiệm vụ của tứ nữ, chỉ sợ nhiệm vụ bên kia làm không kịp. Nếu là người khác, có lẽ cần phải gấp rút đi làm thật, nhưng Nhật Lâm thân lãnh cả hai nhiệm vụ, hắn có thể chọn lựa cái nào phù hợp đi làm trước. Không nhất thiết phải lấy liền hồi ức hoa, chỉ cần lấy được má huyết thạch và đi lại, như vậy ba tên kia sẽ không đánh nhau được. Mình sẽ có dư giả thời gian. Nhật Lâm chính là đánh bản tính như vậy. Bây giờ hắn nhiệm vụ chồng chất, nào là tứ nữ, nào là đại công tử, cộng với thiên lang chi bí và phượng hoàng huyết mạch nữa. Thêm nữa là sắp tới còn cái đại gia. Quá nhiều. Cho nên hắn định chờ có đủ thông tin về các nhiệm vụ rồi mới hoạch định kế hoạch. Cũng như hành động hiện giờ của hắn chính là đi tới phủ thành chủ, trực tiếp chờ trước cửa để tên đại công tử tìm tới. 15 phút sau. Đúng như dự đoán, tên đại công tử vừa bước ra khỏi phủ đã thấy ngay Nhật Lâm đang chờ sẵn. Hắn mừng rỡ đi tới, xin chào dũng sĩ. Thật là trùng hợp, tôi đang định đi tìm ngài thì ngài lại xuất hiện. Xem ra là nhiệm vụ này có cơ hội hoàn thành rồi. Ha ha, chúng ta quả thật có duyên. Xem ra nhiệm vụ đúng là sẽ rất thuận lợi. Nhật Lâm cũng cười to, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh bỉ, giết huynh đệ mà hưng phấn tới cỡ này, cũng phục ngươi thiệt. Nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành, có điều tới lúc đó ngươi có vui vẻ như bây giờ không thì lại là chuyện khác, kha kha. Cha xét. Để chắc ăn, hắn kiểm tra cả người lẫn nhiệm vụ lại lần nữa, kết quả cũng chưa thay đổi gì. Xem ra là tin tức lấy trực tiếp từ người này, cũng không có gì khúc chiết. Nhật Lâm an tâm. Ẩn tính không nói thêm, tức là chỉ cần biết nhiêu đây là đủ. Lúc này, như mọi khi, đại công tử chỉ vào một ngõ nhỏ rồi nói, mời ngài rời bước qua bên đó. Được. Hai người cùng nhau cất bước. Sau khi tìm được nơi an toàn, đại công tử bắt đầu vào chính đề, ma huyết thạch hiện đang ở thành Thanh Loan. Vào trưa mai, người giữ nó sẽ lên phi chu bay trở về đây. Nhưng tôi nhận được tin giữa đường sẽ có người chặn cướp. Tôi muốn anh đi tới khu vực chặn cướp đó, đợi hai bên sau khi tàn sát lẫn nhau xong, ra tay bắt lấy. Nói đến đoạn này, tên đại công tử bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nhật Lâm dò xét. Mẹ, không thể đơn giản một chút, nở tờ cờ cũng muốn diễn. Nhật Lâm mặt liền đen, hắn hiểu ánh mắt này. Đây là muốn soi xem hắn có phản cảm với nhiệm vụ này không. Nếu mình tỏ ra phản cảm, hắn có giết người diệt khẩu không nhỉ? Tò mò tự hỏi một chút, mặt ngoài Nhật Lâm cũng diễn. Hắn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, không để người sống, hay là chỉ lấy ma huyết thạch. Đại công tử nghe vậy lập tức nở nụ cười. Đáp án này làm hắn thỏa mãn, chỉ cần ma huyết thạch. Thời gian, địa điểm. Nhật Lâm cảm thấy mình khá là ngầu. Nhưng hắn phát hiện ánh mắt của đại công tử càng sáng hơn. Nhật Lâm trong lòng sợ hãi, tên này không phải yêu thích phương diện kia. Cũng may, đối phương lập tức giúp hắn phủ nhận. Chỉ thấy đại công tử lấy ra một vật, là một lệnh bài màu tím rồi nói, đây là sát lang tử kim lệnh, có thể điều động phi chu cấp tử kim làm việc cho mình. Anh hiện tại cầm lấy cái này đi tới phi trường, sử dụng nó để lấy tử kim phi chu di chuyển. Tốc độ của nó so với hoàng kim phi chu nhanh hơn gấp 5 lần, có thể đi trong đêm mà không sợ ma thú tấn công. Nếu tối nay anh đi thì có thể tới đó ngay trong đêm. Tôi cũng đã thông báo cho nhân viên tại đó chờ lệnh rồi. Nhìn cái lệnh bài màu tím trên tay người đối diện, Nhật Lâm âm thầm hưng phấn, ha ha ha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Có cái này, không phải mấy nhiệm vụ kia có thể hoàn thành nhanh chóng. Hắn lạnh lùng đưa tay cầm lấy, vậy không thể tốt hơn. Còn đại công tử cười hiểu ý, lại lấy ra một tờ giấy đưa qua. Chờ Nhật Lâm cầm lấy xong, hắn cũng thu lại nụ cười, quay người bước ra khỏi ngõ. Chúc anh thành công. Vài phút sau, Nhật Lâm đã có mặt trên đường cái. Hắn đang hướng phía phi trường của thành sắt lang đi tới. Cầm lệnh bài trong tay yêu thích không ngừng, Nhật Lâm cười khoái trá, không có yêu cầu thời gian hoàn thành, thật là khỏe. Kha kha, có cái tử kim phi chu này, thời gian bay giữa các thành thị giảm xuống đáng kể. Nếu thuận lợi, một ngày có thể di chuyển qua 2-3 thành. Chẳng những thế, cha xét, sắt lang tử kim lệnh vật phẩm đặc thù, chỉ định người sử dụng Lâm Chi Linh, miêu tả, người cầm lệnh bài có thể sử dụng tử kim phi chu di chuyển tới những khu vực thuộc quản lý của thành sắt lang và một số thành thị xung quanh. Ẩn tính, tử kim lệnh có thể kích hoạt ma quang tinh tháo. Khi trò chuyện với tên thuyền trưởng, có thể nói bóng gió đây là nhiệm vụ của đại công tử. Tên này vì muốn lập công sẽ chấp nhận cho sử dụng ma quang tinh tháo một lần. Cần một ma quang bảo thạch và 10 ma tinh để sử dụng. Ma quang tinh tháo. Đây chính là vũ khí chiến lược của thành sắt lang, mạnh hơn cả ma tinh tháo. Nghe nói nếu nạp đủ ma tinh, có thể một kích diệt tử kim một. Nhật Lâm đưa tay xoa cầm, trầm tư, nếu cái này có ẩn tính, có lẽ trong nhóm vận chuyển ma huyết thạch có cấp tử kim chăng? Hay là đích thân hai tên huynh đệ kia của hắn cũng tới? Bọn họ cũng là chiến sĩ hoặc pháp sư cao cấp. Thôi, tới đó rồi tính. Hy vọng không cần xài tới hàng nóng này. Chỉ có một lần sử dụng, nếu Nhật Lâm có thể để dành vậy càng tốt, biết đâu sau này có dịp dùng. Từ đây đến lúc lên chủ thành vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Hắn chính là định ém cái lệnh bài này cho tới phút chót, khi nào lên chủ thành mới trả. Nửa tiếng sau, phi trường thành sắt lang. Nơi đây là một bãi đất trống ngoài ở vào khu vực cuối của thành thị. Sau lưng nó được một dãy núi bao bọc lấy. Nhật Lâm sau khi tới đây liền thấy được hàng trăm chiếc phi chu, đa phần là giống như loại đã từng chở mọi người ở thị trấn tới đây. Nờ tờ cờ nơi đây cũng khá đông, chủ yếu là quân cảnh gác. Chỉ có vài người có vẻ như là kiến tạo sư và nhân viên thì đang bận rộn di chuyển qua lại giữa các phi chu hư hỏng để sửa chữa. Sau khi kiểm tra một vài vị trí chủ chốt nhưng không thấy ổn tính, Nhật Lâm cầm lấy lệnh bài đưa cho tên quan quản lý khu vực này, lạnh nhạt ra lệnh, ta muốn sử dụng tử kim phi chu. Tên quan quản lý nhìn thấy đây là tử kim lệnh, chợt nhớ tới lời dặn trước đó liền nhất thời hoảng sợ, đứng bật dậy, vâng vâng. Xin đại nhân theo tôi. Đoạn hắn rút ra một vật, kích hoạt và truyền vào âm thanh, tiểu đội tử kim số 1 vào vị trí, có vị đại nhân cần sử dụng phi chu. Nhanh. Nói xong, hắn cũng chờ đợi bên kia trả lời, đã nhận lệnh. Quan quản lý thở phào một hơi, quay sang Nhật Lâm cười lịnh nói, đại nhân, mọi người đã sẵn sàng. Xin hãy theo tôi. Được. Trả lời xong, Nhật Lâm liền thấy tên quan lấy ra một chiếc phi xa từ chiếc nhận đang đeo trên tay. Hắn âm thầm giật mình, ồ, tử kim giới chỉ, tên này cũng không phải giả vừa. Cũng đúng, khu vực trọng đại như vậy, sao có thể để cho một kẻ bình thường quản lý được? Có khi đây lại là một cái ẩn tính chưa kích hoạt. Mời đại nhân lên phi xa. Tên quan cung kính nói. Nhật Lâm leo lên. Người đối diện cũng leo lên mặt bên kia, đặt tay lên một vị trí bên cạnh, thế là xe bắt đầu chạy không, là bay. Chương 140, duyên tiền định chương 140, duyên tiền định phi trường. Trước mặt Nhật Lâm lúc này là một chiếc thuyền có vẻ ngoài tương tự như Hoàng Kim Phi Chu, có điều thể tích nó to gấp đôi. Trên thân thuyền, ngoài những khẩu ma tinh pháo ra còn có một khẩu ma quang tinh pháo được đặt ngay trên bệ tháp ở giữa. Tra xét. Nhật Lâm sử dụng chân thực ma nhãn. Tử Kim Phi Chu số 1 miêu tả, Phi Chu cấp Tử Kim, trực thuộc Đại Công Tử. Ẩn tính, nếu hoàn thành nhiệm vụ Đại Công Tử giao, có thể yêu cầu mượn dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Ha ha, đây không phải là nói, ngay cả nhiệm vụ Phượng Hoàng huyết mạch và Thiên Lang chi bí cũng có thể thực hiện nhanh hơn. Trông thấy ẩn tính, Nhật Lâm âm thầm mừng rỡ. Có thứ này, hai nhiệm vụ bí tàng kia liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ chỉ cần có thành chủ lệnh nữa là đủ. Đúng lúc này, tên quan quản lý đưa hắn tới lên tiếng, đại nhân xin vui lòng chờ một chút, tôi sẽ lên liên hệ với nhóm thuyền viên và quân binh. Được. Đạt được sự cho phép của Nhật Lâm, tên quan liền chạy lên thuyền. Vài phút sau, hắn quay lại, đã xong, thưa đại nhân. Tôi đã truyền lệnh cho bọn họ, bây giờ ngài có thể lên thuyền và ra lệnh cho mọi người di chuyển tới nơi ngài muốn. Cảm ơn ngươi. Nhật Lâm cũng không dài dòng, cảm ơn hắn liền cất bước lên thuyền. Một lát sau, Nhật Lâm đã có mặt trên thuyền. Sau vài thủ tục chào hỏi, đám thuyền viên và quân sĩ ai đã về chỗ đấy, chuẩn bị chờ lệnh. Lúc này, thuyền trưởng quay sang Nhật Lâm, túi người hành lễ rồi hỏi, xin hỏi đại nhân muốn đi đâu? Nhật Lâm nhìn tên thuyền trưởng có vóc dáng to lớn nhưng khá ốm, thi triển chân thực ma nhãn. Thuyền trưởng kiêm chỉ huy tác chiến của Tử Kim Phi Chu số 1 miêu tả, trực thuộc Đại Công Tử. Rất sùng bái hắn. Ẩn tính, nếu cho biết đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Đại Công Tử, hắn sẽ cho phép sử dụng một lần ma quang tinh tháo. Ồ, quá khỏe. Trông thấy ẩn tính, Nhật Lâm liền thở phào. Không cần phải làm gì khó khăn, hắn chỉ cần nói vài câu là có thể sử dụng ma quang tinh tháo. Nhật Lâm nhìn tên thuyền trưởng nghiêm mặt, trầm giọng, chuyện lần này cực kỳ quan trọng, không được sơ suất. Trước tiên đi tới thành Thanh Loan. Tên thuyền trưởng cả người run lên một cái. Đầu hắn quay xuống càng thấp, trong khi ánh mắt lại lấp lóe không ngừng, tuân lệnh. Bỏ tay. Cũng có hiệu ứng kèm theo. Nhật Lâm nhún vai, chẳng muốn nói nữa. 2 giờ sau, thành Thanh Loan. Trải qua 5 phút giao tiếp với người quản lý phi trường bên này, Tử Kim Phi Chu số 1 đã an toàn đặt xuống. Từ Sát Lang tới đây, cả hành trình vô cùng thuận lợi. Cũng có một vài ma thú biết bay xuống tới, nhưng khi nhìn thấy ánh tím lóe lên trên thân thuyền, chúng liền hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, Nhật Lâm vừa định rời khỏi phi chu thì âm thanh thông báo đông xuất hiện, chúc mừng chơi Lâm Chi Linh là người đầu tiên thành công đi tới một thành thị khác. Danh vọng 2000. Nghe được thông báo, Nhật Lâm liền vui vẻ, cũng có lý. Đây cũng là việc khiến người khác hâm mộ, danh vọng tăng là đương nhiên. Xin người chơi Lâm Chi Linh chú ý. Nhằm để cho chân thực ma huyễn phát triển hài hòa, mời ngươi lưu ý những điểm sau. 1. Không thể nhận nhiệm vụ bí tàng ở thành thị khác. 2. Chỉ có thể nhận một nhiệm vụ ẩn tàng. 3. Không được giết Tử Kim một trở lên nếu không phải nhiệm vụ bản thân yêu cầu. 4. Không thể cố tình hoàn thành một phần hay toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến nơi đây, hệ thống sẽ tự đưa ra nhận định và cảnh báo. Nghe thấy thông báo, Nhật Lâm mặt liền đen. Hắn quả thật vốn có ý định qua đây thu gom nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bí tàng. Thứ này, cái nào cái đấy hầu như là có liên quan đến vương thú thần thú, dù không trực tiếp thăng thiên nhưng phần thưởng cũng rất phong phú nha. Thế mà bây giờ hệ thống lại ngáng một chân. À đành vậy. Một cái thì một cái, có còn hơn không? Nhật Lâm lắc đầu tiếp với. Hắn tạm biệt đám thuyền viên, cất bước tiến về trung tâm thành thị. Thành Thanh Loan, tên như ý nghĩa, chính là nghe đồn từng có thần thú Thanh Loan lấy nơi này làm địa bàn sinh sống. Nhưng không biết sau đó vì nguyên nhân gì, nó đã không còn ở đây. Cũng không biết là bỏ đi, mất tích hay bị giết. Nói tóm lại giới thiệu cũng chỉ ghi như vậy. Sau này, nhân loại mới tới đây chiếm đóng và xây dựng thành trì, cũng lấy tên Thanh Loan làm tưởng niệm. Khác với thành Sát Lang, mặc dù phương cách bài trí của hai bên khá tương đồng, nhưng nếu như thành Sát Lang là mang một không khí nhộn nhịp, sôi nổi và thiết huyết do có kẻ thù sát bên, thì thành Thanh Loan lại là một mảnh tường hòa, người người vui vẻ, thanh thoát. Đương nhiên đây là chỉ thiết lập phong cách của đám nở tờ cờ, còn người chơi thì vẫn hệt như thường. Cần mua giáp hoàng kim, ai có liên hệ? Công hội Thái Dương đã lọt top 20, mọi người ai muốn gia nhập xin hãy đến. Cần tìm em gái làm chung khách sạn khắc khắc, nhầm, là nhiệm vụ. Anh bạn, tôi muốn quảng cáo dầu ăn, có thể. Cút. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái, mọi người thật là biết tận dụng. Mặc dù chân thực ma huyễn đã cấm người chơi dùng những kênh thông tin để quảng cáo, nhưng bọn họ vẫn luôn có thể nghĩ ra những chiêu trò mới. Hắn nhìn ngắm một lát, đoạn mở ba lô, lấy bản đồ ra kiểm tra. Chỉ cần là thành thị trở xuống, chân thực ma nhãn đều có thể sử dụng. Để xem bên này có nhiệm vụ bí tàng hay ẩn tàng gì. Làm không được, nhìn ngắm một chút cho đỡ thèm vậy. Bí tàng quả nhiên có liên quan đến Thanh Loan, thậm chí nhiệm vụ chính tuyến cũng dính vào. À không làm được, quá khó chịu. Nhiệm vụ bí tàng và chính tuyến bên này tên là Thanh Loan phân hồn và Thanh Loan bí cảnh. Bí cảnh thì khỏi phải nói, còn phân hồn là thế nào? Cũng không biết là loại phân thân như ma linh hồn hay là tàn hồn như thiên lang ta, hay là một dạng khác nhỉ? Nhật Lâm cảm thấy tò mò. Nếu là bình thường, hắn cũng chẳng quan tâm mấy cái này là loại nào, dù sao chỉ là ảo, giết tới liền biết. Nhưng từ khi ngoài thực tế xuất hiện mấy bộ kia, Nhật Lâm đối với chân thực ma huyễn cũng để tâm nhiều một chút. Theo nghĩ đen, phân hồn chính là hồn bị phân ra, tựa như phân thần là tinh thần phân ra của hắn. Nhưng thực tế nó như thế nào thì thật khó biết. Đây là game, muốn giải thích thế nào thì giải thích, miễn nằm trong logic là được. Mẹ, thôi dẹp, nghĩ tới lại đau đầu. Hệ thống tên kia thật sự quá ác, mới chỉ là tân thủ thôn mà đã cho độ khó cấp địa ngục rồi. Phân hồn. Đây là chỉ có cấp đại năng mới dám dở đến nha. Nghĩ giết ngu người, Nhật Lâm buồn bực đem mọi thứ quăng hết sau đầu. Chuyên tâm chơi thôi, mấy cái này kệ cha nó. Mệt. Hít sâu một hơi, hắn lại lấy bản đồ ra kiểm tra, tìm kiếm nhiệm vụ ẩn tàng khả thi. Thời gian dành chỉ có tới trưa mai, mà còn phải dành một ít để di chuyển nữa, hắn muốn kiếm cái nào có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nếu ở ngay trong thành càng tốt. Trải qua một hồi tìm kiếm, Nhật Lâm bỗng reo lên, đây rồi, cũng ngay trong thành. Chỉ thấy ở một khu vực trên bản đồ trong thành sắt lang, có một chấm vàng khá sáng đang nhấp nháy. Nhiệm vụ ẩn tàng duyên tiên định. Yêu cầu kích hoạt, đã kích hoạt. Ý, đã kích hoạt là sao, mình đã tới nhận đâu? Trông thấy giới thiệu, Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc, dù cho không có yêu cầu thì cũng phải tới mới kích hoạt được chứ. Nếu là loại có thể cho nhiều người thực hiện, thì dù trước đó có người kích hoạt rồi thì đối với Nhật Lâm, đáng lẽ cũng phải ghi là chưa kích hoạt. Vì hắn vẫn chưa tới nhận. Còn nếu nhiệm vụ này là duy nhất và chưa hoàn thành, nhưng đã có người nhận thì điểm sáng trên bản đồ sẽ tắt. Chân thực ma nhãn là kỹ năng của Nhật Lâm, chỉ có tác dụng ứng với hắn. Cho nên nội dung hiện lên cũng không phải khách quan, mà hoàn toàn là thông tin dành cho hắn. Nếu không thể nhận thì nó sẽ chẳng sáng làm gì. Trong trường hợp này vẫn sáng, có nghĩa là người khác đã kích hoạt, nhưng có lẽ liên quan đến mình. Vậy đi xem thử thế nào. Đây là Nhật Lâm cho ra kết luận. Quyết định như vậy, Nhật Lâm liền điều khiển xích phi mã, dựa theo tọa độ nhiệm vụ trên bản đồ phóng tới. 5 phút sau, hắn đã đứng trước mặt người giao nhiệm vụ. Đây là một ông lão có râu tóc bạc trắng, trên người cũng mặc một bộ đồ trắng toát trông rất tiên phong đạo cốt. Hắn hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc, trên đó có hai con rối được quấn tơ hồng lại với nhau. Nơi đây là một kiến trúc đặc thù của thành thị này, Duyên Cát. Nhật Lâm nhớ tới tên của nhiệm vụ, khoe miệng liền co giật. Hắn hơi do dự, tay run run thi triển kỹ năng. Chân thực ma nhãn. Duyên lão miêu tả, hai người có danh vọng cấp 3 trở lên có thể tới đây nhờ Duyên lão chúc phúc. Có xác suất đạt được một phần thưởng nhỏ nhỏ. Ẩn tính, có người từng kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng và nêu tên một người họ mong muốn được cùng chúc phúc, kể cả danh tính thật. Nếu người đó có mặt trong thành và hai bên đi tới nơi này, có thể được Duyên lão chúc phúc và nhận được phần thưởng. Chương 141, là nàng. Chương 141, là nàng. Thật sự là dành cho mình. Là ai đang nhung nhớ bản soái ca? Nhìn ẩn tính của Duyên lão, Nhật Lâm phát hiện nhiệm vụ này quả thật chính là đang chờ hắn mẹ hố. Đây có nghĩa là có người đã kích hoạt nhiệm vụ, sau đó nêu tên người muốn cùng hưởng chúc phúc là hắn. Cũng vì vậy nên bản đồ vẫn tồn tại điểm sáng này. Rốt cuộc là ai nhỉ? Người hâm mộ sao? Nhật Lâm đông cảm thấy thật tò mò. Nói thật, không biết thì không nghĩ tới, nhưng biết rồi, Nhật Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái. Tên Lâm Chi Linh của hắn bây giờ nổi khắp chân thực ma huyễn, có nhiều người tùy hứng làm vậy cũng là bình thường. Đây không phải là hắn tự sướng, chỉ là bản tính thông thường mà thôi. Hiểu rõ đầu đuôi nhân quả, Nhật Lâm liền chép miệng tâm tắc, không hổ là Thanh Loan, thần thú tượng trưng cho tình yêu thuần khiết của lứa đôi. Lấy tên nó làm tên của thành thị, vậy cũng xứng đáng nên có được một kiến trúc đặc thù. Kiến trúc trong các thành thị đa phần là giống nhau, chỉ có một số ít liên quan tới đặc tính của từng khu vực mới có khác biệt. Đây gọi là kiến trúc đặc thù. Loại kiến trúc này không nhất thiết phải có gì nhiệm vụ hay ẩn tính gì ghê gớm. Đa phần chúng chỉ là biểu tượng tượng trưng cho thành thị mà thôi. Trở lại hiện tại, ngay lúc Nhật Lâm đang phân vân nên đi hay ở thì đã muộn. Chỉ thấy lúc này, đôi mắt Duyên lão bỗng phát sáng rực rỡ, hắn nhìn thấy Nhật Lâm liền bật người dậy lao tới, "Anh hùng, sao bây giờ cậu mới tới? Tôi đợi cậu thật là lâu." Khoe miệng Nhật Lâm lại co giật, hắn âm thầm lùi lại vài bước chuẩn bị chạy. Nhưng người đã được Duyên lão xác nhận, trở thành đối tượng của nhiệm vụ ẩn tàng duyên tiền định, có người tên Như Yên, vì nàng nêu tên thật của ngươi, cho nên hệ thống cũng sử dụng tên thật của nàng, muốn cùng ngươi hưởng chúc phúc của Duyên lão. Đồng ý từ chối. Xin lưu ý, nếu ngươi bỏ đi hoặc từ chối, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ ẩn tàng thất bại. Ầm. Đầu Nhật Lâm như bị ai gõ, hắn choáng váng lùi lại vài bước. Như Yên, nàng ở thành thị này, vốn là định chuẩn thẳng ra cửa, nhưng sau khi nghe thông báo nhắc tới cái tên này, hắn liền sững sờ bất động. Cả người lâm vào trong yên lặng. Có lẽ phải trải qua tới hơn 5 phút, sau nhiều lần tính quay người rồi khựng lại, Nhật Lâm nhắm mắt thở dài, lựa chọn đồng ý. Cũng thật kỳ lạ, sau khi thốt ra lời này, hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Như Yên, kể cả Minh Yên, đều thích hắn. Cái này hắn biết. Ngay cả người có thể khống chế tâm tình rất tốt như Thanh Vân cũng không thoát được cảm nhận của hắn, hai cô gái này sao có thể? À, đều do cái huyền kinh chết tiệt kia. Nhật Lâm lắc đầu cười khổ. Tâm cảnh cao, tựa như cái thỏi nam châm hút hết tất cả. Cũng không phải thật là tất cả, chỉ có những cô gái với tính cách đặc biệt mới bị ảnh hưởng nhiều nhất mà thôi. Nhưng những cái bên cạnh Nhật Lâm lại đều là những cô gái như vậy, không quan tâm bề ngoài người khác thế nào, gia cảnh ra sao, cũng chẳng thèm để ý những lời ong bướm tô vẽ, chỉ để ý thứ hắn làm và vì sao lại làm, đặc biệt là đối với các nàng. Vậy Nhật Lâm có thích hai nàng không? Đáp án là có. Trải qua chuyện của Thanh Vân, hắn cũng phần nào hiểu được cách hắn cảm nhận đối với tình cảm. Hắn thích ở chung với Như Yên và Minh Yên, Ba người luôn tạo cảm giác như người một nhà, nói chuyện rất thoải mái vui vẻ. Hắn thích cảm giác này, cũng hy vọng có được nó mãi mãi. Nhưng sở dĩ đến bây giờ, hắn vẫn chưa cùng các nàng tiến thêm bước nữa là vì cũng như với Thanh Vân trước đó, hắn cảm thấy tình cảm của mình với các nàng chưa đủ chín muồi. Hắn không thật rõ ràng, chỉ cảm giác là chưa đến lúc, vậy thôi. Cho nên dù biết hắn và Như Yên, Minh Yên có tình cảm lẫn nhau, Nhật Lâm cũng định để mọi thứ diễn ra tự nhiên, lúc nào tới thì tới. Có lẽ, chuyện hôm nay chính là một xúc tiến. Nhật Lâm thì thào, sau đó lại cười lắc đầu, à y, cùng hưởng chúc phúc. Nàng thật là dám nghĩ. Thật tưởng mình không có khả năng đi tới nơi này. Hắn biết tính của Như Yên, nàng hẳn là không cho rằng hắn có thể đi tới nơi này. Mặc dù Nhật Lâm và hai cô gái này đã rất quen thuộc, hoàn toàn có thể đùa giỡn với nhau. Nhưng có lẽ do phải gánh một thứ áp lực nào đó, hai nàng cũng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với thế giới. Phải, không chỉ với hắn, mà là với cả thế giới. Đây là thứ Nhật Lâm cảm nhận được nơi hai người. Bình thường gặp mặt, đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng hai bên hầu như chưa hề nhắc tới đời tư của nhau. Thậm chí ai đi đâu, làm gì cũng chưa từng hỏi. Trừ khi là tự nói. Cho nên dù chơi chân thực ma huyễn đã khá lâu, Nhật Lâm cũng chưa từng hỏi tên trong game cũng như thành thị hai người hoạt động. Hắn không muốn hai cô gái cảm thấy ngột ngạt. Cũng vì thế mà bây giờ mới xảy ra chuyện chớ trêu thế này. Nếu biết Nhật Lâm là Lâm Chi Linh, kẻ đứng đầu bảng xếp hạng kia, có cho nàng 10 lá gan cũng không dám đùa với lửa. Được rồi, để xem nàng phản ứng thế nào. Nhật Lâm quyết định như vậy. Dù sao cũng đã biết tình cảm của nàng, hắn cảm thấy chuyện này cũng sẽ ổn. Tại một nơi khác trong thành Thanh Loan, Như Yên và Minh Yên đang đi dạo tại các quầy hàng. Hai người đang chọn lựa một số trang bị phù hợp cho nhiệm vụ của mình. Đi được một lúc, Minh Yên đông reo lên, chị hai nhìn kìa. Giày bạch ngân gia tăng tốc độ, 15 đại kim. Như Yên nghe vậy cũng đội vàng nhìn theo. Nàng có một cái nhiệm vụ ẩn tàng, cần tốc độ đủ nhanh mới có thể hoàn thành. Vì vậy mà hai chị em mới chạy ra đây tìm kiếm trang bị phụ trợ. Sau khi xem xét thuộc tính, Như Yên thất vọng lắc đầu, tăng ma lực chứ không tăng sinh mệnh hay kỹ năng kháng choáng. Không phù hợp. Đám ma thú kia công kích không mạnh, như kỹ năng của chúng có thể gây choáng. Phải có sinh mệnh đủ nhiều để chống đỡ hoặc kháng choáng được thì mới kịp thoát đi. À giày tăng ma lực dễ tìm, tăng sinh mệnh quá hiếm. Nói gì tới kháng choáng. Minh Yên thở dài tiếc nuối. Tài sản các nàng chỉ có cỡ 25 đại kim, cũng chỉ mua được thêm một cái trang bị bạch ngân. Cũng đừng tưởng các nàng nghèo. Nếu bây giờ bật tính năng hiệu ứng lên, bảo đảm 80 người nơi đây không so được với hai người. Có điều tiền các nàng cũng xài rất nhiều cho những thứ này, vì vậy bây giờ mới chỉ còn nhiêu đây. Còn 3 ngày nữa chị lãnh lương, nếu đổi sang đại kim cũng được kha khá. Thôi để tới lúc đó kiếm mua luôn trang bị hoàng kim đi, xài lâu một chút. Như Yên đưa tay nhẩm tính một chút rồi nói. Trang bị hoàng kim tuy hiếm, nhưng thuộc tính mạnh. Nếu có cái mạnh hơn những trang bị hiện có của các nàng và phù hợp, Như Yên cũng sẵn sàng đuổi. Ê, người khác chơi là kiếm tiền, chúng ta là hao tiền nhà, hì hì. Minh Yên giả vờ ca cẩm, sau đó le lưới cười. Nàng cũng không thật thấy có vấn đề, chỉ là tính cách hoạt bát gây ra mà thôi. Khóc lóc cái gì? Nếu thật đem hết trên trang bị trên người chúng ta bán, mua hai cái nhà của Lâm cũng dư sức. Như Yên thấy em tố khổ cũng bật cười, đưa tay gõ nhẹ đầu nàng. A, hay là mình xin anh Lâm cho nợ một tháng đi. Minh Yên đang tính nói là mượn nhưng thấy chị hai nghiêm mặt liền rụt cổ, đổi sang nợ. Như Yên lắc đầu nhìn em, vừa tính mở miệng thì đột nhiên, a. Minh Yên giật mình nhìn chị hai. Nàng cứ tưởng tiếp theo lại là một màn gian dạy thì bỗng nhiên chị lại la lên. Tiếp đó, nàng đột nhiên thấy gương mặt chị mình bỗng trở nên đỏ chót như táo chín. Chị hai, Minh Yên lo lắng hỏi. Như Yên lúc này cảm thấy thật xấu hổ. Nàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt, thì thảo, Lâm biết được rồi. Sao Lâm lại có thể ở đây được? Trời ơi, làm sao đây? Một loạt câu hỏi liên tục bay nhảy trong đầu Như Yên, nàng rối trí đến độ không hề nghe Minh Yên đang gọi mình. Mãi đến khi Minh Yên hốt hoảng nắm lấy người mình lay giật, nàng mới bừng tỉnh. Sau đó mặt càng đỏ hơn. Chị hai, chuyện gì vậy? Chị đừng làm em sợ. Minh Yên nói như muốn khóc. Nếu không phải biết người ở trong này sẽ được chân thực ma huyễn bảo vệ, cũng thấy Như Yên chỉ là đỏ mặt không nói, cho nên nàng còn dáng bình tĩnh kêu gọi. Bằng không bây giờ nàng đã thoát ra ngoài xem thử chị mình thế nào. Chị! Như Yên thấy em sắp khóc liền cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng miệng lại khó nói nên lời. Nhớ tới lời của hệ thống, nàng không nhịn được lại đỏ mặt, kèm theo đó là một chút thẹn thùng. Thông báo duyên cát, Nhật Lâm đã chấp nhận cùng người chơi đồng hưởng chúc phúc. Xin mời người chơi hãy mau chóng đến duyên cát để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm đồng ý. Chương 142, Như Yên chương 142, Như Yên thành Thanh Loan, duyên cát. Nhật Lâm đã ở đây gần nửa tiếng. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ đứng đó chờ đợi, thiện thể đưa mắt nhìn từng đôi tình nhân đi tới chỗ của duyên lão xin chúc phúc. Tên nở tờ cờ này sau khi thấy Nhật Lâm, chạy lại nói vài câu tương tự như trong nội dung của nhiệm vụ liền để hắn đứng đó. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, cho tới khi chỉ còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ đăng xuất thì người tới. Như Yên lúc này đã đứng trước cửa duyên cát. Tâm trạng của nàng lúc này khá là thấp thỏm và bối rối. Nàng thật ra đã đến đây được 5 phút rồi, nhưng lại do dự không dám bảo. Một phần là thẹn thùng, một phần là kháng cự. Không phải kháng cự Nhật Lâm, mà là kháng cự chính mình. Thân phận nàng như thế, liệu có xứng với hắn? Mặc dù chỉ là cùng hưởng chúc phúc, cũng không thật sự có cái gì. Nhưng đây là Nhật Lâm, người nàng thầm thương trộm mến. Nhật Lâm cho rằng do tâm cảnh nên Như Yên mới bị hắn thu hút, nhưng thật ra, nàng đã để ý hắn từ rất lâu rồi. Cũng như Thùy Linh, Nhật Lâm dù không thể hiện ra sự quan tâm ân cần đối với nàng, nhưng hắn vẫn là luôn tinh ý thể hiện đúng lúc. Biết nàng lo lắng, nên mỗi tháng chỉ gặp lấy tiền nhà rồi thôi, chưa từng cố gắng nói thêm một lời. biết nàng thiếu tiền, hắn không đưa mượn, nhưng lại đem đồ ăn chất sẵn đầy tủ lạnh, nhờ nàng nấu giúp cho cả hai. Biết nàng đang quất bách, hắn đi mua ô tô. Sau đó nói 2 tháng tới phải sửa lại tầm trệt, mong nàng thông cảm và chủ động giảm tiền nhà. Sau này Như Yên mới biết lúc đó hắn còn chưa có bằng lái, phải nhờ người khác đứng tên mua hộ. Biết nàng bệnh, hắn khuyên đi bác sĩ nhưng nàng không chịu. Thế là những ngày đó hắn cũng ở lì trong nhà, tự làm đồ ăn. Có lẽ đây là lần duy nhất Nhật Lâm thể hiện ra là làm vì nàng. Nhưng cũng vì như thế, Như Yên mới biết Nhật Lâm không thật sự hờ hững như vẻ bề ngoài. Hắn chỉ làm khi thấy cần phải làm. Cũng từ lúc đó, nàng để ý hắn càng ngày càng nhiều. Cho đến khi nàng phát hiện ra, thì đã không thể ngăn cản. Cũng chỉ là nhận chúc phúc để lấy phần thưởng, chắc hẳn Lâm cũng cho là như thế. Vậy vào thôi. Hít một hơi thật sâu, Như Yên lấy đại một cái cớ để ổn định tâm tình, chậm rãi đi vào. Nàng không biết, sau khi nàng vừa vào cửa, lại có một thân ảnh đang trốn ở phía xa bước ra. Người này nhìn nàng với con mắt hâm mộ và háo hức. Chào, Lâm. Trông thấy Nhật Lâm đang nhìn vào bên trong, Như Yên cố lấy can đảm bước tới. Nhật Lâm giật mình quay lại, phát hiện ra là Như Yên, hắn liền mỉm cười, chào. Thật không ngờ gặp được Yên ở nơi này. Minh Yên đâu? Minh Yên nó có công việc rồi. Chỉ mình Yên tới đây. Không khí bỗng trở nên có chút lúng túng. Nhật Lâm cũng âm thầm đổ mồ hôi. Hắn là hy vọng có Minh Yên ở đây để đỡ ngượng, ai biết con bé kia lại chạy đi đâu mất. Vậy, hai người cùng lên tiếng, rồi bỗng cùng nhau bật cười. Nhật Lâm nói, vậy đi thôi, thời gian không còn sớm. Ừm. Bọn hắn đi tới Duyên Lão. Hiện đã sắp hết giờ, nơi này chỉ còn lác đác vài người. Duyên Lão thấy bọn hắn cũng không chờ lên tiếng liền đứng lên, trực tiếp vào chính đề. Lúc này, hắn như trở thành một người khác, trên người xuất hiện bừng sáng, tóc bay phấp phới. Thiên Phong đạo cốt đặc hiệu xuất hiện. Duyên Lão nhìn hai người bằng ánh mắt hiền hòa, với một giọng trầm ấm, hắn cất tiếng, hai người đã tới. Lão xin hỏi lại lần cuối, hai người có nguyện ý cùng nhau nhận chúc phúc của lão? Lời này vừa dứt, không đợi Như Yên kịp phản ứng, Nhật Lâm bỗng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, sau đó hướng về Duyên Lão trịnh trọng gật đầu, nguyện ý. Bên cạnh hắn, ngay khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp siết lấy tay mình, Như Yên thoáng giật mình. Nhưng ngay lập tức, tay nàng cũng ứng theo nắm chặt. Nở một nụ cười khuynh thế, Như Yên đáp, nguyện ý. Ngay lập tức, tại dưới chân hai người, một đoàn ánh sáng màu đỏ bỗng hiện lên. Sau đó, đoàn ánh sáng này vươn dần lên cao, tạo thành hình trái tim bao bọc lấy Nhật Lâm và Như Yên. Âm thanh của Duyên Lão lại vang lên, lan tỏa khắp không gian xung quanh, nguyện hai người vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa. Lời này vừa thốt lên, ánh sáng càng phát ra rực rỡ, rồi bỗng chốc nở rộ thành những bông hoa tuyệt đẹp rơi khắp trên áo của hai người. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng duyên tiên định, danh vọng 3000. Ngươi nhận được đồng tâm ấn. A. Ngay khi thông báo vừa kết thúc, Nhật Lâm và Như Yên bỗng kêu lên. Hai người cảm giác trước ngực, nơi chỗ trái tim đang có một đoàn nhiệt lưu đang tụ lại, nhưng chỉ sau vài giây liền biến mất. Ngươi nhận được đồng tâm ấn vừa kết xong, ánh sáng cũng dần dần nhạt đi và biến mất. Lúc này, Nhật Lâm và Như Yên quay sang nhìn nhau, tay vẫn trong tay. Trải qua một lúc, Nhật Lâm khẽ nói, mình đi thôi. Ừm. Hai người cùng nhau bước ra khỏi duyên cát, để lại một đám người vẫn đang trố mắt nhìn từ nãy đến giờ. Có ai nói cho ta biết sự việc vừa rồi là thế nào không? Ngươi ngu hả? Nhiệm vụ ẩn tàng chứ gì? À nhìn bọn họ thật là hâm mộ nha. Còn bà nó ngươi nói ai ngu? Ai chả biết là nhiệm vụ ẩn tàng? Ta là hỏi làm sao kích hoạt? Ta cũng mấy em gái tới đây cũng cả chục lần, thử nhiều cách mà vẫn không được. Ngươi châu? Ừ. Chị đây còn hạ mình liếc mắt đưa tình lão già này mấy phen mấy bận, thế mà vẫn không có gì xảy ra. Thật lãng phí thanh xuân. Khắc khắc. Bác gái, ngài có phải đối với thanh xuân và 60 tuổi có cái gì hiểu lầm? Trên đường cái, Nhật Lâm vẫn nắm lấy tay của Như Yên, càng ngày càng chặt. Như Yên cũng vì ý hắn. Nàng liếc nhìn qua, cười hỏi, Lâm là Lâm Chi Linh. Ừm. Có phải thấy mình rất có ánh mắt? Nhật Lâm nghe thế liền lưỡng ngực. Như Yên cười cười không nói. Thế nào? Nhật Lâm khó hiểu hỏi. Lâm có bạn gái. Ừm. Nghe hắn xác nhận, Như Yên lắc đầu thở dài. Cái tên Lâm Chi Linh này giờ đây nổi như cồn, trên mạng cũng không ít người mổ xẻ hắn. Tuổi tác, công việc, nơi ở, cảnh giới tu luyện bê, thậm chí là bạn gái cũng có không ít tin đồn. Hai trong số đó chính là Thanh Vân và Thanh Hà, người có mối quan hệ rất thân thiết với hắn trong game. À cũng do mình quá tự kỷ, ngay cả tên trong game của Lâm cũng không hỏi, bây giờ mới ra cớ sự này. Như Yên âm thầm than thở, nếu nàng biết Nhật Lâm là Lâm Chi Linh, người đứng đầu cả ba bảng xếp hạng kia thì sao nàng dám nhất thời hứng khởi mà lấy tên thật của hắn làm nhiệm vụ ẩn tàng? Nàng cho rằng hắn sẽ chẳng bao giờ tới nơi này, nên chỉ xem đây là trò đùa nho nhỏ mà thôi. Một dạng thổ lộ thầm kín chỉ mình nàng biết. Dù sao nàng cũng không định cùng ai chúc phúc ngoài hắn. Kết quả Như Yên cảm thấy đau đầu. Nàng hiện tại cũng không biết làm sao. Từ chối hắn. Nàng không nỡ. Cũng không muốn. Rời xa hắn. Ngay cả nghĩ nàng cũng chưa từng nghĩ. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, có lẽ còn có thể như lúc xưa, vẫn vui vẻ bên nhau đúng không? Như Yên thầm nghĩ. Giữa lúc Như Yên đang cảm thấy bối rối không biết làm sao, thì ngay lúc này, tiếng Nhật Lâm bỗng vang lên. Lâm không chỉ có một người. Ầm. Lời nói như một tiếng sét vang lên giữa không trung, Như Yên cảm thấy choáng váng. Nàng sững sờ đứng đó một lúc lâu. Trải qua một khoảng thời gian trôi đi trong yên lặng, Như Yên mới sự tỉnh, hít một hơi thật sâu. Tin tức này so với vừa rồi càng nặng ký, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác tay Nhật Lâm càng siết chặt, Như Yên thì thào, "Lâm có những người kia biết không?" Nàng định hỏi hắn có mấy người, nhưng lại thấy vô nghĩa. chỉ cần hơn một, vậy hai hay ba, bốn có khác nhau nhiều không? Thứ quan trọng hơn, phải là chuyện những cô gái ấy có biết việc này. Nghe được câu hỏi của Như Yên, Nhật Lâm đông quay người, đặt mình đứng đối diện trực tiếp với nàng. Với vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi nói, các nàng biết. Và, hai người trong đó, là Thanh Vân và Thanh Hà. Các nàng không? Nhật Lâm nhún vai, không ghen. Chắc là có chút chút, Lâm không chắc. Có điều các nàng chấp nhận. Hả? Như Yên trừng lớn con mắt, cảm thấy thật khó tin. Nàng mở miệng lắp bắp, chấp nhận. Tại sao có thể lại vậy? Biết thì đã đành, vậy mà không tức giận, không ghen, chẳng những thế còn chấp nhận. Nhưng, ngay cả Như Yên cũng không nhận ra, từ lúc Nhật Lâm thừa nhận tới giờ, nàng cũng không hề tỏ ra tức giận hay ghen ghét. Nhật Lâm mỉm cười đưa ra đáp án, vì tâm cảnh. Nói xong ba từ này, hắn bỗng bật cười lắc đầu. Nói thật, hắn cảm giác những lời sắp nói ra như là đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Nhưng sự thật là thế, cũng không thể không giải thích. E hèm, là như vậy. Tăng hắng một chút, Nhật Lâm bắt đầu rót canh gà cho Như Yên. Trải qua vài phút, sau khi nghe xong Nhật Lâm giải thích, Như Yên liền ngước đầu nhìn hắn thật lâu không nói. Khắc khắc, đừng nhìn Lâm đăm đuối như thế. Nhật Lâm chột dạ, bắt đầu sử dụng thần chú. Hắn thấy câu này khá hiệu nghiệm, có thể phá bỏ lúng túng dễ dàng. Mấy nàng kia đều dính chiêu, có người xấu hổ, có người hừ lạnh, có người, nói chung là mọi sự đại cát. Có điều lần này có vẻ không linh ứng, Như Yên vẫn giữ ánh mắt ấy một lúc lâu. Ngay khi Nhật Lâm cảm thấy cả người bắt đầu ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến bò bên trong, thì Như Yên mới quay đầu nhìn ra phía trước. Âm thanh nàng nhẹ nhàng như nước, Lâm thật là. Lời này chỉ như thế, tựa như trách cứ, lại tựa như chấp nhận, nhưng nó chẳng khác gì tiếng trời đối với kẻ còn lại. Nhật Lâm như được giải phóng, thở phào một hơi. Nhưng chuyện chưa xong, vẫn với cái âm thanh dịu dàng ấy, Như Yên lại hỏi tiếp một câu, Thanh Vân và Thanh Hà là chị em phải không? Lúc nãy Lâm đặc biệt nhắc tới, có phải ám chỉ điều gì? Ha ha, làm gì có ám chỉ. Tại hai người đó cũng nổi tiếng, Như Yên chắc cũng biết nên Lâm tiện thể nói thôi. Nhật Lâm đổ mồ hôi. Cô nàng này thật không phải nhà lành nha, câu nào câu đó âm hiểm khắc khắc, nhầm, là sắc bén. Ra là vậy. Cũng không biết Minh Yên giờ ở đâu nhỉ? Ha ha. Ha ha là ý gì? Ha ha. Hai người cứ thế chậm rãi bước đi, tay vẫn trong tay. Chỉ có một chút khác biệt so với lúc ra khỏi Duyên Cát, đó là thân ảnh họ càng ngày càng sát lại. Chương 143, quyền hạn cấp B. Chương 143, quyền hạn cấp B. Thành Thanh Loan sắp đến giờ rồi. Như Yên kiểm tra thời gian, sau đó nhẹ nhàng nói. Nhanh thật. Nhật Lâm có chút tiếng mới. Rồi đột nhiên, hắn quay sang Như Yên cười nói, vậy mai Lâm dẫn Yên đi làm nhiệm vụ nhé. Ừ. Con bé đúng là nhiều chuyện. Nghe Nhật Lâm nhắc tới nhiệm vụ, Như Yên liền biết nội gian là ai. Nhật Lâm lắc đầu cười. Chuyện đi gặp Nhật Lâm để nhận chúc phúc, Như Yên cũng không giấu Minh Yên. Nhưng nàng vì cảm thấy xấu hổ nên cũng cấm con bé đi theo. Ai biết Minh Yên vẫn là âm thầm theo dõi. Vào lúc hai người nhận chúc phúc, nàng đã chạy vô hộp và kịp thời tra xét danh tính trong game của Nhật Lâm. Khi biết hắn là Lâm Chí Linh, Minh Yên cũng rất giật mình. Nhưng lúc đó nàng vẫn rất phấn khích, không nghĩ quá sâu xa. Nàng kết bạn với hắn. Nhật Lâm lúc này cũng biết tên hai chị em trong game. Nhận ra người muốn kết bạn là Minh Yên bèn chấp nhận. Tiểu đâu biết, hello anh Lâm. Lâm Chí Linh, hello. Hai chị em giấu lâu dữ. Giờ mới biết mọi người ở đây. Tiểu đâu biết, thì chị hai không cấm. Nhưng em biết chị hai không thích em nhiều chuyện nên em cũng không dám nói. Nhật Lâm bỏ tay. Chỉ vì như thế. Lâm Chí Linh, thua. Tiểu đâu biết, he he, thế nào, cùng đại mỹ nữ chúc phúc vui không? Lâm Chí Linh, kha kha, đoán. Tiểu đâu biết, thứ. Anh lại chơi xấu. Nhật Lâm cười sảng khoái. Hắn tính nhắn tin tiếp thì lại thấy tin nhắn lại tới. Tiểu đâu biết, thôi em chuẩn, lúc khác nhắn với anh, kẻo chị hai biết lại là em. Bài mai. Con bay đặt giả em gái ngoan. Tiểu đâu biết, à quên. Đại cao thủ, chị em còn có một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Anh cho chị mượn vài món tử kim dùng tạm để hoàn thành nhé. Em biết chị không dám mở miệng nói đâu, nên để em hy sinh làm tiểu nhân một lần. He he. Mở miệng là vài món tử kim, thật xem hắn là người nhà nhà. Nhật Lâm lắc đầu cười, nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp. Cô gái này luôn như thế, đừng nghĩ tính cách nàng nhanh nhẩu hoạt bát mà cho rằng nàng không biết suy nghĩ. Nói về tinh tế, khi cần nàng cũng rất tinh tế chứ chẳng chơi. Trở lại hiện tại. Như Yên biết lại không thể chối từ Nhật Lâm được nữa, cũng gật đầu chấp nhận, vậy mai Lâm dẫn Yên đi nhé. Ok. Hai người vẫn yên lặng đứng đó, tay vẫn trong tay. Mãi cho đến hình bóng hai bên mở dần và biến mất. Khách sạn. Nhật Lâm mở mắt, khẽ mỉm cười. Chuyện với Như Yên thật sự đến quá đột ngột, hắn cũng không kịp đỡ. Mặc dù biết khả năng sớm muộn gì cũng sẽ đi tới bước này, nhưng hắn cũng cho là phải rất lâu. Tính của Như Yên hắn thừa biết. Đối với người khác, bề ngoài tuy nàng có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng trong tâm vẫn luôn lạnh tĩnh, không hề sao động. Có lẽ nguyên nhân là do phải chịu cái áp lực nào đó nên nàng mới trở thành như vậy. Nhưng nó cũng cho thấy, muốn tiếp xúc với nàng là cực kỳ khó khăn. Nếu hắn không phải có ưu thế là chủ nhà, từ từ tác động vào nội tâm của nàng, e rằng giờ này hai người so với người xa lạ càng xa lạ. Hắn thích Như Yên và Minh Yên, không bởi vì các nàng có gì đặc biệt. Nếu cưỡng ép phải nói có, vậy chính là quen thuộc. Đúng là thế. Điểm đặc biệt của các nàng là gây cho hắn cảm giác quen thuộc. Không biết từ bao giờ, hắn yêu thích cái cảm giác về nhà là có người nấu cơm cho ăn, gọt trái cây săn giúp hắn. Ba người mỗi tối tụm tụm, trò chuyện vui vẻ. Minh Yên như ánh lửa nhỏ trong căn bếp, ấm áp và náo nhiệt, luôn vui vẻ nấu cho hắn từng bữa ăn mỗi tối. Tựa như cái tên game của nàng, tiểu đầu bếp. Còn Như Yên, nàng như một dòng nước, êm đềm và lặng lẽ. Nàng phảng phất như vẫn luôn ở đó, chờ hắn trở về. Mỗi lần trông thấy cô gái này, lòng hắn đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và thư thái. Có lẽ đúng như Minh Nhiên nói, đây mới chính là nhà. Duyên tiền định, quả thật là có duyên nha. Nhật Lâm cảm khái, biển người mênh mông, thế mà hắn và nàng có thể gặp nhau tại đó. Và cũng như thế, vẫn là nàng đang âm thầm chờ đợi hắn đến. Đăng nhập không gian nào. Trải qua một lúc hồi tưởng, Nhật Lâm cũng bay lại hiện thực, bắt đầu vào việc chính. Sau khi kêu lên, thân hình Nhật Lâm liền trực tiếp xuất hiện tại khu giao dịch. Cũng ngay lập tức, âm thanh thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi Lâm Chi Linh đạt danh vọng cấp B, sau đây là các quyền hạn mới: 1. Có thể giao dịch tiền bạc, vật phẩm trung cấp, trang bị từ hoàng kim trở xuống tại tất cả khu vực. 2. Có thể giao dịch vật phẩm đặc thù cấp C tại tất cả khu vực. 3. Có thể sử dụng video chat tại tất cả khu vực. 4. Tổ kịch trong khu công lược sẽ được hiển thị trên tất cả các khu vực, ID được xác nhận cấp B5, gia tăng diện tích khu vực đã mua lên 20x20m². Có thể sử dụng hình thức đấu giá để bán vật phẩm. 6. Có thể quay video trong chân thực ma huyễn, thời gian không quá 1 phút. 7. Thuê phòng tu luyện, mỗi ngày 1 giờ. 8. Thuê phòng huấn luyện, mỗi ngày 1 giờ. 9. Thu, mua và giao dịch linh khí, tinh thạch, giới hạ. Ồ, thật nhiều thứ tốt. Nhìn vào danh sách các quyền hạn được hưởng, mắt Nhật Lâm liền sáng lên. Hắn phát hiện, so với lần trước, lần này có nhiều thứ thực dụng hơn rồi. Nhất là quyền hạn 7, 8 và 9. Thử xem từng cái nào. Nhật Lâm chọn mở quyền hạn 7 để xem chi tiết. Phòng tu luyện, hỗ trợ lĩnh ngộ công pháp và lĩnh ngộ tu luyện. Khi map chủ thành mở ra sẽ có thể trực tiếp tu luyện. Nhìn giới thiệu, Nhật Lâm âm thầm gật đầu, quả thật rất thực tế, so với lần trước chỉ là mô phòng tu luyện thì tốt hơn rất nhiều. Hỗ trợ, tức là giúp cho người chơi có cảm ngộ tốt hơn về nội dung trong công pháp và các cảnh giới tu luyện. Phương cách thì cũng có khá nhiều, hắn cũng không biết cụ thể là loại nào. Một trong các cách đơn giản chính là, giả sử ngươi chưa từng tiếp xúc với linh khí, không biết linh khí như thế nào. Ngươi theo công pháp thực hiện cảm nhận linh khí xung quanh, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà làm việc này rất khó khăn. Vậy nếu ngươi thuê phòng tu luyện, trong này nó sẽ đem linh khí dồn lại áp sát vào người ngươi, như vậy chắc chắn ngươi sẽ cảm nhận được tốt hơn. Có lần cảm nhận đầu, những lần cảm nhận sau sẽ càng ngày càng thông thuận. Còn đối với trực tiếp tu luyện do map chủ thành chưa mở ra nên quyền hạn không giới thiệu nhiều. Nhật Lâm cũng không biết trực tiếp bằng cách nào, chuyển linh khí sang thực tế hay thân thể thật đăng nhập vô. Dù chỉ một giờ nhưng cũng rất tốt. Nhưng, mình cũng không cần. Hiểu được tính năng của phòng tu luyện, Nhật Lâm lắc đầu cười khổ. Huyền kinh là công pháp cao cấp nhất, không nói tới việc không gian nào có thể hỗ trợ lĩnh ngộ nổi không, nhưng tu luyện huyền kinh chính là đem từng đầu huyền ảo đưa tới trước sát mặt hắn. Liệu có cái gì có thể hỗ trợ tốt hơn được nữa? Cho hắn nuốt sao? Nếu có cách này thì huyền kinh cũng chỉ hắn làm rồi. À, hy vọng tu luyện trực tiếp sẽ có kinh hỉ đi. Tiếp tục xem nào. Bỏ qua chuyện này, Nhật Lâm chọn mục số 8 xem tiếp. Phòng huấn luyện, hỗ trợ cảm ngộ thể kỹ và khí pháp tốt hơn. Khi map chủ thành mở ra sẽ có thể trực tiếp luyện tập. Kha kha, cái này thì mình hiểu. Nhật Lâm gật gù đắc ý, mỗi một hệ thống tu luyện sẽ có hai giai đoạn, tu luyện và vận dụng. Giai đoạn tu luyện là dựa vào công pháp. Giai đoạn vận dụng những gì tu được là dựa vào kỹ pháp. Luyện thể đạo gọi là thể kỹ, tức kỹ thuật vận dụng thể. Luyện khí đạo gọi là khí pháp, tức phương pháp vận dụng khí. Về phần tại sao gọi kỹ, tại sao gọi pháp, là xuất phát từ cách vận dụng. Dùng thể đánh ra hỏa quyền, lôi cước chính là kỹ, dùng khí hóa thành lôi điện, phong bạo chính là pháp. Một cái thiên về kỹ thuật, một cái thiên về biến hóa. Tên gọi chủ yếu là để dễ hiểu chứ không phân biệt sang hèn. Trong pháp cũng có một phần kỹ, và ngược lại, trong kỹ cũng có một phần pháp. Không thể nói cái nào mạnh hơn cái nào. Được rồi, đến cái cuối cũng xem thôi. Sau khi hiểu rõ quyền hạn thứ 8, Nhật Lâm lại tiếp tục chọn xem chi tiết quyền hạn cuối cùng, liên quan đến linh khí và tinh thạch. Dù chưa từng thấy tinh thạch, nhưng yêu cầu kỹ năng tiếp theo của chân thực chi nhãn chính là nó, cộng với kinh nghiệm đọc truyện online bao nhiêu năm, hắn đại khái cũng đoán được đây là thứ gì. Hạ phẩm tinh thạch có 1/10 thể tích là ẩn chứa linh khí, tương đương 1000 phần linh khí. Phương thức thu hoạch hạ phẩm tinh thạch: 1. Mỗi tuần có thể dùng danh vọng mua một viên trong danh sách vật phẩm đặc thù. 2. Đặt thành tựu trong không gian ảo, lên map chủ thành sẽ mở ra. 3. Thông qua một số vật phẩm đặc thù trong đêm, như ma huyễn lệ, mà giao dịch với người chơi khác, dựa trên quy tắc đặt ra của vật phẩm đó. 4. Khi lên map chủ thành, người chơi sẽ có thể tích trữ linh khí thông qua giết quái, làm nhiệm vụ hay đạt được thành tựu nào đó. Hệ thống sẽ hỗ trợ chuyển đổi linh khí thu được trong game sang hạ phẩm tinh thạch, tỷ lệ 1101. Mỗi tuần, người chơi có thể lấy ra thực tế một viên. Chương 144, vật phẩm công nghệ cấp B. Chương 144, vật phẩm công nghệ cấp B còn có thể tính như vậy. Của ngươi là hệ thống, ngón tay vàng đổi thiên đổi địa, 10 lợi nhuận cũng đưa vào. Nhìn cái giới thiệu cuối cùng của quyền hạn 9, Nhật Lâm liền đen mặt. Cũng không phải cái giá này bất hợp lý hay gì, dù sao tất cả cũng là tên này cho, tính kiểu gì cũng có lý hết. Nhưng đã cho còn keo lại một chút, quả thật quá mất thân phận nhà. Làm nhảm một hồi, Nhật Lâm cuối cùng cũng đóng bảng quyền hạn, chuyển sang việc tiếp theo. Kha kha, giờ tới món chính. Thật tò mò không biết vật phẩm cấp B có thứ gì tốt đến độ tên Hoàng Vân lại liều mạng như vậy. Danh tính của tên này, hôm qua Thanh Vân đã tra được. Dù sao muốn có được nhiều nhiệm vụ như vậy, thân phận cũng phải đủ lớn mới làm được. Dẫn tới là tên tuổi gốc gác của hắn, Thanh Vân cũng chẳng cần quá tốn bao nhiêu công sức liền đào ra. Hoàng Vân, 32 tuổi, con trai trưởng gia tộc họ Hoàng, cổ đông chính của tập đoàn Nhất Lưu đỉnh cấp, Trung Liên. Trụ sở của nó đặt tại Trung Châu. Hắn là người thừa kế chính thức của gia tộc, hiện nắm giữ chức tổng giám đốc. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, là đối thủ lớn nhất của Diệp Liên Châu. Nghe nói trước đây, hai tập đoàn này cũng không phải là đối thủ của nhau. Ông nội hắn và ông nội chị em Tư Tuyết hình như là huynh đệ kết nghĩa gì đó. Diệp Liên Châu hùng bá năm châu, nhưng cũng nhường gần một nửa Trung Châu cho vị huynh đệ này. Hai bên hợp tác chặt chẽ, không hề có xích mích. Nhưng sau đó nghe nói, vào thời điểm Thư Tuyết còn chưa có trở thành người thực vật, ông của Hoàng Bân từng đích thân dẫn hắn tới làm quen, ý đồ muốn liên hôn. Sự việc sau đó thế nào không biết, nhưng một năm sau, Quách Hắc Cám tới. Ông và ba của Thư Tuyết thì vào ngục, còn mẹ nàng thì không rõ tung tích. Thư Tuyết sau đó khoảng một năm cũng biến thành người thực vật, cũng không rõ nguyên nhân. Mẹ của Thư Tuyết, dù không được xưng tụng là đệ nhất tài nữ như nàng, nhưng cũng rất tài hoa và nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Nhật Lâm nhớ lại lời Thanh Vân kể khi gặp nàng trong không gian nào. Lúc đó hắn hỏi, cũng rất tài hoa. Vậy bà hoạt động trong lĩnh vực gì? Bà từng học tại Học viện Sinh thái ứng dụng, chuyên nghiên cứu về hệ sinh thái của các loại sinh vật. Thanh Vân đáp, sau đó híp mắt chờ đợi ánh mắt kinh ngạc của Nhật Lâm. Quả nhiên khi nghe thấy loại lĩnh vực xa lạ này, Nhật Lâm liền trố mắt, "Hả? Có phải giống như sinh vật học không? Em không rành lắm. Chắc cũng có chút giống, nhưng bao quát hơn. Tìm hiểu khu vực sinh tồn, tập quán, giải phẫu của các loại sinh vật, đưa ra dự đoán về xu hướng phát triển hay cảnh báo tuyệt chủng BB. Nghe có vẻ rất ghê gớm nha." "Ừm. Còn chuyện này khá là thú vị nữa." Nói tới đây, đột nhiên Thanh Vân nhìn hắn cười một cách thần bí. Nghe lời này, Nhật Lâm bỗng lên tinh thần. Bây giờ mà nói thú vị, hẳn chỉ có những chuyện kia rồi. Hắn hỏi, "Thế nào? Liên quan đến mặt tây?" "Bingo. Chính là nó. Luận văn tốt nghiệp của bà tên là phân tích sự đột chuyển của hệ sinh thái của rừng nguyên sinh hỏa Di Lâm." "Ồ, vậy trong đó nói gì?" "Hung thú phóng hỏa." Nhật Lâm mắt sáng lên, dồn dập hỏi. Thanh Vân cười cười nhìn hắn, sau đó đông nghiêm mặt lại, "Không có gì." "Ách." Nhật Lâm sửng sở. "Ha ha ha, em biết mà ưng." Thanh Vân cất tiếng cười to, nhưng chỉ được một nửa thì. Một phút sau, Thanh Vân đẩy hắn ra, trừng mắt thở hổn hển. Vẻ mặt nàng cũng không có gì là tức giận, thậm chí ánh mắt còn chứa đầy hàm tình. "Anh ăn gian, lợi dụng lúc người ta lơ là." Nhật Lâm cười sảng khoái, "Khà khà, ai biểu ưng." Lại một phút trôi qua, rồi lại một phút trôi qua. Thanh Vân bỗng vùng dậy, cố gắng đưa tay đẩy hắn ra. Sau khi thoát khỏi, nàng ngửa người ra sau thở gấp, bộ ngực trồi lên hạ xuống mãnh liệt. Nhật Lâm cố ý nhìn vào, chỉ gà nói vịt, "Khà khà, muốn tập kích cũng phải xem lá phổi có chịu nổi không." "Anh." Thanh Vân đỏ mặt, lấy hai tay che lại. Nhật Lâm cười cười, hắn thả người nằm ngửa ra sau, hai tay dang rộng nhìn ngắm bầu trời nhân tạo. Rồi đột nhiên, hắn mở miệng thì thào, "Có em thật là tốt." Thanh Vân lúc này đã lấy lại được nhịp thở, nghe tiếng hắn nói liền giật mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng nhích lại sát bên, hạ người xuống, đem đầu gác lên vai hắn. Nhật Lâm thuận thế vòng tay ôm lấy. Qua một hồi lâu, Thanh Vân mở miệng thì thào, "Chỉ cần có anh là đủ." "Ok, mở ra xem nào." Bị vơi kết thúc đợt hồi tưởng, Nhật Lâm bắt đầu kiểm tra danh sách vật phẩm đặc thù cấp B truyện luận văn, sở dĩ Thanh Vân nói vậy là vì nó chỉ có như vậy. Cơ còn, chưa mất. Hiển nhiên là có người đã hủy đi chứng cứ. Nhưng đồng thời qua đó cũng chứng minh một việc, mẹ Thư Tuyết, thậm chí là một số người trong gia tộc Thư Tuyết biết chút gì đó. Còn tại sao bà mất tích hay Thư Tuyết biến thành người thực vật, Thanh Vân tra không ra. Nhưng Nhật Lâm cũng không cảm thấy cần tra thêm nữa, có cũng chỉ là thêm một chút thông tin mà thôi, hiện tại cũng chưa làm được gì nhiều. Nơi đây là mặt đông, sóng yên biển lặng. Bây giờ tu luyện mới là chính yếu, khi nào sự tình thật sự có đột phá rồi tính. Có lẽ là 3 tháng sau, hoặc có khi là cuộc gặp mặt sắp tới với Bích Ngọc không chừng. Trở lại, ngay khi hắn ra khẩu lệnh, một hàng danh sách khá dài liền hiện ra. "Oa, lần này khá là nhiều thứ, cũng đã có phân loại." "Ok, trước kiểm tra công nghệ dược phẩm, gen, y đi học xem thế nào." Ngành công nghệ này lần trước Thủy Linh đã mua cho ba nàng. Hiện tại ông cũng đang gấp rút cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Hy vọng nữa năm nữa có thể đi vào hoạt động một phần. Bên Thanh Vân, hắn cũng đã đưa phần công nghệ khoa học cấp C cho nàng, tiến độ hoàn thành cũng tương tự bên này. Nhật Lâm vừa lựa chọn, tức thì một loại các loại vật phẩm thi nhau xuất hiện. Công nghệ dược phẩm, gen, y đi học cấp C, 20.000, duy nhất. Yêu cầu, thường mua công nghệ cấp D. Dung dịch tiến hóa gen cấp B, 9.000, hoàn thiện gen tới cấp B gia tăng các hạng thuộc tính và thọ nguyên. Có thể hỗ trợ tu luyện ngũ hành thể và hóa khí. Hóa ra cảnh giới tiếp theo gọi ngũ hành thể và hóa khí. Trông thấy đoạn thông tin này, Nhật Lâm tới giờ mới biết được cảnh giới của vị tướng quân kia gọi là gì. Chính là ngũ hành thể. Công nghệ cấp C cần 20.000 danh vọng, chắc chắn phải lấy. Còn dung dịch tiến hóa gen thì không cần. Nhật Lâm nhớ kỹ con số, hắn mua nước tính tổng danh vọng để mua hết những thứ cần thiết, tỉ như cái này là một. Công nghệ thứ này đối với bất kỳ ai đều là cấp chiến lược cao cấp nhất. Nắm giữ nó chẳng khác nào nắm giữ sự phát triển của một nền văn minh. Rơi vào người có tâm có tầm thì được, chứ nếu đưa cho kẻ xấu tham lam vô nhân tính, chỉ có diệt vong. Cũng may thứ này chỉ định thẳng người đã từng mua cấp bậc trước đó, hắn cũng không quá gấp. Nhật Lâm kiểm tra danh vọng hiện có của mình, 6.200. Một từ, nghèo. Khắc khắc đã xác định hôm nay là cưới ngựa xem hoa, nhìn chi cho đau lòng. Nhật Lâm cười khổ đóng khung biểu hiện, lắc đầu xem tiếp. Dung dịch tăng cường kinh mạch cấp B, 5.000 hỗ trợ gia tăng độ rộng, độ đàn hồi VV cho kinh mạch, giúp khí huyết vận chuyển dễ dàng. Dung dịch tăng cường huyệt vị, 7.000 hỗ trợ gia tăng sức chứa và sức nén cho huyệt vị, giúp tích tụ nhiều khí hơn. Lại là đồ tốt, nhưng không dùng. Tiếp. Nhật Lâm chán nản lắc đầu. Người khác mỗi thấy một món là hưng phấn một cái, lấy nó đem ra ngoài là có thể trang bức và mặt cả ngày. Còn hắn thì thấy một món thì thở dài một cái. Mấy công việc này, huyền kinh và chú giải đều bao chọn. Nhật Lâm có mua cũng chỉ có thể làm nước uống giải khát. Khúc khúc nghe nói trang bức sẽ bị xét đánh. Thu liễm. Tẩy tùy đan, 500, viên hỗ trợ tẩy kinh phạt thủy, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để thu được lợi ích lớn nhất. cường hóa đan 700 viên hỗ trợ cường hóa thân thể, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để thu được lợi ích lớn nhất. Bỏ qua, đi tới công nghệ khoa học. Nhật Lâm lựa chọn không nhìn, chuyển mục tiêu. Phần công nghệ dược phẩm, gen, y học đã xong. Hắn chuyển sang công nghệ khoa học. Công nghệ khoa học cấp B, năng lượng, vật liệu, sản xuất VB. 20.000, duy nhất. Yêu cầu, từng mua công nghệ cấp C. Thêm cái này là 40.000 rồi, chịu không nổi a. Nhìn thấy thứ này, Nhật Lâm liền méo mặt. Nhưng hắn bỗng sực nhớ, à quên, còn có Thủy Linh Thu Nguyệt các nàng nữa, để bọn họ chia sẻ một phần nha. Đúng vậy, có phúc cùng hưởng, có tiền phải chi, khà khà. Tiếp. Dịch dinh dưỡng, 5 danh vọng, 1 phần, 1 ngày có thể thay thế thực phẩm. Khoang dinh dưỡng, 2.000 hỗ trợ bị động hấp thu dịch dinh dưỡng. Cần mua thêm dịch dinh dưỡng để sử dụng, cái này cũng tốt. Tiếp. Nhật Lâm lạnh lùng bỏ qua, kéo danh sách xuống xem những vật phẩm kế. Ngay khi đám vật phẩm tiếp theo xuất hiện, mắt Nhật Lâm liền sáng lên, ha ha, rốt cuộc cũng có cái xài được. Chỉ thấy lúc này, trong danh sách xuất hiện hàng loạt đồ công nghệ cao. Phi thuyền cỡ nhỏ, 2.000, duy nhất kết nối với tín hiệu hàng không thông qua hệ thống, tầm hoạt động trải rộng khắp Hồng Nhật Tinh, đã được liên minh cấp giấy phép sử dụng, một số khu vực cần được khai thông quyền hạn, điện thoại di động, 500, 100, 100 nhiều tính năng cao cấp, tín hiệu trải khắp Hồng Nhật Tinh, một số khu vực cần được khai thông quyền hạn. Trang phục luyện tập, 300 được làm từ vật liệu chịu cắt chém va đập cực tốt, phù hợp với thể hình nhân loại trên Hồng Nhật Tinh. Dung dịch chữa thương khẩn cấp, 100, bình có thể trà sát lên vết thương, hỗ trợ cầm máu, sát trùng cử động, gia tốc khôi phục. Rốt cuộc mình cũng có phương tiện di chuyển riêng. Thứ này so với máy bay cũng chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Đã vậy trông còn rất ngầu nữa chứ. Mua. Điện thoại phủ sóng toàn cầu. Mua. Trang phục. Mua. Mua mua. Nhật Lâm liên tục cờ lạch vào hàng loạt vật phẩm tân tiến, cả người sảng khoái như sắp thăng thiên. Mấy món kia dù giá trị cực lớn, nhưng hắn lại không cần. Chỉ có đám hàng vỉa hè này ngược lại mới có giá trị với hắn. Người chơi không đủ danh vọng. Ách. Nghe thông báo, Nhật Lâm đang cờ lạch chọn mua đồ bỗng giật mình. Hắn cười khổ thu tay lại tay trắng rồi. Ai, lại phải vào game cày thêm thôi. Gian lại cơn nghiện công nghệ, Nhật Lâm tiếc nuối đem danh sách chuyển sang phần tiếp theo, công pháp, kỹ pháp, hỗ trợ. Siêu cấp món chính tới. Chương 145, công pháp, kỹ pháp và luyện thần đạo. Chương 145, công pháp, kỹ pháp và luyện thần đạo không gian ảo. Ngay khi Nhật Lâm chọn vào mục công pháp, kỹ pháp, hỗ trợ, tức thì một loạt các vật phẩm xuất hiện trên danh sách. Mở đầu là công pháp. Công pháp lý luận nâng cao, 1.500, công pháp luyện thể ngũ hành thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 30.000 dùng linh khí tôi luyện thân thể để có được tính năng và năng lực của loại thể chất phù hợp với mình. Lưu ý, hệ thống sẽ miễn phí hỗ trợ xác định loại thể chất phù hợp với cơ thể người chơi, sau đó người chơi sẽ quyết định sử dụng loại công pháp nào. Công pháp luyện khí hóa linh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 30.000 chuyển hóa linh khí thành các dạng khí cụ thể có đặc tính ngũ hành phù hợp với mình. Lưu ý, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định loại ngũ hành phù hợp với cơ thể người chơi, sau đó người chơi sẽ quyết định sử dụng loại công pháp nào. Ồ, đã bắt đầu chuyên biệt hóa rồi. Cũng đúng, không có ngộ tính, thiên phú cao hay những hỗ trợ khác, tốt nhất là nên tu luyện một loại phù hợp với mình trước đã. Nhìn giới thiệu sơ lược, Nhật Lâm nhận ra đường hướng tu luyện tiếp theo trên Hồng Nhật Tinh chính là phân chia thành các loại ngũ hành. Hắn và Thúy Linh các nàng có tư kinh, bản thân phương pháp tu luyện của chúng chính là sự hỗ trợ toàn diện nhất rồi. Dù cho ngộ tính hay thiên phú có yếu đi chăng nữa thì thông qua tu luyện cũng có thể cải thiện từ từ và kéo lên. Đương nhiên đây chỉ là nói về phương diện tu luyện riêng của kinh. Bản thân mỗi người vẫn có thể sử dụng thêm những phương pháp khác để gia tăng tốc độ. Tỷ như Nhật Lâm, hắn tu luyện linh hồn minh tưởng pháp khiến ngộ tính tăng cao, có thể lĩnh ngộ huyền kinh nhanh hơn. Nếu bên ngoài cũng có những vật hỗ trợ khác, vậy thì càng nhanh. Ví như ngộ đạo quả trong truyền thuyết chẳng hạn. Ok, bây giờ đến phần kỹ pháp. Phần công pháp đã xong, Nhật Lâm chuyển sang xem kỹ pháp. Thể kỹ cương kình, 1.000 kỹ thuật đánh ra một đạo kinh khí. Lực phá hoại và khoảng cách phóng thích phụ thuộc vào cảnh giới. Thể kỹ âm kình, 2.000 kỹ thuật đem kinh khí đánh vào trong cơ thể đối phương, lực phá hoại và độ sâu phụ thuộc vào cảnh giới. Thể kỹ xuyên sơn phá, 3.000 kỹ thuật đem sức mạnh của kinh khí đánh xuyên qua vật cản mà vẫn giữ lại được phần lớn sức mạnh. Hiệu quả phụ thuộc vào thể kỹ tụ kình, 4.000 kỹ thuật đem kình lực tụ lại tại một vị trí cụ thể để gia tăng kình lực, có thể phối hợp với các thể kỹ khác. Thể kỹ thân pháp và phòng thủ pháp, gia tốc, chuyển thân, khinh công, tá lực, tiêu kình, phản kình VB. 5.000 bao gồm các kỹ thuật sơ cấp và trung cấp nhằm tăng cường khả năng di chuyển, phòng thủ né tránh và phản công. Cha cha, cứ nghĩ chỉ cho tấn công, phòng thủ và thân pháp mỗi loại 2-3 cái, ai ngờ hệ thống lại đưa ra nhiều như thế. Mặc dù không có thể kỹ cao cấp nhưng cũng khá là đầy đủ rồi. Nhất là xuyên sân phá, nếu kết hợp với tụ kình thì có thể xem như là tuyệt chiêu rồi. Có thể đánh xuyên vỏ xe tăng, trực tiếp tiêu diệt người điều khiển bên trong. Nhìn danh sách thể kỹ khá dài, Nhật Lâm cũng cảm khái hệ thống thật là hào phóng. Tại sao? Đừng nhìn mấy thứ này chỉ là sơ cấp và trung cấp, thực tế muốn tu luyện một thứ cho thuần thục cũng không hề dễ dàng. Lấy cương kình làm ví dụ, nếu là người bình thường, không có ít nhất nữa 5 luyện tập thì cũng đừng nghĩ đánh ra được. Dù là thiên tài thì ít nhất cũng phải 1 tháng. Đây là nói nếu có hỗ trợ, cũng đừng cho rằng cương kình đơn giản. Muốn thuận lợi luyện cương kình, tốt nhất là cương thể nên đạt tầng 3. Mà tầng 3, cú đánh bình thường chỉ có thể đấm lõm tấm thép. Nếu vận dụng thể kỹ cương kình, cách xa vài gang tay là có thể làm được, còn nếu tiếp xúc trực tiếp thì có thể đánh thủng. Đây chính là sức mạnh của kỹ pháp. Nhưng thiên tài dễ kiếm sao? Triệu người mới được một. Nên nhớ đây là tu đạo. Tu luyện để đạt đạo chứ không phải để trở thành tay đấm số 1 thế giới. ngươi nói cái nào khó hơn? Chỉ sợ cái sau ngay cả tư cách để so sánh cũng không có. Mà đây là hỗ trợ mới được như thế. Vậy nếu không có hỗ trợ thì sao? Cả cái Hồng Nhật Tinh này kiếm ra được 100 người có thể vượt qua được cương thể cảnh cũng khó chứ đừng nói những cảnh giới phía sau. Cho nên hệ thống đưa nhiều kỹ như thế, muốn thành thục hết thì dù là thiên tài cũng sẽ rất lâu. Tiếp nào, giờ là đến khí pháp. Có lẽ hệ thống cũng sẽ đưa ra không ít. Thể kỹ đã xem xong, Nhật Lâm lật đến khí pháp. Khí pháp hóa kình, 1000 phương pháp đem linh khí chuyển hóa thành kinh khí. Khí pháp kiếm kình, đao kình, trưởng kình v.v. 2000 phương pháp đem kinh khí phóng thích ra ngoài dưới các dạng hình thù đặc biệt. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ của cảnh giới. Khí pháp bạo cầu, 3000 phương pháp đem kinh khí nén lại cực hạn, sau đó phóng xuất tạo nên vụ nổ. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ của cảnh giới. Khí pháp tụ linh, 4000 phương pháp đem linh khí tập trung vào một khu vực, có thể sử dụng chung với hóa kình cộng với các khí pháp khác. Khí pháp thân pháp, phòng thủ pháp, thủ hộ, gia tốc, 5000 bao gồm các phương pháp sơ cấp và trung cấp nhắm tăng cường khả năng di chuyển, phòng thủ né tránh và phản công. Cũng khá tương tự như trên. Hai cảnh giới này cũng chỉ có thể sử dụng kình khí để tấn công và phòng thủ. Mỗi bên đều có ưu khuyết điểm riêng. Xem xong cả hai loại kỹ pháp, Nhật Lâm kết luận, kình khí là một trong các loại khí cơ bản nhất. Người bình thường khi ra đòn, phần lớn lực chính là kình khí. Kế đó, hắn mở danh mục hỗ trợ. Nơi đây hiện tại chỉ có một vật phẩm hạ phẩm tinh thạch, giá 1000 danh vọng. Tiếp, Nhật Lâm tiếp tục lật ra danh mục kế tiếp, đây cũng là danh mục cuối cùng của nhóm vật phẩm đặc thù cấp B hắn vừa cờ lật chọn vừa suy đoán, những thứ kia tuy giá trị rất cao, nhưng cũng không phải duy nhất. Ba cái duy nhất thì hai cái có điều kiện, Hoàng Bân mua không được, còn phi thuyền thì mình mua rồi. Nhưng nó chỉ là dạng vật phẩm tân tiến vậy thôi chứ không có giá trị thực gì nhiều. Không đáng để tên này liều mạng như vậy. Nói tới đây, ánh mắt Nhật Lâm liền trở nên sắc bén, như vậy, thứ đó nếu có thì chỉ có thể nằm trong danh mục cuối cùng này tuyệt phẩm. Cùng với hai từ này, danh sách cũng hiện ra. Và, cũng chỉ có hai cái. Định pháp tầng 1, 10000 giúp định tâm, gia tăng hiệu quả tu luyện. Trông thấy giới thiệu, Nhật Lâm liền lắc đầu, không phải. Cái này tuy rất tốt nhưng không phải duy nhất. Ai cũng có thể mua được. Xem cái còn lại nào. Hắn đưa mắt xuống dưới xem tuyệt phẩm thứ hai. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy vài chữ đầu, Nhật Lâm liền kêu lên, chính nó. Công pháp luyện thần đạo tụ thần, duy nhất, 50000 tu luyện tinh thần. Vào xem chi tiết. Nhìn giới thiệu chỉ nói sơ sạch nhưng Nhật Lâm biết chắc chính là nó, vì bản thân hắn đã trải nghiệm. Hắn mở rộng nội dung. Công pháp luyện thần đạo tụ thần, duy nhất, 50000 khiến tinh thần ngưng tụ, càng ngày càng mạnh. Nếu tu luyện tới cao cấp, thậm chí có thể phóng xuất tinh thần lực không vật. Cũng có thể kết hợp với luyện thể đạo và luyện khí đạo, khiến hiệu quả gia tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Đây đúng là nguyên nhân tên kia điên đến vậy rồi. Biết được mục đích của đối phương, Nhật Lâm lắc đầu cảm thán. Đồng thời hắn cũng âm thầm tán thưởng phách lực của tên này. Muốn lấy được thứ này cần tổng cộng 100000 danh vọng. Làm hết tất cả nhiệm vụ thường cũng cỡ 70000 đến 80000. Cộng thêm một ít phần thưởng từ luyện kỹ trường, ma đầu trường và một vài nơi khác, sau đó lại cố tìm một hai cái nhiệm vụ ẩn tàng hoặc giết bột hoàng kim, quả thật cũng có thể kiếm đủ. Đó là chưa tính ở dưới thị trấn hắn còn dư một khoảng nữa. Hiệu quả gia tăng khoảng gấp đôi. Đây chính là sức mạnh thật sự của tụ thần công pháp luyện thần đạo. 1 cộng 1 tuy bằng 2, nhưng hai người với lực công kích 100 khác hoàn toàn một người với lực công kích gấp đôi họ. Nếu một tấm thép có lực phòng ngự là 100, hai người có công kích 100 sẽ không phá hủy được tấm thép trừ khi nó bị suy giảm do thời gian. Nhưng một người mạnh gấp đôi, lực công kích 200 thì dư sức phá hủy chỉ trong một đòn. Và đây là chỉ nói về lực công kích mà thôi. Còn có tốc độ, sức chịu đựng, sức tập trung v.v. Tất cả đều sắp xỉ gấp đôi. Quá kinh khủng. Thứ này có thể xem là chấn tinh chi bảo rồi, nên là vật phẩm duy nhất cũng đúng. Có điều, tên kia cũng khá là mơ mộng rồi. Nghĩ tới Hoàng Bân phải buôn ba cực khổ vì thứ này, Nhật Lâm lại cảm thấy buồn cười. Vì sao? Vì thứ này không hề dễ ăn. Nộ tính không cao, cũng đừng nghĩ tu luyện thứ này. Dù cho có hỗ trợ cũng không được. Trừ khi hệ thống tên kia làm thật, chứ dựa theo hiệu quả từ những hỗ trợ trước mà suy ra thì cũng không xin nghe. Muốn luyện cái này, thiên phú và ngộ tính ít nhất phải có một nửa của Thủy Linh Tiệp. Thu Nguyệt nếu là lúc trước cũng chỉ là miễn cưỡng mới đạt tới. Mà nếu là như vậy, tiên hắn chắc chắn đã đạt tới viên mãn trước khi lên thành thị, và lúc này đã có thiên phú thứ hai rồi. Nhưng Thanh Vân thông qua điều tra lại cho thấy tên này không hề có, ngoài ra năng lực đánh đấm cũng khá cùi bắp. Vậy thì thiên phú và ngộ tính lấy đâu ra? Cho nên, kết quả cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát, trắng tay mà thôi. Công pháp được ấn tại thẳng vô đầu. Hắn nếu chưa tu luyện thành công thì cũng đừng nghĩ truyền lại cho người khác. Đây chính là nhược điểm của ấn tải. Bù lại, nó giúp người khác nhớ nhanh và hiểu rõ hơn. Mà nếu hắn có thể truyền, hắn dám truyền không? Không sợ bị giết người diệt khẩu. Trấn tinh chi bảo cũng không phải chuyện đùa. Kha kha, nói tóm lại, vô phương cứu chữa. Nhật Lâm cười lắc đầu. Chương 146, phương thức hoạt động của dị năng chương 146, phương thức hoạt động của dị năng không gian nào. Nhật Lâm, sự việc chính là như vậy. Nhật Lâm vừa nhắn tin vừa hạ tấn, đưa tay tung một cú đấm vào vách hợp kim dày khoảng 20 cm. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Vách hợp kim không bị hề hấn gì. Nhưng cách nó khoảng 2m về phía sau, một khối gỗ có thể tích cỡ quả bóng bể tan cảnh. Đây là cao cấp thể kỹ cách sơn phá, là sự kết hợp của xuyên sơn phá và âm kình. Nơi đây, chính là phòng huấn luyện. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ quyền hạn và danh sách các vật phẩm đặc thù, Nhật Lâm tiếp đó cũng bỏ tiền thuê, vào đây luyện tập. Mặc dù những thứ này hắn đã thấy trong chú giải, cũng nhìn qua một lần liền hiểu, hết cách, nội tính cao chính là tùy tiện như vậy, nhưng cũng chưa từng sử dụng ngoài thực tế. Vì vậy hắn cũng muốn luyện tập một chút, chủ yếu là cho thân thể có cảm giác, gia tăng thuần thục thì khi sử dụng sẽ mượt hơn. Tuy trong này chỉ là thế giới tinh thần, nhưng nếu luyện tập nhiều lần cũng sẽ phản hồi một phần lên cơ thể ngoài thực tế. Tinh thần càng cao, hiệu quả càng tốt. Như đối với Nhật Lâm, có thể đạt tới trên 90 so với luyện tập ngoài thực tế. Còn người khác thì khoảng 10 đến 30%. Hiện tại hắn vừa luyện tập vừa nhắn tin với các cô bạn gái của hắn trong group, đem chuyện dị năng giả, luyện thần đạo và các vật phẩm ra tán dóc. Thanh Vân, thì ra là tên Hoàng Vân Âm như thứ này. Cũng xui cho hắn, về mặt nào đó thì hắn cũng xem như thành công một nữa rồi. Đúng là vậy. Nếu không tính tới mấy người Nhật Lâm, công pháp luyện thần đạo có khả năng là rơi vào tay hắn thật. Danh vọng của hắn đã sắp tiếp cận Nhật Lâm và Thủy Linh trên bảng xếp hạng rồi. Thanh Hà, vậy chúng ta có lấy không? Mặc dù mọi người không cần, nhưng để tên kia lấy có chút lãng phí a. Thủy Linh, đúng nha. Hay là mình lấy rồi đem ra khẽ hắn, he he. Thu Nguyệt, Nhật Lâm đổ mồ hôi. Cô nàng này từ hồi bay nhảy được trở lại, càng ngày càng hít. Thanh Hà nói mọi người là nói những người có quan hệ thân cận với Nhật Lâm và các nàng. Thì như ba mẹ Thủy Linh, Quốc Nguyên, Ngọc Nhan. Tại sao họ không cần? Vì họ đã có công pháp khác để tu luyện rồi, chính là Nhật Lâm đưa. Nhưng cũng không phải địa kinh. Về vấn đề này, lúc đầu Nhật Lâm có hỏi ý kiến hệ thống. Hắn hiện tại đối với việc đưa địa kinh cho những người thân quen đã không còn lấn cấn. Chỉ cần có thể đưa được, vậy liền đưa. Dù sao trước đây cũng là tên hệ thống nói, chỉ cần bảo đảm hắn phát triển hoàn thiện, có đem toàn bộ người bên cạnh hắn thành thần thành thánh thì chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên Nhật Lâm cũng hỏi hệ thống về chuyện này. Hắn là tính nếu không được, vậy thì tự tạo. Đúng vậy, chính là tự sáng tạo công pháp. Nhật Lâm hiện nay dù chưa nói tới có thể sáng tạo một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nhưng nếu chỉ là vài cảnh giới thấp, hắn có thể dễ dàng làm được, bao gồm cả luyện thần đạo. Đừng quên ngoài huyền kinh, hắn còn tu luyện linh hồn minh tưởng pháp. Đây chính là công pháp luyện hồn đạo, là thứ so với luyện thần đạo còn cao hơn một cấp bậc nữa. Hồn thân thể và khí. Đây là sự phân chia cao thấp của các thành phần cấu tạo nên một sinh vật hoàn chỉnh. Luyện thần đạo cảnh giới đầu tiên tụ thần, có thể gia tăng gấp 2 sức mạnh cho luyện thể và luyện khí. Còn linh hồn minh tưởng pháp tầng 1, theo chú giải gọi là định hồn, trung bình tăng gấp 5 lần luyện thần, tương đương với 10 lần thể và khí. Đây là lấy công pháp trong không gian nào mà tính, nếu là của huyền kinh, ít nhất là gấp 30 lần. Nhật Lâm có ngộ tính tuyệt đỉnh, công pháp tu luyện cũng bao quát tất cả. Cho nên nếu chỉ là những cảnh giới ban đầu, hắn có thể sáng tạo ra vài công pháp còn tốt hơn so với những thứ hệ thống đưa ra trong không gian nào. Vì vậy đối với Thùy Linh các nàng, khi nghe nói công pháp luyện thần đạo xuất hiện cũng không có quá lớn dao động. Thanh Hà chỉ là cảm thấy hơi tiếc nếu rơi vào tay Hoàng Vân mà thôi. Thứ tốt như vậy, cũng nên thuộc về đúng người. Mà chuyện này khoan hay nói, quay lại vụ hệ thống. Khi Nhật Lâm hỏi, hệ thống đáp, địa kinh tuy ai cũng có thể tu luyện, nhưng pháp tắc huyền ảo diễn hiện trong một vũ trụ cũng có hạn, không thể cung cấp cho quá nhiều người lĩnh ngộ. Tốt nhất chỉ nên đưa cho những người thân cận nhất của ngươi. Còn những người thân của họ, ngươi có thể đưa thứ này. Dù sao khả năng đạt đạo của họ cũng gần như bằng không, có phải là kinh hay không cũng không quan trọng. Miễn trường sinh bất lao là được. Nói xong, hệ thống liền truyền cho Nhật Lâm một phần diễn giải về một bộ công pháp khác. Hắn cũng không ấn tải công pháp, mà chỉ là đưa cho Nhật Lâm xem sơ qua. Bộ công pháp này cũng gồm cả luyện thể, luyện khí và luyện thần. Ngoài ra cũng có một ít hỗ trợ cho luyện hồn. Xem như cũng khá đầy đủ. Nhật Lâm sau khi kiểm tra liền chọn nó. Có thứ này, hắn cũng đỡ phải tốn công suy nghĩ sáng tạo công pháp. Trở lại hiện tại, sau khi Thanh Hà nhắn xong, Nhật Lâm đáp. Nhật Lâm, tạm thời cứ để đó đi. Nếu không ai cần thì cứ để hắn lấy. Đây là suy nghĩ của Nhật Lâm, cũng chính là tính cách của hắn. Hắn không có hứng thú đi phá tài lộ của người khác nếu không thực sự cần thiết. Ai mạnh thì cứ mạnh, đừng chọc tới hắn hay người thân của hắn là được, cùng đừng phạm pháp quá sâu hay quá lộ liêu để cho hắn bắt gặp. Ôn, ok anh. Lúc này, Thu Nguyệt nhắn tin tiếp. Thu Nguyệt, dị năng giả rốt cuộc là thế nào? Sức mạnh của họ là từ đâu đến? Thùy Linh, đúng vậy. Anh nói anh có phát hiện phải không? Mau nói nha. Ẩm. Một cái hố khá to cách đó 20m xuất hiện, cùng với đó là những mảnh gỗ sắc nhọn tàng ẩn kình khí bắn ra từ phía. Đây là Nhật Lâm sử dụng thể kỹ kết hợp với khí pháp, cũng gọi kỹ pháp tán châm. Dưới điều kiện thông thường, kình khí không thể tồn tại quá lâu sau khi phóng xuất, cho nên hắn đem kình khí nén vào trong khối gỗ, lại dùng linh khí bao bọc bên ngoài. Sau đó thi triển bạo cầu. Nếu chỉ có bạo cầu thì chỉ là tạo thành vụ nổ, còn có vật thật kèm theo thì chẳng khác nào là siêu lựu đạn. Cương thể cảnh hay khống linh cảnh dính chúng cũng phải tự thương một mạng lớn. Trông thấy mọi người nhắn tin hỏi, Nhật Lâm thu hồi tư thế, mỉm cười nhắn tiếp. Nhật Lâm, ừm. Lúc Hồ Sơn sử dụng dị năng, anh có dùng thần thức quan sát. Khi đó, huyết khí trong chân anh ta bỗng tạo thành một loại đồ hình trông như là trận pháp. Sau đó từ đồ hình này, một phần huyết khí chuyển thành một loại khí khác giúp hai chân anh ta đều tràn đầy năng lượng, sức mạnh đột tăng tạo thành dị năng gia tốc. Nhật Lâm đổi y phục, bước ra khỏi phòng huấn luyện. Hắn vào đây cũng đã một giờ, hiện đã hết thời gian. Thanh Vân, hả? Huyết khí? Là khí trong chân thực ma huyễn mà anh nói đó hả? Nhật Lâm, ừm. Lúc đầu nhìn thấy cũng có suy nghĩ như thế nhưng không chắc. Chỉ sau khi hắn sử dụng và nhìn thấy kết quả, anh mới cảm thấy phương thức hoạt động của dị năng kia khá giống tính năng thiết lập sẵn trong chân thực ma huyễn, nên liên hệ tới cả hai. Đúng vậy, cũng chính là vì nguyên nhân này nên lúc đó mặt Nhật Lâm mới trở nên nghiêm nghị. Trong chân thực ma huyễn, hắn từng thử nghiệm đưa miễn khí vào ma thú. Kết quả là con này tiến hóa thành tinh anh, sau đó là đầu lĩnh. Tới đây Nhật Lâm cũng dừng vì không muốn lãng phí miễn khí. Thử nghiệm như vậy cũng đủ rồi. Nhưng từ thử nghiệm này, Sau khi nhìn thấy Hồ Sơn sử dụng dị năng thì Nhật Lâm xác định phương thức hoạt động của cả hai rất giống. Đưa Huyễn Khí Bảo, lập tức biến hóa thành công năng khác. Một bên là năng lượng để gia tốc, một bên là hình thủ, thuộc tính và các kỹ năng trong game. Một bên là thông qua trận pháp, một bên là thông qua thiết lập, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, chính là đã được máy móc lập trình sẵn. Mà trận pháp và lập trình, về mặt nào đó là khá tương đồng. Chỉ là cái nhìn của hai thế giới là thực tế và game khác nhau mà thôi. Đều cùng đưa vào những biên số, sau đó cho ra kết quả. Cũng có khi cả cái chân thực ma huyễn là một siêu cấp trận pháp lấy huyễn khí làm gốc không chừng. Nhật Lâm âm thầm suy đoán. Thanh Hà, nhưng huyễn khí và trận pháp ở đâu có a? Thùy Linh, từ mặt tây. Hồ Sơn là người ở mặt tây ngay từ lúc sinh ra mà. Dị năng của hắn, hoặc tiên tiên đã có, còn nếu là hậu tiên, vậy chắc chắn phải từ chỗ này. Thanh Hà, ừm, đúng ha. Nhật Lâm, ok, cứ tạm như vậy. Mặc dù đã biết dị năng hoạt động thế nào, nhưng làm sao có được thì chúng ta vẫn chưa rõ. Chuyện này từ từ xem tiếp, mọi người cứ tiếp tục tu luyện nhé. Ôn, dạ. Ok anh. Đăng xuất. Nhật Lâm thoát ra không gian ảo, xuất hiện trong phòng khách sạn. Chuyện của công ty về cơ bản đã xong. Nếu không có gì bất ngờ, chiều nay sẽ gặp Bích Ngọc, khi đó hẳn có thể biết thêm vài thứ. Mảnh ghép càng ngày càng nhiều nha. Nghĩ tới chuyện này, Nhật Lâm cười lắc đầu. Hắn cũng không hoàn toàn cố ý đi tìm hiểu, nhưng sự việc cứ xảy ra trước mắt, muốn làm ngơ cũng không được. À hy vọng chuyến này xong liền có thể an ổn một thời gian. Về nhà hưởng thụ như yên, Minh Yên bao nuôi mới là mệnh bá đạo tổng tài khắc khắc. Tự sướng xong, Nhật Lâm bắt đầu quanh chân xếp bằng, tâm thần chìm vào tu luyện. Chương 147, hắn cũng nhìn ra. Chương 147, hắn cũng nhìn ra. Trung Châu, 12 giờ, khu vực sân bay. Nhật Lâm vừa đi vừa nhắn tin cho Thái Quân. Nhật Lâm, alo, anh đang ở sân bay. Khoảng 2 giờ nữa anh tới. Thái Quân, hai anh tới một vậy. 2 giờ nữa em còn trong đạo quán. Để em nhờ chị Vi đến đón anh nha. Nhật Lâm nghe vậy liền khởi lên hứng thú, hắn hỏi, Nhật Lâm, đạo quán là nơi tu đạo hay luyện võ phải không? Thế giới này cũng có các dạng lý luận như đạo gia, thượng vàng hạ cám đủ loại. Và cũng như kiếp trước, lý luận cao siêu thì không ít, nhưng cho tới nay thần tiên một ngống cũng không thấy. Thái Quân, he he, nơi này cũng không phải dạng vừa đâu. Luận đạo, tu luyện hay chiến đấu đều có. Lát nữa chị Vi sẽ dẫn anh qua xem rồi đón em luôn. Nhật Lâm, ok em. Nhật Lâm cất điện thoại vào túi, chậm rãi đi tới băng ghế ngồi chờ. Công việc nơi đây đã xong. Khi nãy Hoàng Lan cũng đã gọi điện cho hắn nói kết quả, cũng chính là kẻ chủ mưu. Đó là tên tác giả mà công ty định ký hợp đồng kia. Sự việc là như vậy. Tên này khi trông thấy cô gái kia trong lần tới thử vai thì sinh tâm ham muốn. Hắn dùng vai nữ chính để ép nàng chấp nhận quy tắc ngầm, nếu không nghe theo thì sẽ gây áp lực khiến bên đây đổi người. Nhưng ai ngờ nàng ta cũng cương liệt, tha mất sự nghiệp chứ nhất quyết không chịu sa đoạn. Hắn cũng hết cách. Mặc dù mạnh miệng nói sẽ yêu cầu đổi người, nhưng lúc trước đã đồng ý, giờ muốn đổi cũng phải có lý do đường hoàng. Nhưng cô gái này cũng mới vô nghề không quá lâu, danh tiếng cũng rất tốt, thân không hề mang vết bẩn nên cũng khó ra tay. Hắn bèn nghĩ ra một cách, đó là cấu kết với người quản lý của nàng, thuê thám tử làm những chuyện này. Người quản lý cũng là kẻ hám danh hám lợi, một bên khuyên nàng ta, một bên âm thầm tìm kiếm đối tác nghe lời khác. Cũng vì vậy mà hành trình của nàng đi đâu, làm gì tên thám tử đều nắm. Có quản lý trợ giúp, hắn dễ dàng tìm được những địa điểm không có camera giám sát để chụp lén. Hình ảnh chụp được, hắn cũng chỉ chỉnh sửa qua loa. Chủ yếu là tạo phốt để kiếm cớ chứ không hy vọng ai tin vào. Nơi Nhật Lâm phát hiện cũng không phải nhà của hắn mà chỉ là một địa điểm làm việc. Sau khi cảnh sát tra ra và ập vô nhà kiểm tra, mọi bằng chứng trực tiếp đều tìm được. Thế là kết thúc. Hạt dự, cũng là tội cô gái kia. Mất đi một cơ hội trở thành minh tinh. Nhật Lâm thở dài lắc đầu. Loại tác giả có đạo đức tồi tệ này, dù không bị phong sát hoàn toàn nhưng cũng đừng hỏng có ai dám mua bản quyền của hắn nữa. Sau khi ra tù, cả đời này bị ép phong bút là chắc chắn. Đừng hòng ngóc đầu trở lại. Qua một vài giây, Nhật Lâm lại mỉm cười, nhưng chỉ là tạm thời. Cô Hoàng Lan cũng rất thưởng thức tính khí của cô ta, sớm hay muộn cũng sẽ thành thôi. Có khi nhân họa lại đắc phúc. Được quyền chủ tịch chú ý, nếu nàng ta đủ năng lực, tương lai vị trí thiên hậu cũng có một chỗ cho nàng. Để chuyện này qua một bên, Nhật Lâm nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trung Châu, 4 giờ giờ địa phương. Nhật Lâm vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền thấy một cái tay vẫy lia lịa. Anh Lâm, bên này. Nghe có người gọi tên mình, Nhật Lâm quay sang nhìn thì phát hiện chính là Tường Vi. Hắn mỉm cười bước tới, chào em. Đi một mình hả? Thì, dạ không. Em đi với chị Bích Ngọc. Tường Vi trả lời, sau đó hít mắt, nhìn phản ứng của Nhật Lâm. Quả nhiên sau khi nghe được có Bích Ngọc đi cùng, Nhật Lâm giật mình sửng sốt, cô ấy cũng tới. Hắn quả thật rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của Nhật Lâm, nàng này hẳn là đang ở trong phòng làm việc chờ hắn tới chứ không phải đích thân tới đón thế này. Cũng không phải Bích Ngọc chảnh chọe gì, nhưng đây là phong cách của nàng. Thay vì tốn thời gian đi đón người, chi bằng ở một chỗ suy nghĩ làm sao xử lý công việc. Tường Vi nghe hắn hỏi liền đắc ý bật cười, ha ha, em biết may mà. Ai mà nghe như vậy cũng sẽ cho rằng hai mình có vấn đề. Thì, anh đừng ngại. Em lúc đầu nghe chị Ngọc nói vậy cũng tưởng mình nghe nhầm. Hắn có ngại đâu. Thấy Nhật Lâm đã thích hướng Tường Vi cũng dừng chọc ghẹo, mỉm cười nói, được rồi, ra xe thôi. Chị đang chờ ở ngoài. Nói xong, nàng liền đi trước dẫn đường. Vài phút sau, hai người ra tới bãi giữ xe. Nơi đây ngoài một chiếc xe sang trông khá nổi bật ra, những chiếc còn lại đều là cùng một màu sắc đen tuyền. Nhật Lâm liếc nhìn xung quanh, nhận ra khu vực này đã được Bích Ngọc bao hết, chỉ có xe của nàng và nhóm bảo vệ. Bích Ngọc lúc này cũng đã đứng bên ngoài xe. Thấy Nhật Lâm tới, nàng mỉm cười, chủ động đưa tay ra.
Chào anh.
Chào cô. Nhật Lâm bắt tay nàng một chút, sau đó liền vùng. Bích Ngọc thu tay lại. Thấy Nhật Lâm trước đó để ý đến nhóm bảo vệ, nàng liền cười nói, hình ảnh của tôi thường xuyên xuất hiện trên báo chí, nếu lộ mặt bên ngoài thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra. Có bọn họ đi theo cũng an tâm.
Thì ra là thế.
Như vậy cũng khá là mệt mỏi nhỉ. Cái này cũng vì cảm nhận mỗi người thôi. Tính chất công việc của tôi như thế, chuyện này không thể tránh được, giết rồi cũng quen. Cũng không thấy có vấn đề.
Ừm.
Cô nói đúng. Nhật Lâm gật đầu đồng ý, ok, chúng ta lên xe thôi.
Thường Vi lái đi.
Xã giao qua đi, Bích Ngọc cũng kêu mọi người lên xe.
Dễ ạ, ok chị.
Thường Vi reo lên, sau đó quay sang Nhật Lâm tố, em lấy bằng gần tháng nay rồi, nhưng ít khi được chị Ngọc cho lái. Cũng chỉ có trường hợp này, có nhiều người hộ tống mở đường thì chị mới dám để em làm tài xế. Bích Ngọc đang mở cửa sau chuẩn bị ngồi vô, nghe Thường Vi nói thế liền liếc,
ừ.
Còn biết mình mới lấy bằng chưa tới một tháng. Hôm bữa nếu chị không cản, em với Thái Quân có phải là tính đi đua xe? Thường Vi bất mãn chu mỏ, chị nghĩ oan cho em. Em chỉ là tính đi xem người ta đua thế nào thôi. Có nhóm bảo vệ đi theo, em có dám nghĩ vậy cũng vô dụng.
Bớt nói nhảm.
Lên xe. Nhật Lâm nhìn hai chị em đấu khẩu cười không nói, nhanh chóng leo lên ghế trước. Bích Ngọc vẫn là tính cách này, luôn thích khống chế mọi việc trong tay. Vài giây sau, đoàn xe khởi hành. Hai chiếc xe của nhóm bảo vệ bắt đầu lăn bánh đi trước mở đường. Những chiếc còn lại theo sát xe hắn đang đi ở chính giữa. Trên xe, Nhật Lâm do dự một chút rồi nói, chúng ta có phải qua đón Thái Quân? Thái Quân trước đó có hẹn hắn tại cái đạo quán nào đó. Nhưng bây giờ có Bích Ngọc ở đây, Nhật Lâm không biết hiện tại có phải đi tới đó không. Nếu là không, hắn cũng phải nhắn Thái Quân một tiếng, kẻo đối phương đợi. Bích Ngọc hiểu ý hắn nên nói, chúng ta qua đón nó luôn. Cũng sắp đến giờ về rồi. Nhắc tới đạo quán, Tường Vi bỗng trở nên phấn khích, nàng vừa lái vừa giới thiệu, đạo quán này cũng hay lắm á anh. Giờ mình tới đó vẫn còn dư khoảng hơn tiếng rưỡi, trong đó hiện đang đăng đàn giảng đạo. Lát anh vô xem thử đi, biết đâu có thể lĩnh ngộ gì đó, trực tiếp đột phá cảnh giới cũng không chừng.
Ồ, thật sự có thể làm được.
Nhật Lâm tỏ ra nghi ngờ. Lĩnh ngộ thứ này thật dễ ăn như vậy.
E hèm là thế này.
Bị bắt đúng mạch, lại thấy chị hai cũng không cản, Tường Vi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, đạo quán này tên là Bí Thiên. Nó tồn tại cũng hơn 50 năm rồi. Danh tiếng ban đầu khá bình thường, cũng chỉ có một số người mộ đạo, hàng năm tới đây thắp hương cúng bái mà thôi. Nhưng từ khi công pháp trong không gian ảo truyền ra, nó liền trở nên nổi tiếng. Mà không chỉ nó, những đạo quán hay võ quán khắp nơi trên Hồng Nhật Tinh đều như vậy. Tại đây, Vi Thiên là nổi tiếng nhất. Bây giờ mỗi ngày đều có không ít người tới đây tham gia nghe đạo và tu luyện. Mặc dù em và Thái Quân chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói trong nội bộ của bọn họ đã có vài người vì cảm ngộ đạo trời mà trực tiếp đột phá rồi.
Ngộ đạo trời sao?
Cụ thể là làm thế nào vậy? Nghe tới đây, Nhật Lâm cũng cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Ngộ đạo nha,
đây chính là đỉnh cấp học chiêu trong truyền thuyết, một bước thăng thiên. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng Nhật Lâm cũng tò mò những người này ngộ kiểu gì. Tường Vĩ như dự đoán được Nhật Lâm sẽ hỏi thế, nàng búng tay cái tách, đáp ý khoe, he he, cái này em rảnh. Có một vài video hiếm hoi quay về việc này được lan truyền trên mạng, sau đó ngay lập tức bị gỡ xuống. Nhưng em và Thái Quân sau bao phen cực khổ, cuối cùng cũng đã sưu tầm được một cái. Nàng nói xong, cũng không đợi Nhật Lâm hỏi tới liền chủ động cầm lấy điện thoại, dùng khẩu lệnh mở ra file video và đưa Nhật Lâm xem. Nhật Lâm cũng không khách sáo, đưa tay cầm lấy và mở ra. Chất lượng video khá tệ và không có âm thanh. Có thể là người úp lên cố tình làm thế nhằm giữ bí mật. Lúc này trên màn hình là một ông lão trạc cỡ 70 đang nằm trên võng, tay cầm lấy quạt phe phẩy. Tướng tá phong cách của hắn cũng khá giống vị duyên lão ở thành Thanh Loan kia. Một bộ tiên phong đạo cốt. Hắn hiện đang giảng đạo cho những người trong đạo quán. Những người này cũng xuất hiện trong màn ảnh với đủ loại phong cách. Có người ngồi xếp bằng, có người nằm võng, có người ngồi trên bàn đá uống trà bê bê. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là thoải mái thư giãn. Nhìn tới đây, Nhật Lâm bất giác cau mày, cảm thấy không ổn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn xem tiếp. Nào biết ở phía sau, Bích Ngọc cũng đang chăm chú nhìn hắn dò xét. Trông thấy phản ứng của Nhật Lâm, nàng đông nhớ lại những kết luận của người kia khi được cho xem những thứ này. Không lẽ hắn cũng nhìn ra? Chương 148, lừa đảo chương 148, lừa đảo thế nào anh? Thấy Nhật Lâm xem xong video mà không có thốt lên trầm trồ như mong đợi, thậm chí ngay cả một lời nhận xét cũng không có, Tường Vi thất vọng hỏi.
À cái này hả?
Anh thấy có gì đó sai sai? Đang cúi đầu suy nghĩ, Nhật Lâm nghe nàng hỏi bèn ngẩng lên cười đáp.
Ồ, anh thấy sai chỗ nào vậy?
Đây là tiếng của Bích Ngọc. Chờ mãi không thấy Nhật Lâm đưa ra nhận xét, nàng cũng nôn nóng, không kìm được xem bảo. Thái Quân hiện đang rất yêu thích đạo quán này, cũng đang tìm cách để trở thành thành viên chính thức của họ. Chuyện này tuy Tử Băng nói sẽ hỗ trợ xử lý, nhưng em nàng cũng đã tham gia nơi này một thời gian rồi. Muốn nó dứt ra cũng không dễ.
Nàng cũng không muốn làm căng.
Thái Quân hiện tại đang trong giai đoạn tâm lý phản động, nếu không có đủ chứng cứ, chỉ sợ nói gì cũng không nghe. Thậm chí có khi còn phản tác dụng. Mà nếu phải chờ, chỉ sợ lại xảy ra đủ thứ phiền phức. Đạo quán kia trước đây cũng không có bối cảnh, nhưng hiện tại đã khác. Rất nhiều tiểu thư công tử của các công ty tập đoàn lớn cũng tới tham gia, muốn bưng cũng không dễ. Chỉ có liên minh ra tay là ổn thỏa nhất.
Cô cũng xem rồi.
Nhật Lâm nghe tiếng Bích Ngọc liền quay lại hỏi.
Bích Ngọc gật đầu đáp, ừm.
Tôi cũng đã xem, và cũng đưa cho vài người để hỏi ý kiến.
Nó.
Nói tới đây, nàng lại ngập ngừng. Nhật Lâm thấy vậy liền giúp nàng nói nốt, là giả.
Hả?
Hai tiếng kêu bật thốt lên. Nhật Lâm cười cười, quay đầu nhìn lại phía trước.
Suy nghĩ của Bích Ngọc, hắn nhìn ra được. Đã Bích Ngọc hy vọng hắn nói, vậy hắn nói. Sao anh biết là giả? Bích Ngọc lúc này cũng không che giấu, nàng hỏi thẳng. Tường Vi vốn cũng định hỏi, nhưng nghe chị nói trước bèn im lặng chờ đợi câu trả lời. Chẳng ai không chú tâm lĩnh ngộ mà đột phá cảnh giới được. Nhật Lâm đáp vào loạn. Đúng vậy, chẳng ai làm được. Trong video, khi ông Lao đang giảng thì lần lượt có hai người đột nhiên nhảy bùng lên, tạo ra vài dấu hiệu cho thấy đã đột phá. Sau đó, người quay video cũng cho hiện vài câu bình luận. Đại ý nói những người này cách đây khoảng vài tiếng có kiểm tra cảnh giới, xác nhận chưa từng đột phá. Muốn biết thực hư thì hãy chạy tới đạo quán xem là được. Kết quả thì đúng là như vậy. Cảnh kiểm tra này cũng có tổng hợp trong video, trong đó cũng có rất nhiều người ra mặt làm chứng, không thể giả được. Nhưng trong video, có rất nhiều người đã chứng minh mà. Bích Ngọc lúc này cũng nhắc lại. Nhật Lâm lắc đầu, tôi là nói, chẳng ai không chú tâm lĩnh ngộ mà đột phá cảnh giới được. Chứ không nói cảnh giới của họ là giả. Nhưng cái này làm đơn giản. Mỗi ngày kiểm tra công khai, sau đó nếu may mắn có ai đột phá thì chưa vội thông báo mà lập tức quay video trước. Tiếp theo là nhanh chóng đưa lên mạng, mọi người tới kiểm tra liền ổn. Nhật Lâm vừa nói xong, Tường Vi bỗng siết chặt vô lăng, mặt tràn đầy tức giận kêu lên, bọn lừa đảo. Thế mà chị em lại tin tưởng chúng bấy lâu nay. Tụi em thật là ngu ngốc. Nàng không hề nghi ngờ lời nói của Nhật Lâm. Giữa hắn và đạo quán, nàng lựa chọn hắn, người từng cứu mạng hai chị em nàng. Nhật Lâm liếc nhìn sang nàng, cười nói, người ta đã muốn lừa đảo, đương nhiên là có tính toán chuẩn bị. Nếu chưa trải qua, thế nào thời gian đầu cũng bị dính. Từ từ cũng sẽ nhận ra thôi. Hả, ý anh là anh từng bị rồi. Tường Vi nghe hắn nói thế liền nhanh chóng tỉnh táo, đem sự tức giận vừa rồi vứt hết ra sau đầu, hào hứng hỏi hắn. Kha kha đương nhiên là chưa. Anh hứ. Tường Vi lại tức giận, nhưng lần này với nguyên nhân khác hẳn. Bích Ngọc ở phía sau bỗng trầm mặc, nhìn Nhật Lâm thật sâu. Người này, chỉ với vài câu nói đơn giản mà đã có thể dập tắt cảm xúc tiêu cực trong lòng Tường Vi. Hắn quá kinh khủng. Hít sâu một hơi, nàng mở miệng hỏi, thật chẳng thể làm như vậy được sao? Từ Băng cũng chỉ cho rằng đây rất có thể là giả, nhưng nàng cũng không thể chứng minh. Chỉ là cảm thấy như vậy. Nếu Nhật Lâm cũng có cùng nhận xét như nàng, vậy chuyện trước mắt là làm sao chứng minh? Sau đó đem Thái Quân lôi ra. Những sơ hở vừa nói lúc nãy chỉ nói lên được video này không đáng tin cậy mà thôi, cũng không chứng minh họ lừa đảo. Vì đạo quán cũng chưa từng xác nhận chuyện này, họ chỉ là khiến cho mọi người nghĩ vậy mà thôi. Nhiều đó chỉ sợ chưa đủ lôi Thái Quân ra. Nhận ra sự nghiêm túc của Bích Ngọc, Nhật Lâm cũng không tiếp tục đùa giỡn, hắn trầm giọng, quả thật nghe giảng hay xem công pháp, xem sách gì gì đó thì có thể giúp người ngộ đạo. Nhưng, đó là phải nghe, phải xem. Còn cô nhìn tình huống trong video, một bầu không khí thật thanh cao, thật thoát tục. Đây là cố ý gây ra, làm cho người xem mê mẫn. Nhưng nó vô ích. Muốn ngộ thứ gì, trước phải biết, phải nghe về thứ đó. Cô muốn biết lái xe, vậy phải nhìn, phải học, phải chú tâm. Không thể dùng thái độ qua loa rồi lấy cớ cho mình là thiên tài, nghe loáng thoáng là đủ. Cũng không thể nói do thầy giỏi, thấy giỏi mà cho không thèm chú tâm thì dạy vô ích. Đây là phản giáo dục, cũng phản khoa học. Nhật Lâm nói tới đây liền dừng lại. Lúc này, hai chị em Bích Ngọc và Tường Vi lại có hai biểu hiện khác nhau. Ánh mắt Tường Vi phảng phất như đang có những vì sao lấp lánh lượn quanh, sùng bái nhìn hắn. Còn Bích Ngọc, nàng lại cau mày. Mặc dù nội dung vừa rồi cũng không có gì khó hiểu, Nhật Lâm nói rất rõ ràng, cũng nói đúng điểm chính yếu. Đó là thái độ học tập của những người kia thật không ổn. Có điều, anh nói đúng. Nhưng nếu họ cứ cắn vào cái lý thiên tài thì sao? Cũng không thể chứng minh chuyện này không thể xảy ra. Bích Ngọc nói ra điểm mấu chốt. Nhật Lâm nhún vai, đúng vậy. Nếu họ cắn chặt, vậy cũng chịu. Hắn cũng không phản bác. Thiên tài, chính là có thể tùy tiện như vậy. Thật ra hắn có thể nói thêm vài thứ, nhưng đối với chuyện chứng minh cũng không quá hữu ích. Tu đạo, ai tu nấy biết. Vì hắn đã đi qua, nên hắn biết. Còn Bích Ngọc bọn họ chưa đi qua. Dù hắn nói có hay cỡ nào thì họ cũng chỉ cảm thấy có lý mà thôi, cũng không thật sự biết. Tường Vi đem xe vào bãi đậu, sau đó tắt máy, bước ra cửa xe liền đi. Nàng vừa đi vừa tức giận nói, chúng ta tới rồi. Còn khoảng hơn một tiếng nữa, cũng kịp coi một chút. Thử, để xem lần này bọn hắn lại dở cho gì. Đối với chuyện bị lừa gạt, Tường Vi rất là canh cánh trong lòng. Thường ngày nàng hay khoe với chị Ngọc là đã tìm được nơi luyện tập tốt, muốn chị khen một câu mình rất giỏi các kiểu. Ai ngờ lại sụp hầm. Quá mất mặt. Mà cứ như vậy, biết bao giờ hai chị em nàng mới có thể trưởng thành, phụ giúp chị mình đây. Đúng vậy, là phụ giúp, chứ không phải vượt mặt hay đánh mặt. Tính cách của Bích Ngọc hai chị em nàng thừa biết, nhưng cũng chưa từng trách móc hay hờn giận gì chị. Hai người bề ngoài mặc dù tỏ ra ngang bướng, nhưng trong lòng đối với chị mình luôn luôn kính trọng và biết ơn. Từ lúc chuyện kia xảy ra, cả cái cơ đồ này đều là do mình chị gánh hết, chưa từng than vãn. Có lẽ Bích Ngọc vốn cũng thích như thế, nhưng cũng không đại diện nàng và Thái Quân cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Nếu đổi lại là nàng, mặc dù có lẽ sẽ vẫn như chị, cố gắng gồng gánh, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có gút mắt, sẽ có oán hận. Những người kia gây ra lỗi, bây giờ lại bắt nàng phải gánh, phải chống. Phải vì cả cái gia tộc mà cố gắng bán mạng. Tại sao chứ? Nàng biết trách nhiệm của mình, nhưng không đại biểu nàng đồng tình với tội lỗi của những người kia. Nhưng Bích Ngọc thì không như vậy, nàng lại vui vẻ mà làm, cũng vui vẻ chịu đựng. Bích Ngọc tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn thể hiện là vì yêu thích thương trường nên mới làm. Nhưng sâu bên trong, Tường Vi và Thái Quân đều biết, chị mình cũng thật sự là vì gia tộc. Nhật Lâm đóng cửa xe, bị cười bước theo. Hắn biết là Tường Vi muốn tìm ra chứng cứ để chứng minh đám này là lừa đảo. Nhưng nào có dễ vậy, cũng đừng hy vọng gì nhiều. Có thể làm lớn như vậy, không có cái đầu là không được. Những sơ hở kia có lẽ họ cũng biết, nhưng vì để gia tăng sự hấp dẫn, họ sẵn sàng mạo hiểm. Cũng như chị em nói, cắn chặt hai từ thiên tài là được. Bích Ngọc đi sau cùng, nàng nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài, hắn cũng không có cách. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tin của Tử Băng rồi. Chương 149, vì nó vô dụng. Chương 149, vì nó vô dụng. Khác với phần lớn đạo quán được xây dọc theo trên núi, đạo quán Vi Thiên tuy không nằm trong trung tâm, nhưng cũng sát rìa thành phố. Diện tích nơi đây cũng khá lớn. Nếu là trước đây, dù đạo quán ngoài núi có xa hơn, người dân cũng vẫn thích đi ra đó tham quan thăm thú. Vì những nơi như vậy ít nhất còn có cái vẻ như đồng lai tiên cảnh. Nhưng từ khi công pháp hiện thế, cộng với sự truyền bá của những video kia khiến cho Vi Thiên trở thành thánh địa. Lúc nào người cũng đông đúc. Lúc này, Nhật Lâm và hai chị em Bích Ngọc đang ngồi trên một chiếc ghế xạ lòn dài thuộc khu vực khách VIP. Mọi sắp xếp này, Bích Ngọc đã bàn giao cho người làm xong tất cả từ trước. Từ nơi đây có thể nhìn xuống toàn bộ quang cảnh của một bãi sân khá rộng. Hàng trăm người đang tụ tập bên dưới. Đây chính là đạo trường. Ngay chính giữa đạo trường có một đài cao gần cả mét. Hiện tại có một người ngồi ở chính giữa, đang cầm mịt rô giảng đạo. Người này cũng không phải ông lão trong video mà là một vị đệ tử của ông ta. Hắn chạc khoảng 30 tuổi, gương mặt anh tuấn. Với một bộ đạo bào màu xám mặt trên người, trông hắn càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Xung quanh người này cũng có khá đông những thành viên chính thức ngồi ngoảnh mặt ra phía ngoài. Nhóm nghe rằng là các hội viên của đạo quán, Thái Quân hiện cũng ở trong đó. Hắn cùng với những người khác thì ngồi thành vòng tròn, bao bọc lấy đại giảng. Muốn thành hội viên của Vi Thiên, phải trả một số tiền tương đối lớn, đồng thời phải vượt qua một số điều kiện nhất định như đẳng cấp và kỹ thuật cách đấu. Đổi lại là họ được ưu tiên ngồi ở dưới, trực tiếp nghe giảng. Ngoài ra các hoạt động trong này cũng sẽ được tham gia. Còn nhóm Nhật Lâm hiện tại thì gọi là khán thính. Đi ngày nào trả tiền ngày đó. Anh tính phá quán thế nào? Ổn định xong chỗ ngồi, Tường Vi nhỏ giọng hỏi hắn. Ba người, Tường Vi ngồi chính giữa, Nhật Lâm và Bích Ngọc ngồi hai bên. Khắc khắc phá bằng niềm tin được không? Nhật Lâm nhìn toàn cảnh xung quanh, người đổ mồ hôi. Còn bà nó, ai mà biết tràng diện khổng lồ thế này? Cứ nghĩ cũng như trong một số chuyện, một cái đạo quán cùng lắm là một hai chục tên phản diện, cộng với vài chục quần chúng gieo họ mà thôi. Ai mà ngờ có tới hàng trăm. Này làm sao phá? Hắn cũng không muốn bị nhìn như thiểu năng. Giả vờ cao thâm cười lắc đầu, rồi hy vọng có ai đó phát hiện, tức giận chỉ mặt. Sau đó liền trang bức hô các người không được. Có bệnh. Thử. Lúc này đã hứa với em sẽ nghĩ cách, bây giờ lại rụt. Thường Vi bất mãn quyền miệng. À anh đâu biết tràng diện lớn thế này nha. Nhật Lâm cười khổ. Lúc này hắn cũng không có hứa. Chỉ là Tường Vi năn nỉ ôi, nhờ hắn tìm cách phá nên hắn đành gật đầu đại chứ đâu hứa hẹn gì. Nhưng Nhật Lâm cũng lười trả treo. Bích Ngọc thấy hắn trưng bộ mặt khổ qua cũng thấy tức cười, anh cũng không cần để ý con bé. Chỗ này quá đông người, muốn làm gì cũng không dễ. Cứ xem trước đã, chuyện của Thái Quân tính sau cũng được. Dù sao cũng không có gì thật nghiêm trọng. Đúng là vậy. Nhóm lừa đảo này cũng chỉ cầu tài mà thôi, cũng không có âm mưu động trời nào. Qua vài bữa, Tử Băng cũng sẽ tìm cách xử lý. Giờ mà làm không khéo, có khi còn gây nên Thái Quân phản cảm. Ừm, cứ xem thử rồi tính. Nhật Lâm gật đầu đồng ý. Tưởng Vi nghe thế cũng đành chịu. Chị Ngọc đã lên tiếng, nàng cũng không dám đùa quá trớn. Quyết định như vậy, ba người bắt đầu tập trung xuống tình huống bên dưới. Nào biết, ngay khi ba người vừa bước vào đạo quán, tại một khu vực sâu bên trong, một tên đệ tử đang vội vàng chạy vô báo cáo: "Quán chủ, Bích Ngọc, chị của Thái Quân đến." Đối tượng hắn báo cáo là một ông lão với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt. Nếu Nhật Lâm ở đây sẽ nhận ra hắn chính là người giảng đạo trong video kia. Lúc này, quán chủ nghe được tin tức liền giật mình một cái. Rồi ngay lập tức, hắn mừng rỡ cười to: "Ha ha, thật là quá tốt. Bày lâu như vậy, cuối cùng siêu cấp cá lớn cũng đã xuất hiện. Tên Thái Quân đúng là quỷ nghèo, chỉ có nhiêu đó mà hắn cũng đưa không được. Vậy mà còn đòi làm thành viên chính thức của Vi Thiên. Vậy mà cũng gọi là người thừa kế đại tập đoàn." Hừ, nghĩ tới Thái Quân, quán chủ liền khó chịu. Hắn dày công thiết kế, cố tình để video tình cờ lọt vào tay một số người, trong đó cũng có tên này. Mục đích là để đám này sùng bái ngưỡng mộ, chịu chi số tiền lớn để có thể gia nhập làm thành viên chính thức. Ai ngờ hắn có tiếng mà không có miếng. Làm thiếu gia bình thường thì được, đại thiếu gia thì còn cách xa cả mấy phố. Nhưng quán chủ nào biết, Thái Quân không phải không lấy ra được, mà là không dám lấy. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng hắn biết mình không thể làm vậy. Chị Ngọc và chị hai đều đang cố gắng vì gia tộc, hắn dù ngang tàn bướng bỉnh cũng biết mình không được trở thành phá gia chi tử. Nhất là từ lúc gặp được Nhật Lâm, suy nghĩ của hắn đã trưởng thành lên rất nhiều. Đam mê hư huyễn thì không ít, nhưng vẫn giữ được giới hạn sau cùng. Đối với Thái Quân, trở thành hội viên nồng cốt để được nghe giảng và tập luyện cùng với thành viên chính thức là đủ. Trở lại, tên đệ tử nghe quán chủ nói liền hiểu ý, mắt sáng rực: "Vậy, chúng ta dùng phương pháp nào? Đột phá hay là..." Quán chủ lắc đầu: "Không, đột phá quá mạo hiểm. Huống chi bây giờ cũng chẳng có ai vừa đột phá. Bích Ngọc cũng không phải người tầm thường. Chuyện này làm sau lưng thì dễ, trực tiếp hiện trường chỉ sợ rất khó qua mặt được nàng." Tên đệ tử cái hiểu cái không, gãi đầu hỏi tiếp: "Vậy chúng ta chọn cách nào?" Quán chủ nhìn hắn, miệng phun ra hai chữ: "Thực chiến." "Thực chiến?" Tên đệ tử cả kinh. Quán chủ lúc này đã đứng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ cơ trí: "Phụ nữ, nhất là cường nữ, sẽ càng sùng bái người mạnh hơn mình. Chỉ cần chúng ta phô bày thực lực càng cường hãnh, nàng sẽ khuất phục. Nhưng nàng ta là doanh nhân, a chúng ta có ai buôn bán thắng được nàng sao?" Khắc khắc. Quán chủ chới bới. Hắn tức giận quay đầu lại chửi: "Đồ ngu, muốn so cũng tuyệt đối không so buôn bán với nàng. Ta là nói đánh nhau, là cách đấu. Hiểu chưa? Đủ trần trụi chưa? Tên đệ tử bị chửi tối tăm mặt mũi, hoảng hốt gật đầu lia lịa, dạ dạ, con biết rồi. Đi chuẩn bị đi. Truyền lời ta tới Lữ Trung, bảo nó ta cho phép sử dụng toàn bộ thực lực. Theo kế hoạch định sẵn trước đây mà làm. Dạ dạ. Tên đệ tử rối rít gật đầu, sau đó nhanh chân bỏ đi. Đáng đời ngươi cả đời chỉ có thể làm chân chạy. Quán chủ nết mép khinh thường. Đoạn hắn đưa tay vớt lấy bộ râu, lắc đầu cảm khái, Lữ Trung a Lữ Trung, ta chỉ có thể làm tới đây. Có thể đáp lên chiếc thuyền của đại gia tộc, một bước lên trời hay không thì phải phụ thuộc vào con rồi. Việc trường sinh bất lão của ta cũng sẽ có hy vọng. Trở lại đạo trường. Nơi đây một mảnh tường hòa, mùi trầm hương len lỏi qua từng ngóc ngách. Trên đài giảng, Lữ Trung hai chân xếp bằng trên bồ đoàn, cất giọng trầm thấp. Âm thanh của hắn như vang vọng từ cõi sâu xa, tu là thuật tiên. Không, tu là thuật tâm. Thiên đạo vô tình, chỉ có lòng người là con lửa. Ngươi thấy một kẻ giết 10 người là ác, nhưng nếu y giết 10 kẻ sẽ hại 10 vạn người thì sao? Tu đạo là phải học cách nhìn vượt qua khỏi bề nổi. Đừng hỏi vì sao nhân thế loạn lạc, vì lòng người không chịu yên, nên đạo chẳng thể an. Trong phòng bệnh, Nhật Lâm cố ngăn cơ thể đang muốn ngáp một cái, đưa tay cầm lấy ly nước trước mặt lên uống một hớp. Đồng thời tiện thể cũng lôi một cục đá từ trong ly ra lau mặt. Hắn nhìn qua hai cô gái bên cạnh mình. Hai nàng này hiện tại vẫn đang chăm chú lắng nghe những lời giảng đạo bên dưới. Tình huống này đã diễn ra gần 15 phút. Mặc dù đã xác nhận là đạo quán này lừa đảo, nhưng khi nghe nội dung của bài giảng, các nàng liền trở nên như hiện tại, khó mà rời mắt. Vì sao? Vì nội dung bài giảng quả thật rất thâm sâu, chứa đầy triết lý. Hắn thở dài thả người ra phía sau, cũng không ngăn cản. Có lẽ động tác này của hắn khiến ghế bị động, Tường Vi thì không nhận ra, nhưng Bích Ngọc liền sự tỉnh, quay sang nhìn hắn. Anh thấy nó không hay hả? Nàng tò mò hỏi. Tiếng nói vang lên bất chợt của nàng cũng đánh động Tường Vi. Cô gái này nghe vậy cũng giật mình, quay sang Nhật Lâm hỏi, em thấy hay mà. Có gì bất ổn hả? Nhật Lâm nhìn hai nàng, cười lắc đầu, cũng không phải không hay. Ổn thì cũng tạm ổn. Hả? Vậy tại sao anh không muốn nghe, còn tỏ vẻ buồn chán nữa? Tường Vi nghi hoặc. Nếu đã thấy hay, nội dung cũng ổn. Vậy nên nghe mới đúng a. Nhật Lâm nghe nàng hỏi thế, chỉ nhún vai, vì nó vô dụng. Chương 150, con đường tu đạo chân chính. Chương 150, con đường tu đạo chân chính. Đạo quán Vi Thiên, phòng bếp. Tường Vi trố mắt, lặp lại lời nói của Nhật Lâm, vì nó vô dụng. Bích Ngọc ngồi bên cũng thấy nghi hoặc. Rõ ràng hắn bảo cũng hay, cũng ổn. Vậy tại sao lại nói vô dụng? Ngay cả nàng, một người rất thực tế, cũng thấy những lời giảng kia rất thâm sâu, triết lý. Đệ. Nhật Lâm nghe Tường Vi hỏi, lại trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của cả hai cô gái liền biết mình chơi ngu. Nói thật, những lời thuyết giảng này đúng thật là vô dụng, nhưng ngoại trừ một vài câu, về mặt nào đó cũng không có gì không ổn. Chẳng qua có chút màu mẹ phóng đại mà thôi, nghe cho vui cũng được. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của hai cô gái trước mặt, hắn biết không nói vài lời là không được. Ê, cũng chẳng có gì đâu. Nghe cũng vui thay mà, dù. Nhật Lâm cố gắng kháng cự. Ai ngờ hắn chưa nói xong thì Tường Vi bất mãn kêu lên, không được. Ạch. Nhật Lâm cười khổ. Tường Vi thấy thái độ của hắn, trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Chị em đang nghe giảng thật là hay, nhưng giờ anh lại nói nó vô dụng, làm người ta mất cả hứng. Anh phải chịu trách nhiệm. Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Còn chịu trách nhiệm? Hắn còn chưa làm khặc, không đúng, hắn không có làm cũng không ổn hắn. Còn bà nó, tóm lại là dẹp. Còn chị em. Nhật Lâm lắc đầu, nhìn qua Bích Ngọc. Nàng này hiện tại cũng không có biểu hiện gì, nhưng khỏe miệng khẽ nết đủ bàn đứng nàng. Muốn xem trò vui phải không? Nhật Lâm bỏ tay. Cố nhịn cười, Bích Ngọc cũng lên tiếng, dù gì anh cũng đã nói, vậy cho chúng tôi xem cái nhìn của anh một chút cũng được mà. À được rồi. Nhật Lâm đầu hàng. Đã Bích Ngọc cũng nói, vậy thì nói một chút đi. Kỳ thật hắn đối với chuyện luận đạo không hề có một chút hứng thú. Trong mắt hắn, thay vì ngồi đây nghe nói nhảm, chi bằng nhắm mắt tu luyện còn tốt hơn. Không, thật ra hắn vẫn đang tu luyện. Vì có thể phân thần, nên trừ khi có sự việc gì khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần, bằng không lúc nào cũng sẽ luôn có một bộ phận đang trong trạng thái tu luyện. Nhật Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm kiếm một phương thức dễ hiểu để nói cho hai nàng. Bích Ngọc và Tường Vi cũng yên lặng chờ đợi. Trải qua một khoảng thời gian, Nhật Lâm kết thúc suy nghĩ. Nhìn hai cô gái trước mặt, hắn bắt đầu nói, một, trước nói về video kia một chút. Về mặt bản chất, tu luyện kiên chính là rèn luyện thân thể, hầu như không hề liên quan đến ngộ đạo. Mọi người rèn bao nhiêu, cơ thể liền mạnh bấy nhiêu. Cho nên sẽ không có chuyện không thông qua tu luyện, chỉ ngồi xếp bằng nghe đạo, thậm chí thư giãn uống trà mà trực tiếp đột phá. Nói xong điều thứ nhất, Nhật Lâm dừng lại nhìn hai cô gái. Hai chị em Bích Ngọc cũng đang suy nghĩ. Qua một lúc, Bích Ngọc mở miệng hỏi, tôi hiểu ý anh. Nhưng anh có thể giải thích thêm tại sao phải tu luyện mới đột phá không? Không phải ngộ đạo mới là thứ mà đạo giáo tôn sùng nhất sao? Nhật Lâm gật đầu, tôi đồng ý rằng ngộ đạo có thể khiến cảnh giới của một người trực tiếp tăng lên. Nhưng cô hiểu lầm về ngộ đạo. Ngộ đạo, nói một cách đơn giản là nhận ra con đường. Lấy ví dụ, có rất nhiều con đường đi từ A đến B có dài có ngắn. Nhưng đường ngắn lại có khi đầy chông gai, đường dài thì ngược lại, bằng phẳng và an toàn. Khi cô ngộ đạo, tức là cô nhìn thấy được tất cả con đường này, biết toàn bộ các vấn đề trong đó. Và dựa vào đó, cô có thể chọn cho mình con đường tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Tuy nhiên, dù cô đã biết được con đường để đi, nhưng cô vẫn là cần phải đi. Cô không thể ngộ xong liền xuất hiện tại B ngay được. Nói tóm lại, ngộ đạo giúp cô đi nhanh và chính xác, không có nghĩa giúp cô đạt đạo ngay lập tức. Nhật Lâm lại dừng lại chờ đợi. Lại trải qua một hồi suy nghĩ, Bích Ngọc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thường Vi cũng thế. Nhật Lâm thấy vậy liền nói tiếp, hai, nói về nội dung lời giảng kỹ nãy. Mọi người thấy nó huyền bí, triết lý sâu xa. Nhưng nó liên quan gì đến việc tu luyện? Cứ cho là lời giảng này có một chút giá trị đi, nhưng mọi người đang ở đâu trên con đường tu đạo? Chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Nội dung lời giảng chẳng ăn nhập gì với tình trạng hiện tại của mọi người. Nó chẳng khác gì đem định luật vạn vật hấp dẫn dạy cho học sinh tiểu học, trong khi cái chúng cần là cộng trừ nhân chia. Nghĩ rằng chúng có thể hiểu được, Nhật Lâm dừng lại. Lần này hắn thêm luôn cả ví dụ cho dễ hiểu. Sự thật chính là vậy. Kiên, chỉ như lớp vỡ lòng mà thôi. Giảng cho cao siêu thì ăn nhập gì với nó? Thậm chí nếu gặp người không hiểu, không đủ kiên định còn phản tác dụng, gây hoang mang cho họ. Khác với lần đầu, lần này cả hai chị em Bích Ngọc đều nhanh chóng hiểu được. Nhưng Tường Vi lại bất mãn quyệt miệng, cái gì mà học sinh tiểu học? Bộ trong mắt anh, em và chị thật sự là như vậy. Khắc khắc, chỉ là ví dụ mà thôi, đừng quá để ý. Nhật Lâm đổ mồ hôi. Quả thật nếu nói cho đúng, chỉ nói riêng về tu luyện thì các nàng trong mắt hắn chính là như thế. Nhưng hắn không dám thừa nhận. Quả đặc kích. Lặng lẽ lờ đi chuyện này, Nhật Lâm tiếp tục, ba, bản về đạo nói chung. Hiện nay, hầu như tất cả các đạo quán đều có những lời giảng như đạo là gì, đạo cao siêu bao nhiêu, vân vân và vân vân. Nhưng, biết để làm gì? Cái quan trọng hơn là con đường để đạt đạo, chứ không phải biết đạo là gì. Trước khi công pháp xuất hiện, đạo giáo đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng có ai thành tiên thành thần đâu? Những thứ này ngay cả giúp một người khỏe mạnh còn không được, nói gì đến việc tu đạo. Nói thì hay, nhưng ngay cả con đường để đi cũng không có. Nói tới đây, Nhật Lâm dừng lại một hơi rồi kết thúc, so với Kiên, cương thể và khống linh có thể trực tiếp giúp người tu luyện, khỏe mạnh và trường sinh, những lời giảng kia ngoài cái mà đẹp đẽ bên ngoài ra thì bên trong chẳng có cái thứ gì. Cho nên tôi mới nói, chúng vô dụng. Chấm hết. Lần này, Bích Ngọc và Tường Vi cũng không đội vàng phản ứng. Hai nàng yên lặng ngồi đó, suy nghĩ thật lâu. Không phải họ không hiểu điều Nhật Lâm nói. Hắn nói quá rõ ràng, cũng rất có lý. Nhưng cũng vì vậy, các nàng càng không dám đội vàng gật bừa. Nếu soi xét kỹ, những lời vừa rồi của Nhật Lâm chẳng khác gì đại nghịch bất đạo đem toàn bộ các lời giảng của đạo giáo đi đổ sông vỡ biển. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của những người thiện cận. Nhật Lâm cũng không phủ nhận đạo giáo, hắn chỉ là nói những lời giảng thế này không có bao nhiêu giá trị thực tế. Một đứa trẻ chưa biết đi, ngươi lại nói chạy ghê gớm như thế nào để làm gì? Điều đúng đắn nhất nên làm là chỉ nó cách đi, sau đó là cách chạy. Còn chạy sẽ có cảm giác gì, có thể làm gì thì chỉ là lời nói sáo rỗng. Có thể cho nó biết một ít để hiểu, chứ không cần nói quá nhiều để khiến nó ảo tưởng sức mạnh, suốt ngày cứ nghĩ tới chạy mà quên mất mình còn chưa biết đi. Trong mắt Nhật Lâm, những lời bàn luận trong các tổ tịch về vấn đề tu luyện yên, cách tẩy tủy hiệu quả, cách cường hóa nhanh chóng còn có giá trị hơn gấp trăm, gấp ngàn lần những thứ này. Nội dung trong đó có thật sự hiệu quả hay không khoan đội đánh giá, nhưng nó mới là cước đạp thực địa. Biết đạo cao siêu bao nhiêu để làm gì? Người vẫn là phải đi, phải luyện. Có đi có luyện, vậy mới có thể hiểu rõ đạo hơn, dần dần chuyển từ hiểu sang ngộ, cuối cùng là đạo. Đây mới là con đường tu đạo chân chính. Trong phòng, hai cô gái vẫn còn đang lặng lẽ tiêu hóa nội dung vừa rồi. Mãi cho đến khi tiếng người giảng biên giới đạo tràng vang lên thì hai người mới bừng tỉnh. Thời gian giảng đạo đã hết. Tiếp theo là thời điểm luyện tập cách đấu thuật. Như mọi khi, các thành viên chính thức và hội viên nồng cốt sẽ lên đài diễn luyện. Nếu bị khán thính giả nào có thắc mắc về tu luyện, có thể liên hệ qua bộ phận truyền tin để nhận được hướng dẫn. Hít một hơi thật sâu, Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự kinh dị. Trong chân thực mà huyễn là đệ nhất. Ngoài thực tế, năng lực thao khống nhân tâm cực đỉnh, suy nghĩ cũng rất tinh tế, thấu đáo, thậm chí trình bày diễn đạt cũng là cực giai. Hắn hầu như không có nhược điểm. Có một đối thủ kinh khủng như vậy, mình có thể tranh được chân thực mà huyễn chi đỉnh sao? Đây là S cấp nhiệm vụ nha. Bích Ngọc âm thầm thở dài. Lần đầu tiên trong đời, nàng đối với một việc cảm thấy quá khó nắm bắt. Quá khó. Dù cho đối mặt với đệ nhất tài nữ Thư Tuyết, đệ nhất chuyên nghiệp ứng tiếp hay những người đồng cấp khác, Bích Ngọc vẫn luôn cho rằng cơ hội của các bên là chia đều. Mỗi người đều có thể mạnh của mình. Nhưng đứng trước Nhật Lâm, nàng lại không thấy có bao nhiêu cơ hội. Vì hắn đã chứng minh cho nàng thấy điều đó, đệ nhất chân thực ma huyễn, bản lĩnh thực tế tuyệt giai. Có lẽ thật phải hợp tác với Tử Băng. Bích Ngọc thầm nghĩ. Cũng ngay lúc này, Tường Vi trịnh trọng lên tiếng, cảm ơn anh đã chỉ cho em. Cảm ơn anh. Bích Ngọc cũng nghiêm túc nói. Sở dĩ có thái độ này, là vì cả hai người đều hiểu những lời vừa rồi của Nhật Lâm có giá trị lớn đến thế nào. Nếu không có nó, mọi người mặc dù vẫn sẽ kiên định tiến lên, nhưng trong đầu vẫn sẽ luôn mộng tưởng về hình ảnh của đạo, dẫn tới những sai lầm không đáng có thậm chí là có thể nghiêm trọng trong tương lai. Nhật Lâm cười lắc đầu, không cần phải thế. Ai ngờ, Tường Vi lại quyết miệng, anh thì thấy thật đơn giản. Nhưng em và Thái Quân đã tốn không ít thời gian cho cái đạo quán này, thế mà giờ mới phát hiện ra nó chỉ được cái mẹ bề ngoài. Sao không tức cho được? Ấy, ít ra nó cũng có một chút hữu dụng mà. Mọi người tập hợp, cùng nhau luyện tập học hỏi cũng hay chứ. Ừ, có gì hay? Nguyên cái đạo quán, ngoại trừ người giảng tên là Lữ Trung đạt tới cường hóa tầng 7 ra, cũng chẳng có ai tài giỏi. Nếu không có những lời màu mẹ kia, ai thèm tới nơi này? Nhật Lâm nghe nàng nói thế đành nhún vai cười. Hiện tại còn khoảng gần một tiếng là hết giờ, ba người lại tiếp tục ngồi đó nhìn xem mọi người luyện tập. Nhưng có những lời của Nhật Lâm khi nãy, tâm trạng mọi người đã trở nên buồn chán, không còn chú tâm như lúc đầu. Khoảng 40 phút sau, đột nhiên, mọi người xin chú ý nhận thấy mọi người đã rất nhiệt tình đến đây nghe giảng và luyện tập, vì để nâng cao tinh thần cầu tiến, đạo quán hiện tại sẽ mở ra chương trình rút thăm gọi tên. Nếu tên người nào hay khu vực nào được đọc lên thì có thể lên đây, đích thân đại sư Minh Lữ Trung của chúng tôi sẽ trực tiếp bồi luyện cùng. Chương 151, âm mưu, mục đích và cảm khí. Chương 151, âm mưu, mục đích và cảm khí đạo quán Vi Thiên. ngay khi thông báo vang lên, cả đạo tràng đống chốc sôi trào. Mọi người như là sắp được trúng số, âm thanh xôn xao khắp nơi. A còn có phúc lợi này. Tuyệt. Hãy chọn ta nào. Mọi người ai còn giữ vé, ta mua 100. Có bao nhiêu lấy nhiêu. Ta ra 120. Bớt giỡn. Cơ hội thế này, dù là một phần ngàn cũng phải thử. Ai mà điên đi bán cho ngươi. Đúng vậy. Đại sư Minh của đạo quán đích thân bồi luyện, cơ hội này đâu dễ kiếm. Phòng vịt. Nhật Lâm tò mò quay sang Tường Vi hỏi, còn có chuyện này. Tường Vi lúc này cũng khá bất ngờ. Nghe Nhật Lâm hỏi thì gật đầu, nhưng cũng tỏ ra nghi hoặc, đúng là có chuyện này. Nhưng bình thường cũng sẽ thông báo trước mấy ngày, như vậy thì sẽ càng thu hút được nhiều người tới hơn. Kỳ lạ. Ồ, có khi là có khách quý không chừng. Nghe Tường Vi nói thế, Nhật Lâm liền quay sang nhìn Bích Ngọc đáy mắt. Hắn chỉ là đùa giỡn. Nhưng đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, ai biết được. Bích Ngọc cau mày, rõ ràng không hề thích thú với ý tưởng này cho lắm. Nhưng mặc kệ ba người nghĩ gì, âm thanh thông báo vẫn tiếp tục vang lên, tiếp theo đây, đạo quán sẽ tiến hành bốc thăm. Lời này vừa xong, lập tức một người với vẻ ngoài lực lượng đã bước lên này, trong tay hắn là thùng kính chứa đầy các mảnh giấy được gấp lại. Lữ Trung cũng bước tới, đưa tay vào thùng. Mọi người cũng ngưng thở chờ đợi. Nhanh cho ta, nhanh. Nhất định phải là 34. Rất nhanh, Lữ Trung đã rút ra một tờ giấy, sau đó mở ra cho mọi người nhìn và đọc to, xin chúc mừng người có số 789. Trông thấy kết quả, một người thất vọng, không phải ta. Chịu thôi, gần mấy trăm người, xác suất quá thấp. À, phát hiện không phải là số của mình, đa phần mọi người đều thất vọng chấp nhận. Xác suất quả thật quá thấp, không chúng là bình thường. Nhưng một số ít người thì phản ứng khác, chỉ thấy họ bất mãn la lên, cái gì? Đó không phải là số phòng điệp sao? Đúng vậy. Con bà nó, ở đây còn chơi tấm màn đen. Nghĩa, đám kia muốn thì cứ bỏ thẳng tiền mua hẳn một suất, sẽ chẳng ai nói gì. Bây giờ lại chơi âm, dành với dân nghèo chúng ta. Ta phản đối. Trên này, Lữ Trung nhìn đám người la ó, âm thầm kinh thường, nếu các ngươi là người của đại gia tộc, lại trực tiếp nắm quyền hành trong tay. Cho các ngươi bồi luyện 24 thì đã thế nào? Lũ ngu muội. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trở nên phấn khích, tim đập liên hồi. Màn kịch này, đúng là kế hoạch chuẩn bị đã lâu của bọn hắn. Lợi dụng Thái Quân và Tường Vi, nhử cho Bích Ngọc vì tò mò mà tìm đến nơi này. Sau đó là dùng những lời giảng đạo chứa đầy sát thái huyền bí để hấp dẫn nàng, đồng thời chờ cơ hội thể hiện thực lực của mình, khiến Bích Ngọc thần tượng hắn. Và hôm nay, thời cơ đã tới. Sau khi nghe đồng bọn thông báo Bích Ngọc tới, hắn đã sử dụng những lời giảng tốt nhất hòng mê hoặc nàng. Kết quả thế nào hắn không biết, nhưng hiện trường ai ai cũng tỏ ra si mê, Bích Ngọc hẳn cũng không ngoại lệ. Bước thứ nhất xong, và đây là bước thứ hai, chính là để hắn đích thân bồi luyện với nhóm của nàng. Vì Bích Ngọc chọn phòng VIP, cho nên số vé cũng là số phòng. Đối với chuyện này, hắn có chút tiếc nuối vì không thể trực tiếp chọn chúng Bích Ngọc. Nhưng cũng chẳng sao. Nhóm của nàng có 3 người. Ngoài nàng và Tường Vi, còn có một nam nhân. Thông qua nhìn camera giám sát khi bọn họ đi vào đạo quán, quán chủ phân tích tên này chỉ là có chút thân thiết với Tường Vi, còn với Bích Ngọc thì chỉ là quan hệ xã giao. Mà như vậy thì càng tốt. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, đó là sợ nàng và Tường Vi từ chối bồi luyện. Thân phận các nàng còn tại đó, cũng chẳng cần phải nể mặt cái danh hiệu đại sư Minh này của mình. Nhưng có tên nam nhân này, vậy thì khả năng cao hắn sẽ là người ra mặt. Trước mặt hai cô gái xinh đẹp, hắn sao dám né tránh? Không sợ các nàng kinh bỉ. Trước tỏ ra cao nhân phong phạm chỉ dẫn hắn, sau đó lấy tư thái vô địch đánh bại, cho Bích Ngọc thấy được thực lực của mình. Tiếp theo là giả vờ ấy nấy, đến nhà xin lỗi để gây thiệt cảm, sau đó là làm quen. Đây chính là kế hoạch tổng quát. Có thể nói, âm mưu của bọn hắn rất tỉ mỉ, cũng khá mưu lược. Nếu không có Nhật Lâm phá đám, bước nghe giảng đầu tiên bọn hắn đã thành công. Còn bước thứ hai, dù không thành cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ cần Bích Ngọc khởi lên hứng thú, có chị em Tường Vi và Thái Quân ở đây, đằng nào cũng sẽ có cơ hội tiếp theo. Vậy bọn hắn làm tất cả điều này là vì cái gì? Một, vì hắn cũng thật sự yêu thích Bích Ngọc. Thần nữ Trung Châu nha, đừng nói chỉ là Trung Châu, ngay cả các châu còn lại, số người thần tượng nàng còn nhiều hơn cả sao hạng A2, vì tài nguyên. Chính là nó. Đừng nghĩ Lữ Trung đạt cường hóa tầng 9, biểu hiện ra ngoài là tầng 7, thì trong chân thực ma huyễn sẽ rất ghê gớm. Sai lầm. Hắn không phải người chơi chuyên nghiệp, không biết tính toán, cũng không có đồng đội giỏi. Một thân thực lực ngoài thực tế có gì dùng? Cùng lắm khi vợ cờ có chút ưu thế mà thôi. Huống chi vợ cờ cũng là sự phối hợp giữa các kỹ năng với số liệu, cũng phải tính toán chi tiết kỹ càng. Hắn làm không được. Lại nữa, hắn không có nguồn tin tức rộng như những công ty tập đoàn, nên nhiệm vụ ẩn tàng hay giết buộc cũng không quan hệ gì với hắn. Thậm chí, mặc dù quả thật cũng có tài năng tu đạo, nhưng thực lực này của hắn đa phần cũng là nhờ ăn gian mà có. Vì sao nói hắn ăn gian? Bởi vì hắn có được thực lực này, không phải bởi vì hắn là thiên tài, mà là vì hắn có dị năng, cảm khí. Đây là tên của dị năng mà hắn tự đặt. Hắn không biết mình có từ lúc nào, tại sao lại có. Nhưng hắn không quan tâm, có là được. Năng lực của dị năng này là có thể cảm nhận được linh khí khá dễ dàng. Trước đây không có công pháp, hắn chỉ có thể dùng để hun đúc khí chất. Nhưng từ khi công pháp xuất hiện, hắn phát hiện cảm khí có thể giúp hắn tiếp xúc với linh khí dễ dàng, nhờ vậy mà quá trình tu luyện rất thuận lợi. Hắn có thể khá dễ dàng đưa linh khí đi hầu hết các nơi trong cơ thể, đây chẳng khác gì là một phần năng lực của khống linh cảnh. Cũng chỉ với dị năng này, hắn so với siêu cấp thiên tài có được ma huyễn lệnh cũng không hề thua kém. Đương nhiên đây là ở cấp độ cảnh giới hiện tại. Ở cảnh giới cao hơn, lợi thế về cảm khí không còn nữa. Khống linh cảnh sẽ đặt dấu chấm hết cho dị năng này. Huống chi, hiện tại hắn đã nhận ra dị năng sắp mất. Hắn không biết tại sao nhưng có thể cảm nhận gần đây, hiệu quả giảm xuống rõ ràng. E rằng Kiên khi đạt tới viên mãn thì hắn cũng sẽ trở thành người thường. Cho nên, trở thành bạn trai của Bích Ngọc chính là lối thoát của hắn và cả quán chủ. Quán chủ đã già, công năng của cơ thể đã suy yếu. Dẫu cho có chân thực ma huyễn hỗ trợ thì cũng không đủ. Kiên viên mãn cũng sẽ là dấu chấm hết cho ông ta. Mà Kiên chỉ có thể sống thêm 10 năm, còn cương thể và không linh sẽ được 30 tới 50 năm. Nếu có Bích Ngọc hậu thuẫn, tin tức, tài nguyên trong chân thực ma huyễn sẽ không ngừng kéo tới. Hắn sẽ lại trở thành nhân thượng nhân. Trong phòng bị, Nhật Lâm khỏe miệng đang co giật, cười khổ nhìn ánh mắt của hai cô gái trước mặt. Cách đó ít phút, ngay khi Lữ Trung đọc lên số bé và cũng là số phòng của bọn hắn, hắn liền nhìn Bích Ngọc, buồn miệng hỏi, xem ra cô bị bọn họ nhầm vào. Vậy có xuống buổi luyện với hắn không, hay từ chối? Và đây là cảnh hiện tại. Nhìn ánh mắt của hai cô nàng, Nhật Lâm liền hiểu. Từ chối thì không, nhưng người bồi luyện với hắn không phải tôi, mà là anh. Nhật Lâm lắc đầu bất lực. Tường Vi nhìn thái độ của hắn liền bật cười, vẻ mặt mờ ám nói, ha ha, ai biểu anh là con trai nha? Không lẽ anh nỡ nhìn hai chị em bị hắn cái kia? Khắc khắc. Nhật Lâm mặt đen. Con bé này, có thể nói tiếng người đàng hoàng không? Sam sỡ thì nói sam sỡ, còn bày đặt cái kia. Cái kia là cái kia. Hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi khổ tâm của Bích Ngọc. Con nhỏ này, so với Ngọc Nhan còn khó chơi hơn. Bích Ngọc cũng phì cười, nếu không có anh, tôi đương nhiên là phải từ chối. Nhưng cái này tùy anh vậy, nếu anh không muốn, vậy chúng ta thông báo cho họ. Kỳ thật, trong thâm tâm Bích Ngọc là muốn hắn chấp nhận. Đối với Nhật Lâm, nàng hầu như đã xem hắn là vật cản lớn nhất trên con đường đăng đỉnh chân thực ma huyễn. Nhưng cho đến bây giờ, nàng cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào của người này. Hiện tại có cơ hội dò xét, nàng đương nhiên là muốn nắm chặt. Cũng vì vậy mà đối với lời nói khi nãy của Tường Vi nàng cũng giả lơ không trách móc. Nhưng nàng cũng không thể ép Nhật Lâm, chỉ là hy vọng hắn chấp nhận mà thôi. Nhật Lâm lúc này lắc đầu, cũng chưa tỏ rõ ý kiến. Hắn quay người lại, nhìn xuống đạo tràng. Không gian cảm ứng, thần thức, hắn muốn kiểm tra một chút. Vốn hắn không định dò xét bọn này làm gì. Bích Ngọc đã biết lừa đảo, vậy nàng vì Thái Quân, thế nào cũng sẽ ra tay. Mà dù cho không ra tay thì cũng chẳng có gì nguy hại. Mất một chút tiền mà thôi, nàng còn sợ mất. Ai ngờ bọn này lại muốn gây sự. Đối với buổi luyện, Nhật Lâm không hứng thú. Nhưng nếu bọn này là nhằm vào Bích Ngọc, vậy cũng nên tìm hiểu nguyên nhân mục đích cái đã rồi mới tính. Qua khoảng 10 giây, khóe miệng hắn khẽ cong. Khà khà, không ngờ nơi đây lại gặp dị năng giả. Vậy, sao có thể để ngươi chạy? Vừa rồi kiểm tra, Nhật Lâm đã phát hiện ra trên người Lữ Trung có huyết khí. Mặc dù rất mỏng manh nhưng hắn vẫn nhận ra được. Thu hồi ánh mắt, Nhật Lâm gật đầu xác nhận, vậy tôi xuống dưới một lát. Lần này, đến phiên Bích Ngọc bị bất ngờ, anh chấp nhận. Hắn khả năng rất mạnh. Tường Vi cũng thu hồi vẻ hí hửng, lo lắng nói, chị Ngọc nói đúng đó, vừa rồi em chỉ giỡn một chút mà thôi. Nghe Thái Quân nói hắn ẩn giấu thực lực, có khi đã đạt tầng 8 không chừng. Nhật Lâm nghe hai nàng lo lắng bèn trêu ghẹo, yên tâm, bị đánh cũng không sao, dù gì cũng không thể bị hắn cái kia. Anh. Tường Vi xấu hổ đến đỏ mặt. Quả nhiên đi đêm có ngày gặp ma. Bên cạnh, Bích Ngọc không hề tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ liếc hắn một cái. Nhật Lâm cứng người, thu lại nụ cười. Quả nhiên là kẻ lăn lộn thương trường, bản lĩnh đầy mình. Hắn bối rồi quay đầu, chuẩn bị đi xuống thì lại nghe Bích Ngọc đều, chúng tôi cũng đi theo. Xong việc thì đón Thái Quân ở dưới về luôn. Chương 152, nhìn anh trang bức là được chương 152, nhìn anh trang bức là được đạo quán Vi Thiên. Trong đường hầm dẫn tới đạo tràng. Chị Ngọc, chị Hai, anh Lâm. Một tiếng kêu vang lên. Ba người Nhật Lâm quay lại liền phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là Thái Quân, mặt hắn lúc này khá là lo lắng. Nhật Lâm nhìn hắn, giơ tay cười, "Hello, tu đạo thế nào?" "Anh đừng cười nữa, em đang lo sốt bó đây nè." Thái Quân nghe hắn nói thế liền cười khổ. Sở dĩ hắn ở đây là vì chờ đợi ba người. Chuyện mọi người đến đón hắn hắn cũng biết, ngay cả số phòng vị, Thường Vi cũng đã báo cho hắn. Cho nên khi Lữ Trung đọc lên, hắn liền biết là bọn họ. Đồng thời cũng khởi lên nghi ngờ có âm mưu gì đó. Chuyện này quá trùng hợp, hắn cũng không phải kẻ ngu mà không nhận ra. Nhưng cũng vì thế mà lo lắng cuộc buổi luyện này sẽ không có gì tốt lành. Nhìn thấy khuôn mặt sầu lo của Thái Quân, Nhật Lâm bật cười, "Ha, vậy em lo cái gì? Lo cho Lữ Trung hay là lo cho anh? Chọn đội nhanh lên, qua cửa này là không còn cơ hội quay đầu đâu." Ba chị em Thái Quân cảm thấy thật im lặng. Đã biết có âm mưu, vậy mà tên này đến giờ này vẫn còn đùa dẫn được. Thật không xem người ta ra gì nha. Thái Quân cười khổ. Nhìn thái độ này của hắn, còn hỏi sao? Nếu hắn đứng về phe đạo tràng, còn có thể ở đây. Đạo tràng là đạo tràng, Nhật Lâm là Nhật Lâm. Một bên chỉ là có hứng thú, một bên là người từng cứu mạng chị em mình, còn giúp hai người khai mở gốc mắt. Người nghĩ hắn đứng về phe ai? Nhưng đứng là đứng, cũng không đại biểu hắn cho rằng Nhật Lâm lần này còn lành lặn mà ra khỏi đây được. Nhật Lâm cười cười, vỗ vai hắn, "Đừng lo, cứ đi theo nhìn anh trang bức là được." Nói xong, hắn cũng không tiếp tục dây dưa, nhanh chóng quay người bước ra cửa, để lại sau lưng ba khuôn mặt chẳng biết nói gì. Tầng 8 cũng không để trong mắt sao? Hắn thật không có nhược điểm. Bích Ngọc nhìn theo thầm nghĩ, dựa theo tin tức công khai, hiện nay người tu luyện nhanh nhất đã đạt tới cường hóa tầng 7. Nhưng nàng biết đây chỉ là bề nổi. Bản thân nàng, do tính chất đặc thù của công việc nên rất khó có đủ thời gian để tu luyện. Huống chi nàng tiếp xúc rất nhiều người với rất nhiều thành phần, cảm xúc lên xuống rất nhiều. Cũng vì thế mà khí ô trọc trong người nàng rất dày đặc. Mặc dù nhớ có ma huyễn lệnh hỗ trợ hấp thu linh khí, hiện nay nàng cũng chỉ mới đạt tầng 7 mà thôi. Nhưng nàng biết đã có một số người đạt tới tầng 8, thậm chí tầng 9 rồi. Đối với chuyện này, Bích Ngọc cũng không hề bận tâm. Mục tiêu của nàng là chân thực ma huyễn chi đỉnh, chứ không phải vô địch hồng nhật tinh. Tiến độ tu luyện chậm chút cũng chẳng sao, miễn đừng ảnh hưởng tới game là được. Quay trở lại, Nhật Lâm lúc này đã bước vào đạo tràng. Theo sự hướng dẫn, hắn cũng đã đi lên đài giảng. Bên dưới, ba chị em Bích Ngọc cũng đã có mặt. Mọi người nãy giờ đang bức xúc, trông thấy cảnh này liền giật mình, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Thì ra là thần nữ Trung Châu Bích Ngọc. Nếu vậy ta cũng không có ý kiến. Ta cũng vậy. Xem ra đây là chiêu trò của Vi Thiên rồi. Bích Ngọc nàng cũng không cần phải làm vậy. Chính xác. Nếu nàng muốn, quan chủ của các đại đạo quán cũng sẽ đích thân chạy tới. Cần gì phải bày vẻ. Nhật Lâm đứng trên đài cũng giật mình. Không ngờ cô nàng Bích Ngọc này lại có uy đến vậy. Có thể không cần nói tiếng nào mà lại khiến cho toàn trường quay ngoắt 180 độ, danh dự và uy tín của nàng thật không hề tầm thường chút nào. Lữ Trung hiện tại cũng đã đứng dậy đi tới. Đối với những phản ứng trên khán đài, hắn lựa chọn không nhìn. Lén lén liếc xuống ba chị em Bích Ngọc, hắn sau đó mỉm cười nhìn Nhật Lâm nói, "Chào anh. Có phải anh là người đại diện đến đây để nhận buổi luyện?" Nhật Lâm gật đầu, "Đúng vậy, nhưng tôi không muốn buổi luyện. Nếu được thì chúng ta thực chiến một chút đi." Hắn vừa nói câu này xong, toàn trường liền lâm vào yên tĩnh. Sau đó lại là một cơn bùng nổ. "Ha ha, có trò hay nhìn. Thực chiến." "Tuyệt, quá ngạo mạn." Lữ Trung nghe đồn cũng không chỉ là cường hóa tầng 7, hắn cho rằng hắn là tầng 8 hay tầng 9. "Kệ hắn, tầng mấy mặc kệ, đánh nhau là được." "Ha ha." Bên dưới này, ba chị em Bích Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ. Tường Vi ôm chặt nói, anh Lâm thật là muốn trang bức nha. Thái Quân cười khổ, à y, trang vào mặt Lữ Trung, quá nguy hiểm. Sợ gì? Cũng không phải mới quen biết ảnh. Tính cách của ảnh em mới là người rõ nhất mới đúng. Tường Vi hừ lạnh. Chuyện Thái Quân kết bạn với Nhật Lâm trong chân thực ma huyễn, mọi người đều biết từ lâu. Em và ảnh chỉ là nói chuyện chém gió qua lại trò vui thôi. Có phải chi kỷ gì mà biết trời? Thái Quân nghe chị hai nói, lắc đầu. Kệ. Dù sao ảnh cũng không giống như em. He he này này. Chị nói thế là ý gì? Ý đó đó. Chị. Được rồi. Im lặng xem đi. Một bên, Bích Ngọc cũng không chịu nổi bèn lên tiếng. Đối với cuồng ngôn của Nhật Lâm, nàng cũng không phản ứng, lựa chọn im lặng nhìn tiếp. Hai chị em Tường Vi cũng im bặt, đưa mắt nhìn Lữ Trung phản ứng thế nào. Lữ Trung cười. Đương nhiên là phải cười. Đây là càng đúng ý hắn. Nếu là Bích Ngọc hay Tường Vi, hắn mới có hứng thú bồi luyện. Còn nam nhân, hắn chỉ muốn đánh. Khủ. Cố kiềm chế cảm xúc hưng phấn đang dâng lên, Lữ Trung chắp tay sau lưng, tạo ra một phong thái xuất trần rồi nói, anh suy nghĩ kỹ chưa? Thực chiến chính là đánh thật. Nếu lỡ làm anh bị thương, tôi cũng không biết ăn nói thế nào với Bích Ngọc. Đối diện, Nhật Lâm nghe hắn nói thế cùng cười. Đây không phải xem hắn như con nít. Đánh hắn xong phải đi giải thích với phụ huynh sao? Cả khán đại lúc này cũng vang lên vài tiếng cười khẽ. Tường Vi và Thái Quân tức giận. Hai người vừa định phát tác nhưng khi thấy ánh mắt của Bích Ngọc nhìn qua liền suy sụp. Bích Ngọc cảnh cáo xong liền quay lại nhìn Nhật Lâm. Nàng đối với câu nói của Lữ Trung cũng không hề phản ứng. Trông thấy cảnh này, Lữ Trung thầm thất vọng. Hắn chỉ là muốn kích thích nàng một chút. Dù sao cũng không phải là đắc tội nàng. Húng chi làm như vậy càng có cớ nói chuyện. Cũng vào lúc này, Nhật Lâm bên phía đối diện cũng lên tiếng, ừm. Nàng không quan tâm đâu. Thôi đánh đi. Lữ Trung cảm giác như mình đánh vào cục đông. Đã vậy còn bị xây sát. Nàng không quan tâm đâu. Ngươi là nói nàng không quan tâm thương thế của ngươi, hay không quan tâm ta nói nhảm. Còn thôi đánh đi. Đây chẳng phải là dỗ con nít sao. Ha ha ha. Thường Vi không khống chế được nữa, mở miệng cười lớn. Thái Quân cũng như thế. Và, cả toàn trường cũng như vậy. Ha ha, ta đang xem cái gì? Một bên thì muốn làm phụ huynh. Một bên thì đang dỗ em bé. Bé đừng mẹ nhau nữa, thôi đánh đi ha ha ha. Dưới này, Bích Ngọc cũng không ngăn cản Tường Vi và Thái Quân phát tiết. Ngay cả nàng cũng khẽ nhếch môi. Người này thật thú vị. Nhật Lâm cố tình nói lập lờ nước đôi, khiến cho đối phương không biết phản bác thế nào, đã vậy hàm ý còn rất rõ. Nhưng Lữ Trung cũng không dám tức giận vạch trần, vạch ra càng xấu hổ. Người ta đâu có nói ý đó, là người tự nhận tôi. Lữ Trung mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt. Hắn gằn giọng, "Được, tôi tấn công đây." Vừa nói xong, hắn lập tức xông tới. Đã tới nước này, hắn cũng chẳng muốn để ý tới hình tượng. Ngay khi hắn vừa phóng ra, thì lập tức một người có kinh nghiệm, từng nghiên cứu rất kỹ năng lực, tốc độ của các tầng thứ trong giai đoạn cường hóa liền đứng lên kinh hô, tầng 9. Còn bản đó, cái gì? Mọi người giật mình dưới đài, ba chị em Bích Ngọc cũng giật mình khiếp sợ. Dấu thật là sâu. Thường Vi cắn răng, Thái Quân trầm mặc, tay siết chặt. Chỉ có Bích Ngọc vẫn còn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt căng thẳng cũng đã xuất hiện. Trên đài, Nhật Lâm mỉm cười nhìn Lữ Trung xuống tới. Không dùng dị năng, là sợ bị lộ, hay dị năng của hắn không hỗ trợ chiến đấu? Hoặc là cho rằng nhiều đầy cũng đủ. Thông qua thần thức, hắn phát hiện nguyên khí trong người của Lữ Trung cũng không dị động, cũng tức là tên này không sử dụng nó để công kích. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, có dùng cũng vô dụng. Đã khổ công kéo ta lên đây, vậy không để lại thứ gì đó sao được? Khà khà. Suy nghĩ thoáng qua thật nhanh, Nhật Lâm lúc này cũng đã nhanh chóng hạ bàn. Sau đó, cả người hắn bỗng chốc như sáng lên, phóng tới Lữ Trung với tốc độ bàn thờ. Bên này, Lữ Trung đang điên cuồng xông tới, ý định muốn dùng hết toàn lực. Hắn đã chẳng muốn duy trì phong độ, cũng không phải hắn mất đi tỉnh táo, nhưng hắn quyết định hạ nặng tay, đánh cho Nhật Lâm không thể gỡ dậy. Hắn muốn kẻ khiêu khích này phải nằm viện ít nhất phải vài tháng mới thỏa cơn tức này. Dù sao quan hệ đã kết, dù xấu một chút thì cùng lắm đi xin lỗi là được. Thế giới này đã thay đổi, công pháp xuất hiện, vậy kẻ mạnh mới là vua, chứ không phải pháp luật nữa. Chỉ cần hắn chứng minh hắn có giá trị, có thể trở thành vua, vậy Bích Ngọc cũng sẽ thần phục dưới chân hắn. Nhưng hiện thực phụ phàng, ngay khi hắn gần tiếp cận đối thủ, liền nhìn thấy thân ảnh đối phương chợt lóe lên, sau đó biến mất. Và rồi trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì thì một nắm đấm đã bay tới trước ngực. Rầm. Lữ Trung văng ra xa cả chục mét, bất tỉnh nhân sự. Ngươi dám? Đám đồng môn thấy tình cảnh của Lữ Trung, cũng không kịp suy nghĩ liền tức giận xông lên. Nhưng ngay lập tức, một tiếng thét lại làm bọn hắn thức tỉnh. Chủ nhân của tiếng thét này, cũng là người khi nãy phát hiện ra thực lực của Lữ Trung, cương thể cảnh. Khốn kiếp. Chương 153, chân chính giảng đạo chương 153, chân chính giảng đạo đạo quán bi thiên. Một âm thanh không ngừng lặp đi lặp lại. Khốn kiếp. Cương thể cảnh. Khốn kiếp. Khác với tiếng kêu kinh ngạc tầm 9 khi nãy, lần này là kinh hoàng. Nhưng cũng nhờ tiếng kêu này, đám đồng môn của Lữ Trung liền lập tức khựng người lại. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Nhật Lâm như nhìn quái vật. Mà nào chỉ bọn hắn, tất cả người trong đạo tràng, kể cả ba chị em Bích Ngọc đều cùng một sắc như vậy. Một người trừng lớn con mắt, lắp lắp nói, cái gì? Thật là cương thể cảnh. Một người khác nghe thế, cau mày suy tư một chút, cuối cùng thở dài gật đầu, hẳn là vậy. Người mới nhập cương thể, vì chưa khống chế thuần thục, khi phát động công kích thì thân thể sẽ chớp lên. Đây chính là lời nói trong công pháp luận, không thể sai được. Niệm đó, ta chỉ mới đạt tới cường hóa tầng 2, hắn đã là cương thể. Trên đài giảng, nghe mọi người nghị luận, Nhật Lâm âm thầm đổ mồ hôi, ấy, chơi hơi lớn rồi. Nhưng thật ra trong tâm hắn chẳng hề dao động, vì kết quả này hắn đã tính trước. Lữ Trung đã đạt cường hóa tầng 9. Nhật Lâm mặc dù có thể dùng tầng 9, thậm chí là tầng thấp hơn để knock out tên này. Nhưng như vậy so với bại lộ cương thể cũng không khác bao nhiêu, thậm chí sự tỉnh sau đó còn phức tạp hơn. Kiên dù sao chỉ là vỡ lòng mà thôi. Nếu Nhật Lâm đánh theo cách thông thường, vậy cùng một tầng thứ là không thể có chênh lệch nhiều như vậy được. Mà hắn thì không hứng thú vờn nhau với tên này, quá nhàm chán. Cho nên chỉ có thể lấy thịt để người. Dù sao chuyện này hắn cũng đã có cách xử lý. Ai muốn dò xét thì cứ dò. Trời ơi! Thân thể khẽ phát quang khi tấn công, đây chính thật là cương thể. Thọ nguyên 30 năm cương thể à, mà đây chỉ là khởi đầu. Hắn là quái vật sao? Người nhanh nhất hiện nay cũng mới tầng 7 mà thôi. Anh bạn bỏ quên cái gì sao? Lữ Trung đã là tầng 9 rồi. Chắc chắn trong liên minh cũng sẽ có những người âm thầm phát tài như hắn. À không so được, không so được. Hừ, đừng quên còn có một thứ gọi ma huyết lệnh, có khi hắn gặp được loại nào cao cấp cũng nên. Vậy ngươi gặp thử cho ta xem. Tiếng la hét, hâm mộ lẫn đấu kỵ vẫn vang lên khắp nơi. Dưới đài giảng, gương mặt của Tường Vi và Thái Quân lúc này đã chuyển từ khiếp sợ sang sùng bái. Anh Lâm thật là đẹp trai. Đây là lời của Tường Vi. Ảnh thật không phải người, ảnh là quái vật. Đây là lời của tên còn lại. Nhật Lâm miệng lại co giật. Đây là khen hắn sao? Hắn chuyển mắt nhìn Bích Ngọc. Nàng này lúc này cũng không thể che giấu ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Trông thấy Nhật Lâm đang nhìn lại, Bích Ngọc lúng túng bay đi. Hai má hơi ửng hồng. Nào chỉ là cấp S, đây rõ ràng là cấp địa ngục nha. Nàng âm thầm cười khổ, sau đó ngẩng đầu nhìn tình cảnh hiện trường. Lúc này xung quanh nàng cũng đã có rất nhiều người. Bọn họ đều là nhóm bảo vệ ở sân bay khi nãy, hiện đã cải trang thành khán thính giả. Từ lúc Bích Ngọc đi xuống đây, những người này đã âm thầm rời khỏi vị trí, lượn lờ xung quanh. Lúc nãy khi thấy người của đạo tràng manh động, họ đã nhanh chóng tập hợp lại, bao bọc lấy ba chị em Bích Ngọc. Một cô gái trong đó nói, trong khi ánh mắt kinh dị vẫn đang lén lút nhìn kẻ đang đứng trên kia. "Tiểu thư, đã thông báo cho nhóm hộ vệ còn lại. Hiện giờ chúng ta nên làm gì? Đây là tình huống đã được diễn tập từ trước. Nếu xảy ra sự cố, dù tình hình thế nào cũng gọi cứu viện trước, sau đó mới thông báo và chờ lệnh. Đi thôi. Chuyện này e rằng giấu không được. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người kéo đến đây." Bích Ngọc ra lệnh. Sau đó nhìn Nhật Lâm lúc này đang trở lại dò hỏi ý kiến. Dù sao hắn cũng vì các nàng mà ra sức cũng nên biết ý định của hắn thế nào. Nhật Lâm gật đầu, vậy đi thôi. Bích Ngọc nói đúng. Mặc dù đạo quán có nghiêm cấm mọi người quay phim chụp ảnh khi giảng đạo, nhưng cũng không thể quản hết nổi. Thỉnh thoảng cũng có vài thước phim truyền ra. Như vậy chuyện hôm nay, chắc chắn là không giấu được. Nhật Lâm cũng không định giấu. Hắn đã dám làm, vậy thì không sợ. Nhưng hiện tại cũng nên trốn trước, chậm một chút sợ không kịp. Đám hộ vệ thấy hắn đồng ý, cũng không nói nhiều liền nhanh chóng mở đường đi thẳng. Đám thành viên của đạo quán thấy thế, dù tức giận nhưng cũng không dám làm gì. Một là vì người ta là Bích Ngọc, quyền chủ tịch của một trong năm đại tập đoàn. Ngoài ra hai người khác cũng là người thừa kế. Động vào họ, 10 cái vi thiên cũng không đủ nhét kẻ răng. Huống chi là động không được. Người kia đã vào cương thể cảnh, có thể một mình địch 10 người với kiên viên mãn. Mà bọn họ, ngoài Lữ Trung đạt cường hóa tầng 9 ra thì người mạnh nhất cũng chỉ tầng 5 mà thôi. Hắn lấy một địch 50 cũng dư sức. Cũng ngay lúc này, một giọng nói giản mua chất chứa đầy chán nản vang lên. Lữ Trung không sao, để bọn họ đi. Đám thành viên giật mình quay lại, thì ra quán chủ đã có mặt, hắn đang kiểm tra thương thế của Lữ Trung. Mọi người thở phào một hơi, cả người buông lỏng. Đã không có gì nghiêm trọng, vậy cũng không cần liệu mình cản định. Nơi xa, bằng tính lực siêu phàm, Nhật Lâm nghe thấy tiếng của quán chủ thì khỏe miệng khẽ nhếch. Định cho hắn nằm viện, còn muốn không sao. Hơn 10 phút sau, xe của Bích Ngọc đã an toàn rời khỏi đạo quán. Lúc này nàng là người cầm lái, Nhật Lâm ngồi bên cạnh, còn hai chị em Tường Vi thì ngồi bằng sau. Trải qua một hồi ổn định, Tường Vi phía sau đột nhiên hỏi, anh thật đã đạt cương thể cảnh? Nhật Lâm cười gật đầu, đúng vậy. Thái Quân nghe vậy cũng hào hứng xen vào, anh làm cách nào mà nhanh như vậy, chị em ơi. Quân. Bích Ngọc cau mày. Chuyện này sao có thể hỏi thẳng thừng như vậy? Không sao. Nhật Lâm lắc đầu. Mắt vẫn nhìn phía trước, hắn nói, tu luyện và lĩnh ngộ công pháp thì có thể nhanh như vậy.
Lĩnh ngộ công pháp?
Ý anh là như ngộ đạo đó hả?
Lần này, người phát ra câu hỏi lại là Bích Ngọc. Nàng vốn không định xen vào, nhưng câu nói vừa rồi của Nhật Lâm lại có vẻ hơi khác một chút so với những gì hắn nói khi ở đạo quán nên nàng không dằn lòng được. Nhật Lâm nghe nàng hỏi thế thì gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cảm nhận được ba ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, Nhật Lâm từ tốn giải thích, ngộ đạo là nói chung chung, lĩnh ngộ công pháp là nói riêng. Ta có công pháp về kiên, vậy muốn tu luyện kiên nhanh thì phải hiểu thật rõ nội dung và ý nghĩa của toàn bộ công pháp. Mỗi người căn cơ khác nhau, cho khí và lực lượng trong người cũng phân bố khác nhau. Nếu có thể hiểu rõ công pháp, lại hiểu rõ cơ thể mình, vậy thì có thể bỏ qua rất nhiều bước không cần thiết. Tu luyện đương nhiên sẽ nhanh hơn.
Thì ra là vậy.
Bà chị em vỡ lẽ.
Nhưng, Thái Quân lại hỏi tiếp, vậy làm sao để có thể lĩnh ngộ được?
Lần này Bích Ngọc cũng không ngăn cản. Đã Nhật Lâm nói không sao, vậy nàng cũng không quan tâm. Hắn đã đi trước các nàng rất nhiều, kiến thức lại rất cao. Nếu hắn chịu nói, nàng cũng không làm kiêu, cứ yên lặng lắng nghe là được.
Nhật Lâm quả thật cũng không ngại, hắn nói tiếp, đầu tiên phải thuộc, cái này thì có không gian nào ấn tải, dễ dàng đạt được.
Thứ hai là phải suy ngẫm về nội dung và ý nghĩa.
Mà muốn suy ngẫm tốt, vậy phải tinh tâm.
Tinh pháp không hề đơn giản chỉ là phương pháp điều hòa tâm tính như mọi người nghĩ.
Nếu biết sử dụng đúng cách, vậy nó so với công pháp càng có giá trị gấp chục lần.
Đây là cách vận dụng.
Sau cùng là tu luyện.
Lúc tu luyện cần tập trung, nhưng khi xả luyện thì phải cẩn thận nhớ lại cảm giác, kiểm tra kết quả.
Sau đó đem so sánh với cái hiểu của mình.
Tiếp theo lại suy ngẫm, tu luyện, lại kiểm tra bb.
Nói tóm lại chính là những thứ này.
Nhật Lâm kết luận.
Sau khi hắn nói xong, không khí trong xe liền trở nên trầm lắng.
Ba chị em Bích Ngọc đều đang cẩn thận tiêu hóa những gì hắn vừa nói.
Kỳ thật, ngoài trừ nói về tính pháp, những thứ còn lại Nhật Lâm nói cũng không có gì cao siêu.
Nhưng hắn nói rõ ràng và rơi đúng vào điểm chính, nói có trình tự lớp lan.
Cộng với việc hắn cố tình sử dụng nguồn lực, đem ý của lời nói trực chỉ nhân tâm, khiến cho ba người hiểu sâu hơn.
Trải qua một lúc lâu, Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, cảm ơn anh.
Hai chị em Tưởng Vi cũng rối rít cảm ơn.
Nhật Lâm cười gật đầu.
Hắn cũng không làm mẫu, có công thì nhận.
Không khí trong xe lại lâm vào yên tĩnh.
Bích Ngọc yên lặng lái xe.
Ba người cũng thấy đủ, không dám lạm dụng thêm nữa.
Ngay cả tính cách sôi nổi như Thái Quân cũng không dám tiếp tục mở miệng,
bởi vì thật quá đủ.
Ác một cấp,
nhận một ân tình lớn thế này, làm sao trả?
Huống chi đối phương có lẽ cũng không cần trả.
Tử Băng a Tử Băng, người như vậy, chúng ta có thể thắng sao?
Bích Ngọc một lần nữa lại âm thầm cười khổ.
Đúng như Nhật Lâm nói, chỉ riêng cái phương pháp vận dụng tính pháp kia thôi, cũng đủ làm trấn quốc chi bảo rồi.
Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu nàng hay bất cứ ai đủ ý chí và kiên trì để vận dụng nó, kiên viên mãn đã đạt được từ lâu rồi.
Đây mới chân chính là giảng đạo.
Chương 154, cương thể xuất, vi thiên diệt. Chương 154, cương thể xuất, vi thiên diệt. Tại một nơi nào đó trên Hồng Nhật Tinh,
một người có vẻ ngoài gầy ốm, cả người khô cằn đang cầm lấy con chuột không ngừng rê xuống những dòng tin tức.
Tốc độ kéo xuống của hắn rất nhanh, hầu như tin tức chỉ lướt xẹt qua, dừng lại chưa tới một giây liền biến mất.
Nếu có người hỏi hắn làm vậy thì có thể xem được cái gì thì xin thưa, hắn xem được.
Bởi vì hắn là F5E, một con nghiện mạng xã hội.
Chỉ cần lướt qua, hắn liền xác định đây có phải là tin tức thú vị đối với hắn hay không.
Có thì dừng lại, không thì lướt tiếp.
Kinh nghiệm đầy mình.
Lúc này, hắn cũng làm như vậy, lướt, lướt, và lướt.
Rồi bỗng đột nhiên.
A.
Tay hắn dừng lại, hắn đưa mắt nhìn chòng chọc vào một dòng chữ, đi kèm với đó là một đoạn clip vừa được đăng lên chưa tới 1s.
Sau khi lướt nhanh qua dòng chữ, hắn liền vội vàng mở clip ra xem.
Tiếp đó liền không thể rời mắt.
Mãi cho tới hơn 10 phút sau, ngay khi đoạn clip vừa kết thúc, hắn liền bừng tỉnh la lên, không được.
Phải nhanh chóng lưu về và chỉnh sửa.
Mình tuyệt đối là người đầu tiên coi cái này.
Nhanh, không thể để người khác vượt lên.
Hắn vừa nói vừa làm, đáp loạt, soạn một bài viết ngắn, chỉnh sửa, cuối cùng là úp trên fanpage của mình với lời giới thiệu, cương thể xuất, vi thiên diệt. Cũng lúc đó, chỉ sau một vài giây, những đoạn clip tương tự cũng xuất hiện ở những fanpage khác. Và chỉ trong vòng 15 phút, tin tức về nó đã lấp đầy hầu như tất cả các trang mạng.
Ngay cả các trang chuyên biệt như khoa học kỹ thuật hay fan của các minh tinh đều không thể chống cự sức hấp dẫn của nó, đồng loạt đưa tin.
Cương thể cảnh đã xuất hiện.
Người này là ai?
Tầng 7 các ngươi liền gọi là thiên tài.
Vậy hắn là cái gì?
Tuyệt thế thiên tài trăm năm có một đã xuất hiện.
Cường hóa tầng 9 vừa hiện, chưa kịp le lói liền bị cương thể bón hành.
Liên minh rốt cuộc cất giấu bao nhiêu đại lão?
Thần nữ rốt cuộc đã có nơi thuộc về.
Không sai, đoạn clip kia chính là cảnh thực chiến của Nhật Lâm trong đạo quán Vi Thiên.
Khác với những video lừa đảo chất lượng kém của đạo quán, đoạn video này cực kỳ rõ nét.
Rõ ràng là được máy quay chuyên nghiệp thực hiện.
Nội dung của video được thu từ lúc Nhật Lâm bước lên đài giảng, đối đáp với Lữ Trung, sau cùng chính là cú đánh kia.
Đặc biệt lúc hắn chuẩn bị công kích, hình ảnh thân thể thoáng phát sáng đã được làm chậm, khiến cho mọi người có thể nhận ra cảnh giới hắn rõ ràng.
Một tài khoản bình luận, người mới vào cương thể cảnh, do chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh mới nên khi công kích, thân thể sẽ có một vầng sáng lóe lên.
Đây là một đoạn giới thiệu trong công pháp luận.
Người này chắc đã đạt cương thể cảnh, không thể nghi ngờ.
Thật khủng khiếp.
Ta mới đạt cường hóa tầng 2 thôi.
Hắn làm cách nào mà tu luyện nhanh như vậy được?
Ta nghe nói có một thứ gọi ma huyễn lệnh, có thể giúp người hấp thu linh khí đủ hạn mức hàng ngày.
Không biết có phải hắn dùng thứ này không?
Thật.
Vậy hắn chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải thiên tài gì.
Thì ra là vậy.
Mọi người nghe nói tới sự tồn tại của ma huyễn lệnh, tức thì liền cho rằng Nhật Lâm là mượn nhờ vào nó mới có thể đạt cương thể cảnh nhanh như vậy.
Sự hào hứng liền giảm xuống.
Nhưng ngay lập tức, một tài khoản khác đã lên tiếng phản bác, không đủ. Anh họ ta là người chơi chuyên nghiệp, cũng từng tiết lộ hắn có thứ đó, nhưng hiện nay hắn chỉ mới đạt tới tầng 7 mà thôi. Tiên viên mãn còn chưa tới, nói gì đến cương thể cảnh kia. Đúng là nếu có ma huyễn lệnh từ sớm, người bình thường hiện nay có thể đạt tới cường hóa tầng 5, có một chút tài năng sẽ đạt tầng 6 tầng 7, thiên tài cho tới siêu cấp thiên tài sẽ đạt tầng 8, 9 hay viên mãn. Nhưng muốn đột phá cương thể cảnh, còn cần phải vượt qua bình cảnh của kiên viên mãn nữa, ít nhất cũng phải tốn thêm một tuần. Trở lại, ngay khi đoạn bình luận này vừa ra, mọi người lại lập tức xôn xao, vậy hắn làm thế nào? Đừng quên muốn tấn thăng cương thể cảnh, còn cần phải vượt qua bình cảnh của kiên viên mãn nữa. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Có lẽ hắn thật sự là tuyệt thế thiên tài đi. Có ai biết hắn là ai không? Ta muốn bái hắn làm sư phụ. Chưa biết, nhưng khuôn mặt rõ ràng như thế, sớm muộn gì cũng tìm ra. Ngoài ra hắn còn đi với thần nữ Bích Ngọc nữa, cái này càng dễ. Like, bình luận, chia sẻ, bình luận. Khắp nơi trên mạng xã hội, cứ 2-3 cái tin tức là có một tin đăng về đoạn clip này. Vậy mà mỗi tin đều có thể câu được cả chục ngàn lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận. Nhiệt độ đến nay còn chưa giảm. Mà nào chỉ là trên mạng. Đông Châu, Tư Dinh Lý Gia. Ngọc Nhan vừa chạy vào phòng của Quốc Nguyên vừa la lên, anh hai, anh Nhật Lâm bị lộ rồi. Quốc Nguyên lúc này đang mở màn hình máy tính. Trông thấy Ngọc Nhan xông vào liền lắc đầu bất đắc dĩ nói, anh biết rồi. Vừa mới xem nè. À tên này không biết cái Lý An phận sao. Rêu rao như thế, không sợ người khác xét nhà. Ngọc Nhan nghe vậy liền hoảng hốt nói, bây giờ phải làm sao? Anh có thể sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Chính xác là thế. Một khi danh tính và địa chỉ nơi ở của Nhật Lâm bị tiết lộ, không cần phải phân tích phức tạp cũng biết, nhà hắn sẽ bị trên đẩy. Người hâm mộ, fan cuồng, cảnh sát bảo vệ trật tự, thậm chí có khi cả sát thủ cũng sẽ xuất hiện. Nhật Lâm đừng hòng có ngày yên ổn. Quốc Nguyên nhìn vẻ hoảng hốt vội vàng của em gái, âm thầm thở dài một hơi, nói, còn có thể làm sao? Giúp hắn một tay đi. Hả? Anh có cách. Làm thế nào anh nói nhanh a, em theo người chuẩn bị. Ngọc Nhan nghe Quốc Nguyên nói vậy, mắt liền sáng lên, đội vàng hỏi. Quốc Nguyên gật gù, mỉm cười đáp, đúng là cần phải kêu người chuẩn bị. Nhưng không phải người mình, mà là báo chí. Nói xong câu này, ánh mắt hắn như rực sáng. Ừ, đừng tưởng có thể trang bức lóe sáng của mình. Anh vợ của cậu không cho phép, khà khà. A, Ngọc Nhan kinh ngạc kêu lên, sau đó nàng liền hiểu được ý hắn, lập tức mừng rỡ, đúng rồi. Em sẽ lập tức kêu người sắp xếp. Anh chuẩn bị đi. Nói xong, hai chân Ngọc Nhan như được gắn thêm cánh, đông chốc tăng tốc biến mất. Quốc Nguyên nhìn theo cười khổ, ngay cả việc còn con này cũng vận dụng công linh. À tự gây người ta. Thở ra một hơi, hắn cũng theo hướng của Ngọc Nhan, chậm rãi bước ra cửa, có lẽ những người kia cũng sẽ làm giống mình. Chắc không cần nói cho Thu Nguyệt đâu nhỉ. Đúng như Quốc Nguyên suy đoán. Gờ giúp Tinh Nguyệt Vân Hà. Đây là gờ giúp ngoài thực tế mà bốn cô gái của Nhật Lâm tự tạo ra. Lúc này, trong gờ giúp cũng đang bàn tán chuyện này. Thúy Linh, anh Lâm đã công khai cảnh giới cương thể. Mọi người cũng công khai luôn đi, kẻo ảnh bị người ta làm phiền quá mức. Thanh Hà, ok. Tôi và chị hai đang tiến hành, chị đang đi chuẩn bị. Chúng tôi quyết định tôi sẽ làm trước, 3 ngày sau đến phiên chị. Thu Nguyệt, vậy để tôi tự quay video che mặt. Nhờ Thanh Vân lén đưa lên mạng nha. Trong những cô gái này, chỉ có Thu Nguyệt là ở một mình. Mặc dù nàng cũng là người thừa kế của Gia Hữu Phát, nhưng nơi đây không có nhiều hộ vệ. Bị lộ ra cũng sẽ kéo rất phiền phức. Cho nên nàng dùng cách này để làm loãng thông tin. Thanh Vân, ok, quay xong rồi gửi cho tôi. Tôi nhờ người dùng tài khoản giả đưa lên. Bắc Châu, Tư Dinh Diệp ra. Diệp Nhân vừa lắc đầu cảm khái, vừa nhắn tin cho Thư Tuyết trong không gian ảo. Chị hai, Nhật Lâm đã đạt cương thể cảnh. Hắn thật là một tên quái vật. Trong đêm giành lấy đệ nhất, bây giờ ngay cả ngoài thực tế cũng xem như là đệ nhất. Sở dĩ nói xem như là vì Diệp Nhân biết sự tồn tại của dị năng giả. Nhưng đúng là trừ những người đã tu luyện trước đó ra, dưới điều kiện cùng một thời điểm cất bước, Nhật Lâm danh xứng với thực chính là đệ nhất. Trong không gian nào, Thư Tuyết nhìn tin nhắn, cũng lắc đầu, hít sâu một hơi. Tin tức này, nơi đây cũng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khi nó phát ra nàng liền biết, em còn bao lâu nữa mới đột phá? Nàng nhắn, khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa. Khống linh quá khó lĩnh ngộ, em đạt kiên viên mãn cũng được 3 ngày rồi mà vẫn mới hiểu được chút chút. Cũng may là có phòng mô phòng tu luyện và trị trợ giúp, nếu không chẳng biết phải mất nửa tháng hay cả tháng đây. Thư Tuyết trầm ngâm. Sau một lát nàng nhắn, vậy khi nào đột phá em cũng công khai đi. Hả? Chị muốn giúp hắn. Bên ngoài, Diệp Nhân cảm thấy bất ngờ. Chuyện Nhật Lâm sẽ gặp phiền phức hắn cũng đoán được. Đối với chuyện này, theo suy nghĩ của hắn là mặc kệ. Phiền phức càng tốt, quấy rối Nhật Lâm một chút để chị em hắn thở một cái. Hắn cũng không ghét gì Nhật Lâm, nhưng cũng không hứng thú giúp đỡ. Dù sao chính là tự tên kia gây nghiệt, chẳng liên quan gì đến mình. Huống chi Nhật Lâm cùng lắm chỉ là gặp phiền phức liên miên mà thôi, chứ sinh mệnh sẽ không bị nguy hại. Liên minh chắc chắn sẽ không để cho hỗn loạn. Tên nào muốn gây rối cũng nên biết gì chút trước là vừa. Ừm. Trước hắn giúp chị, bây giờ xem như trả lại đi. Với lại cũng không nên để danh tiếng một mình hắn chiếm hết. Chuyện này có khi là bất lợi cho chúng ta. Ok chị. Diệp Nhân đồng ý ngừng lại một chút, hắn định nhắc tới thứ kia nhưng chợt dừng lại, thở dài. Chị hắn chắc chắn sẽ cương quyết không đồng ý, và chăng hắn cũng chỉ dám nghĩ, thật không dám làm. Thần Tơ nhìn dòng tin nhắn, tay hắn kéo lên kéo xuống trong vô thức. Đột nhiên, khi ánh mắt hắn chạm vào 2 từ trong đó thì trong phút chốc liền sáng lên. Diệp Nhân run rẩy nắm chặt điện thoại, nét mặt hắn lúc này đang ánh lên niềm hy vọng. Phải rút. Một nơi khác trên Hồng Nhật Tinh. Ứng Kiếp nhìn vào tin tức, yên lặng một lúc. Qua một lát, hắn nói với Thiên Biến cũng đang đứng xem phía sau lưng, ngày mai cho người quay video, sau đó đăng lên gờ giúp chuyên nghiệp Vi Vương đi.
Vâng.
Thiên Biến nghe nói thế liền hiểu, nhưng ngay khi hắn định bước đi chuẩn bị, tiếng ứng kiếp lại băng lên, cũng nhắn những người trong đó, ai muốn công khai thực lực thì công khai đi, cấp 8 cấp 9 hay thậm chí cương thể khống linh gì cũng được.
Vâng.
Đợi cho Thiên Biến đi khỏi, ứng kiếp vẫn ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một hồi lâu, môi hắn khẽ nhếch, cũng phải mất khoảng 2 tuần nữa thì mới bước vào khống linh. Không biết kết hợp với cương thể thì sẽ thế nào. Chương 155, thử nghiệm miễn khí chương 155, thử nghiệm miễn khí Trung Châu. Trên xe của Bích Ngọc, Nhật Lâm đang cầm điện thoại bấm liên tục. Từ lúc tin tức của hắn lan truyền trên mạng, mọi người thân quen cũng dồn dập nhắn tin cho hắn. Vừa giúp Lâm Môn, Thúy Linh các nàng đem kế hoạch nói cho hắn. Sau khi nghe xong, hắn thấy không có vấn đề liền đồng ý Nhật Lâm, "Ừm, tụi em làm vậy cũng được. Nhớ giãn giãn ra, đừng dồn lại quá gần nhé."
"Ôn, ok anh."
"Như Yên,
không sao đâu.
Lâm có chuẩn bị rồi."
"Ừm,
nhớ cẩn thận nha."
"Ok.
Hai chị em cũng cẩn thận." Nhắn tin xong với mấy cô bạn gái, Nhật Lâm lại tiếp tục hồi phục với Quốc Nguyên, Ngọc Nhan và bạn bè một hồi. Sau một lát, hắn cúp máy, ngã người vào ghế thở ra một hơi. Kỳ thật, chuyện này nếu nói có phong hiểm thì chỉ có chỗ của chị em Như Yên, cũng chính là nhà hắn. Hai nàng hiện mới đạt cường hóa tầng 6, đối với người thường thì dư sức tự vệ, nhưng lỡ có cao thủ như tên Lữ Trung hay dị năng giả tiến tới, chỉ sợ chịu không nổi một chiêu. Nhưng nơi đó hắn cũng đã có sắp xếp, bảo đảm dù là dị năng giả, nếu dám thò một chân vô cũng có đi không về.
"Hê hê, người nổi tiếng,
cảm giác thế nào?"
Tiểu nói chuyện cợt nhã thế này, ngoài Thái Quân gia còn ai?
Hắn trông thấy trạng thái thê thảm của Nhật Lâm hiện tại, liền không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Nhật Lâm nghe thế cũng không quay đầu, cười lạnh,
"Thử,
thân mình còn lo chưa xong đâu, phá ra chi tử."
"Hạch."
Thái Quân là người. Hắn quay sang bên cạnh, nhìn thấy nụ cười hả hê của Tường Vi liền dùng mình một cái. Sau đó lại lén lút nhìn vào người ngồi trên ghế lái.
"Thử."
Hắn rụt cổ. Chuyện Thái Quân bỏ một số tiền lớn để trở thành hội viên nồng cốt của Vi Thiên, chị Ngọc vốn đã biết. Nhưng lúc đó hắn thề thốt với nàng đây là chuyện tốt. Bích Ngọc do công việc bận rộn, tạm thời cũng tin tưởng. Ai ngờ hôm nay sụp hầm. Bích Ngọc lúc này cũng lên tiếng, giọng điệu cho thấy đây là quyết định cuối cùng, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ chỉ còn một nửa, trừ đi cho tới chừng nào đủ thì thôi.
"Dạ."
Thái Quân căm hận nhìn Nhật Lâm, đây là nửa cái mạng già của hắn, hạch là mạng trẻ, còn đâu những ngày huy hoàng. Thái Quân khóc không ra nước mắt. Nhật Lâm lắc đầu cười, nhắm mắt. Mọi người tưởng hắn muốn nghỉ ngơi nên cũng yên lặng. Nhật Lâm hôm nay di chuyển khá nhiều, lại lên đài sử dụng cương thể trong khi còn chưa thành thục, vậy cũng là hiển nhiên. Nhưng ba người nào biết Nhật Lâm nhắm mắt là bởi vì hắn đang muốn làm một việc. Lúc này, tâm thần hắn đang chìm vào không gian chữ vật. Nơi này, ngoài một số đồ dùng cá nhân ra, Nhật Lâm còn phân ra một khu vực riêng. Tại đó đang có một đoàn khí lơ lửng màu hồng nhạt, chính là huyết khí. Trông thấy nó, Nhật Lâm liền mỉm cười, nhớ lại tình cảnh thực chiến ở Vi Thiên. Lúc đó, trước khi cú đánh của hắn chạm vào mặt Lữ Trung, hắn đã làm một loạt các thao tác. Một là để linh khí xuất hiện trên năm đấm, hai là kinh khí, ba là ngũ hành chi khí, bao gồm cả kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bốn là niệm lực, một dạng hóa hình của tinh thần lực, có thể tồn tại bên ngoài thời gian rất lâu. Tất cả những loại này, hắn dùng một dạng thủ pháp tương tự âm kình đem chúng đưa vào cơ thể Lữ Trung để tiếp xúc với huyết khí. Tiếp đó, khi niệm lực tiếp xúc với huyết khí, hắn lại dùng không gian cầm cố đem một phần huyết khí bắt giữ. Khi cảm giác được nó không bạo động, Nhật Lâm lại tiếp tục sử dụng không gian dịch chuyển rời nó vào không gian chứa vật của hắn. Hắn làm tất cả những thao tác này trong một thời gian cực ngắn, mục đích là để kiểm tra các tính chất và đặc tính của loại khí này. Hiện tại sau khi nhìn thấy nó, Nhật Lâm cũng lặp lại thí nghiệm tương tự một lần nữa. Lần đầu là trực tiếp cho người Lữ Trung, lần hai là tại bên ngoài. Kết quả cũng không khác, sau vài giây, ngoại trừ linh khí và niệm lực, những khí còn lại đã tiêu biến cùng với một phần huyền khí. Nhật Lâm đưa ra kết luận sơ bộ, linh khí tiếp xúc bình thường, không có phản ứng. Ngũ hành chi khí, chỉ có hỏa khí là tồn tại hơi lâu một chút, những khí khác kể cả kình khí thì lập tức bị tiêu tán, tuy nhiên thủy khí tiêu hao huyền khí nhiều nhất. Còn niệm lực thì có thể bám vào. Nhưng, nói tới đây, hắn dịch chuyển một phần cực nhỏ huyền khí ra ngoài, cho tiếp xúc với da thịt trên tay. Đồng thời hắn cũng ép lại phần lớn các sự phòng vệ của cơ thể do thực lực của hắn đem đến. Chỉ thấy lúc này, nếu ai đó có thể sử dụng kính hiển vi phóng đại thì sẽ thấy lớp da bên ngoài của Nhật Lâm đang từ từ bị ăn mòn. Nhưng ngay lập tức, da hắn lại tự động chữa trị. Đây là năng lực sinh của hắn. Nếu không phải Nhật Lâm đã ép đi hơn 90 năng lực, chỉ sợ mắt thường cũng khó mà nhìn thấy sự ăn mòn kia. Nhưng đây cũng là do nồng độ huyễn khí thấp, nếu tăng lên gấp 2-30 lần hoặc hơn, chỉ sợ Nhật Lâm cũng không dám kinh thường. Huyễn khí có thể ăn mòn các tế bào, như vậy, nó không tốt cho cơ thể sinh vật sao? Nhật Lâm suy đoán, nhưng lại lắc đầu, cũng không chắc, mới chỉ thử nghiệm trên cơ thể người mà thôi. Huống chi nếu tu luyện xong kiên, những thứ này sẽ giảm tác dụng rất nhiều. Ẩn tính của Lưu Ly cũng có nói nếu cô ta đạt kiên viên mãn, dị năng sẽ biến mất. Tên Lữ Trung kia cũng sắp đạt tới nên huyễn khí trong người hắn càng ngày càng ít, có lẽ một khi hắn đạt kiên viên mãn thì nó cũng sẽ tiêu tán. Nhưng kiên viên mãn chỉ có thể tiêu hao huyễn khí, chứ khó mà ngăn cản nó xâm nhập. Cũng vì vậy, Hồ Sơn đã đạt cương thể tầng 5 nhưng vẫn có huyễn khí trong người. Phân tích tới đây, Nhật Lâm lại cảm thấy đầu mình bong bong, cũng chưa hiểu được bao nhiêu. Huyết khí là chủ động xâm nhập hay bị động hấp thu đây? Còn cái trận đồ biến hóa kia nữa, cũng không thấy manh mối. Trận pháp biến hóa huyễn khí sang loại khí khác, Nhật Lâm không tìm thấy, cũng không cảm nhận được. Thôi dừng lại, biết thêm nhiêu đây thì nhiêu đây, chờ thời tiếp thôi. lại đem chuyện này vứt ra sau đầu. Nhật Lâm đem huyễn khí để lại vào trong không gian chữ vật, chờ thời cơ thử nghiệm khác. Hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt, phân phần lớn bộ phận tinh thần đi tu luyện huyền kinh. Bên ngoài, dưới sự bao vây của các hộ vệ, Bích Ngọc chậm rãi lái xe về tư dinh của gia tộc. Chiều tối, Bích Ngọc sau khi trở lại tư dinh, liền sắp xếp chỗ ở cho Nhật Lâm, sau đó ấy này nói, anh tạm ở trong phòng này nhé. Do sự tình hôm nay khá quan trọng, tôi cần cho họp hồi đồng gấp. Chuyện dị năng giả, có lẽ ngày mai chúng ta mới có thể nói chuyện được. Việc dẫn Nhật Lâm, một người đã đạt cương thể cảnh, lại là đệ nhất người chơi trong chân thực ma huyễn tới đây cũng là không phải chuyện nhỏ. Nàng cần phải giải thích với mọi người một chút, đồng thời cũng muốn giải quyết một số việc. Nhật Lâm nghe vậy cũng không khó chịu, gật đầu đồng ý, được. Cô cứ đi xử lý. Mai rảnh chúng ta nói chuyện cũng được. Ừm. Lát nữa ăn tối, Thái Quân sẽ tới gọi anh. Tôi còn có việc nên không thể ăn cùng mọi người. Anh thông cảm nhé. Không sao. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Cảm ơn. Bích Ngọc chào hắn, sau đó liền vội vàng rời đi. Nàng quả thật cần xử lý chuyện này một cách cẩn thận. 10 giờ 25 phút tối. Nhật Lâm nằm trên giường nhìn lên. Sau khi ăn tối xong, chị em Tưởng Vi dẫn hắn đi dạo xung quanh một chút rồi trở về đây. Mọi người hiện cũng đã mệt nên cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát để một hồi có sức đăng nhập vào chân thực ma huyễn. Phòng này có thể xem như là phòng VIP, chuyên tiếp đại những vị khách cao quý nhất của gia tộc. Ngoài tiện nghi đầy đủ không khác gì một khách sạn 5 sao ra, còn có một khu vực yên tĩnh với mái vòm trong suốt trên đầu. Nằm nơi đây, có thể nhìn ngắm trời sao rộng lớn bên ngoài. Thật là biết hưởng thụ. Nhật Lâm cười lắc đầu. Quả thật mỗi một gia tộc đều có một phong cách riêng. Bác Diệp gia thì như một pháo đài, Đông Lý gia thì như một trang trại, Tây Trần gia thì là một khu công nghệ hiện đại, Nam Nguyễn gia thì như một công viên giải trí, còn Trung Lê gia lại như một trung tâm thương mại, cũng rất phù hợp với ngành nghề của họ. Ngừng một lát, hắn lại nhớ tới chuyện chiều này. Xem ra dị năng giả cũng không ít. Tính luôn tên Lữ Trung này thì trong vòng chưa tới một tháng mình đã gặp 3 người rồi. Nhưng Hồ Sơn thì chắc chắn là từ mặt Tây tới, còn Lữ Trung và Lưu Ly thì khả năng cao là ở nơi này từ nhỏ, vì vậy mà có thể tiến vào chân thực ma huyễn. Nói tới đây, Nhật Lâm bất giác cười, "Ê, biết vậy lúc nãy nhẹ tay với tên này một chút. Trước điều tra xem hắn trong chân thực ma huyễn lấy tên gì, ở đâu. Sau đó dùng phi chu đi qua xem thử coi hắn có phải cũng là hậu nhân của tội đồ không là được rồi. Bây giờ thì chịu. Tên kia đang muốn hắn nắm viện, vậy hắn cũng không khách sáo, cho tên này nắm không." Lúc thực chỉ đó, Nhật Lâm đã dùng tinh thần lực công kích trực tiếp vào tinh thần của Lữ Trung, khiến thân thể hắn dù không bị thương nặng, nhưng tinh thần sẽ cực kỳ suy yếu. Trong vòng một tháng, tỉnh táo đi lại thì vẫn tạm được, nhưng đừng nghĩ có thể tiến vào chân thực ma huyễn. Thậm chí tu luyện cũng rất miễn cưỡng. Thôi, biết cũng chẳng lích lợi bao nhiêu. Vào chân thực ma huyễn thôi. Nhật Lâm nhún vai, hô, đăng nhập. Chương 156, chỉ để mạnh hơn chương 156, chỉ để mạnh hơn thành Thanh Loan. Thân ảnh của Nhật Lâm và Như Yên xuất hiện cùng một lúc. Trông thấy đối phương, hai người cùng nhau cười. Chào Yên, Lâm. Nhật Lâm triệu hồi xích phi mã và leo lên, sau đó liền đưa tay ra, nhìn Như Yên cười nói, lên đây đi. Như Yên cũng không do dự, nắm lấy tay nhảy ra phía. Sau khi ngồi xuống, nàng cũng đưa tay vòng ra trước ôm eo hắn. Đi thôi. Ổn định xong, Nhật Lâm liền điều khiển xích phi mã nhắm hướng cửa thành phòng tới. Trong thành thị, danh vọng cấp 4 là được phép bay nhưng hắn cũng không muốn rêu rao, tránh chuốc lấy phiền phức. Ngay sau khi hai người rời khỏi, một mảnh kinh thán liền vang lên liên tục. Một vài người bật thốt lên, má ơi, con ngựa kia thật là đẹp. Nó có cánh mà, tên kia sao không cho nó bay nhỉ? Không bay được. Trừ khi danh vọng đạt cấp 4, bằng không trong thành quy định cấm bay. Lúc này, một người khác lại chú ý đến một vấn đề quan trọng hơn, các ngươi chỉ nhìn con ngựa, có biết người kia là ai không? Ách, nãy giờ chỉ để ý con sủng vật này, ta quên kiểm tra tên hắn. Có ai biết không? Ai biết có thể nhắn riêng cho ta? Ta muốn mua con ngựa kia. Một tên có dáng vẻ là người thành đạt lớn tiếng kêu lên. Khà khà, vậy thì ngươi quên đi. Hắn chắc chắn không thiếu tiền. Ừ, không bán, chỉ là vì cái giá chưa tới. Ngươi cứ nói hắn là ai là được. Được, ta cũng không cần nhắn riêng. Lâm Chi Linh, đó là tên của hắn. Hả? Là người đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp và danh vọng sao? Thật là hắn. Đúng là hắn. Ta cũng có kiểm tra. Nghe nhiều người đều xác nhận, người thành đạt liền ngậm miệng. Đệ nhất người chơi, đúng là thật không thiếu tiền. Dẫu cho cần tiền, Thiên Hoàng Phát sẵn sàng đưa hắn, cũng không cần một tổng giám đốc tập đoàn Tam Lưu này như hắn quan tâm. Cũng lúc này, lại có người để ý tới một khía cạnh khác, này. Không phải tên Lâm Chi Linh ở thành Sắt Lang sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lời này vừa ra, mọi người liền giật mình. Đúng ha? Hắn sao lại ở đây? Có gì phải thắc mắc? Lên thành thị là có thể đi thông tới các thành. Hắn không đạt danh vọng cấp 4, vậy chỉ có một khả năng là làm nhiệm vụ đặc thù như ẩn tàng rồi. Một người nhún vai, nhưng trong đôi mắt toát lên vẻ hâm mộ. Ồ, thì ra là vậy. Không hổ là đệ nhất người chơi, thật là ước ao a. Ngoài thành, cách cổng thành Thanh Loan khoảng 5 phút cưỡi ngựa, Nhật Lâm quay đầu ra sau, mỉm cười nói, "Yên ôm chặt nhé." Như Yên biết hắn sắp làm gì, cười gật đầu. Gương mặt thoáng ửng hồng một chút, nàng đưa người dựa sát vào hắn, hai tay siết chặt. "Lên." Sau tiếng hô, xích phi mã tức thì dương đôi cánh đỏ rực, từng đợt vỗ xuống. Thân hình nó chậm rãi bay lên, thẳng tít vào trong mây. "Oa a a." Cả hai cùng kinh thán kêu lên. Đối với Nhật Lâm, tuy đây không phải lần bay đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên hắn cùng với bạn gái. Lúc trước hắn bay cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cần bay thì bay thôi. Ngoài trừ lần đầu còn có cảm giác một chút, những lần sau chỉ như là việc bình thường. nhưng lần này bay với Như Yên, cảm giác khác hẳn. Cảnh vật xung quanh tựa như càng sống động chân thật. Một cảm giác thành tựu bừng lên trong lòng hắn. Còn đối với Như Yên, đây là lần đầu tiên nàng được bay, và cũng là cùng với người mình đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu. Như Yên nhắm mắt tựa đầu vào lưng Nhật Lâm, thưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Nhật Lâm cũng buông cương, đưa tay nắm lấy tay của nàng. Qua một lát, Nhật Lâm quay đầu lại khẽ mở miệng, âm thanh của hắn tràn ngập sự chân thành. Vài ngày nữa anh trở về, em có thể cho anh biết quá khứ của em được không? Hắn muốn giúp nàng và Minh Yên, muốn cùng hai nàng gánh thứ áp lực kia. Trước đây, mặc dù rất muốn biết lai lịch thật sự của chị em nàng, nhưng Nhật Lâm vẫn cố kìm lòng không đi tìm hiểu. Một là thấy Như Yên không hề có ý định nói về nó, nên hắn tôn trọng nàng. Hai là hắn cũng thấy bao năm qua vẫn không có gì xảy ra, mọi người vẫn bình yên nên cho rằng sự việc này cũng không quá gấp gáp. Vì vậy mà chuyện này kéo cho đến bây giờ. Nhưng hiện tại hai người đã xác định. Hắn muốn hỏi nàng lại lần nữa, hy vọng mình có thể giúp ích được phần nào. Như Yên đang tựa người ôm Nhật Lâm, nghe hắn hỏi như thế, lại thay đổi cách xưng hô thì cũng không tỏ ra bất mãn. Nàng gật đầu mỉm cười đáp, dạ. Khi nào anh về, em sẽ kể anh nghe. Hai người cùng nhìn nhau cười, phản phất như chuyện này vốn sẽ diễn tiến như vậy, nước chảy mây trôi. Bọn họ cứ thế tiếp tục bay đi. Qua một hồi lâu, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Nơi đây là một thung lũng rộng lớn, bên dưới cực ít cây cối, nhưng ma thú khắp nơi. Ma thú chủ đạo của khu vực này là một đám thằn lằn cấp 45. Loạn thủy tích đẳng cấp 45 sinh mệnh, 12.500 công kích, 1.760 phòng ngự, 700 kỹ năng, loạn thủy thiểm, tốc ảnh. Loạn thủy thiểm, phóng một bãi nước bọt tán loạn có hình như kim châm. Tổn thương 300, gây choáng 1S. Tốc ảnh, gia tăng 50 tốc độ, công kích tăng thêm 1.3. Miêu tả, thằn lằn bị ma hóa. Ẩn tính, mẫu tích đang trong thời kỳ ấp trứng, nếu khu vực mẫu tích bị người xâm nhập, chúng sẽ hốt hoảng chạy về bảo vệ. Nhiệm vụ của em là đi lấy hỏa diễm quả, mặc dù khu vực này không có quá nhiều loạn thủy tích, nhưng tốc độ của chúng rất nhanh. Kỹ năng của em có thể tránh né, nhưng một khi bị phát hiện sẽ bị quần công. Hèn gì em cần loại trang bị tốc độ kèm kháng choáng. Trông thấy thuộc tính của đám thằn lằn bên dưới, Nhật Lâm liền hiểu được tại sao Như Yên lại cần giày có kèm thuộc tính kháng choáng. Như Yên lựa chọn thiên hướng là khống chế. Kỹ năng cao cấp của nàng có thể khống chế đám này khá lâu, lại có thể lây truyền khi tiếp xúc. Nếu có thể gia tăng kháng choáng, cộng với Minh Yên hỗ trợ dụ địch, nàng đúng là có khả năng hoàn thành. Như Yên gật đầu, lại lắc đầu cười khổ, em tìm loại trang bị này cả hai ngày mà chẳng thấy đâu. Giày kháng choáng quá hiếm. Đúng là thế. Thông thường trang bị loại nào sẽ ưu tiên gia tăng thế mạnh của loại đó trước, sau đó là ma lực, pháp lực và sinh mệnh. Còn khả năng kháng đợt thập thì khá hiếm, chủ yếu là kháng độc, kháng hỏa BB. Nhất là giày, do thể tích nhỏ, hầu như rất hiếm có loại kháng đợt thập. Nếu là giáp thì may ra, còn không phải là cấp hoàng kim trở lên. Nhật Lâm gật đầu, cái này chỉ có thể cầu may, nhưng bây giờ không cần. Giờ mình đi xử lý mẫu tích trước, sau đó quay lại hái hỏa diễm quả cũng được. Dạ. Như Yên nhuyễn miệng cười. Năng lực của Nhật Lâm, trên đường hắn cũng đã nói cho nàng. Khi biết được hắn mạnh như vậy thì nàng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao hắn vốn là đệ nhất, năng lực mạnh thì càng hợp lý chứ sao. Tính cách Như Yên chính là như thế, bình lặng như nước. Nếu không phải trên vai phải gánh cái áp lực kia, nàng thỏa thỏa chính là một nàng dâu ngoan hiền hợp cách, có thể thỏa mãn các loại mẹ chồng khó tính nhất. Ok, đi thôi. Nhật Lâm lại cho Xích Phi mã bay lên. Hắn sử dụng chân thực ma nhãn, tìm kiếm nơi linh khí tụ tập nhiều nhất bay tới. 5 phút sau, Nhật Lâm đạp xuống một khoảng đất trống phía trên thung lũng, đưa mắt nhìn xuống dưới. Nơi đó chính là địa bàn của Mẫu Tích. Do khoảng cách còn khá xa, Nhật Lâm cũng không trà xét được. Nhưng hắn không cần. Hắn để Như Yên xuống ngựa, thi triển kỹ năng triệu hồi ra 4 phân thân. Ngay lập tức, 4 Nhật Lâm cưới Xích Phi mã xuất hiện. Như Yên trố mắt, kinh ngạc nói, "Oa, nhìn như là thật. Nếu là anh cùng đứng chung, em cũng không phân biệt được ai mới là chân thân." Nhật Lâm nghe nàng nói thế, tự hào ưỡn ngực, "He he, anh mà lại. Kỹ năng cao cấp cũng phân mạnh yếu. Đa phần kỹ năng nhận được từ tế đàn chỉ là cấp bình thường mà thôi. Phân thân và thuần biến của anh thì có thể xem như loại xỉ rồi." Nói đoạn, hắn liền ra lệnh cho 4 phân thân bay xuống, đi. Sau tiếng ra lệnh, 4 phân thân lập tức phi xuống, triển khai chém giết. Còn Nhật Lâm và Như Yên thì dung ung đứng ở trên nhìn xuống, trong hai vang lên âm thanh thu gặt của hệ thống. Kỹ năng của siêu cấp sủng vật chính là trâu như vậy, cũng như là cách một đại cảnh giới đánh người, quá thoải mái. Như Yên đứng bên mép đá, tò mò nhìn xuống dưới. Lúc này đây, nàng mới thật sự hiểu rõ người yêu mình khủng bố như thế nào. Đây là còn chưa nói tới những đại chiêu kia. Nam thắng nha, chân chính nam thắng. Một lát sau, âm thanh mong đợi đã vang lên, đây là của Như Yên. Còn Nhật Lâm thì vẫn là mo. Ngươi đánh chết loạn tiềm tích vương, thu hoạch 3000 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được chúc mừng ngươi lên cấp 46, có 10 điểm cơ sở hàng loạt âm thanh thông báo vang lên, Như Yên sửng người đứng đó. Nàng chưa từng nghe được nhiều thông báo đến như thế bao giờ. Qua một hồi lâu, nàng mới động đậy quay đầu nhìn Nhật Lâm, ánh mắt trông khá kỳ lạ. Nhật Lâm vốn tưởng muốn trang bước một tí, khoe khoang sức mạnh. Ai ngờ trông thấy ánh mắt của nàng bèn xì hơi. Hắn gãi đầu, nghi hoặc hỏi, "Thế nào?" Như Yên nhìn hắn tỏ ra lúng túng, bất chợt mỉm cười, "Em chỉ là nghĩ, người yêu em trong này là đệ nhất, ngoài thực tế cũng là đệ nhất." Có phải là em đang mơ? Nói xong câu này, vẫn giữ nụ cười đó, nhưng nước mắt nàng đống từ từ tích tụ, chúng đọng lại thành giọt, chuẩn bị rơi xuống. Nhưng ngay tức khắc, một bàn tay đã đem nó giữ lại. Nhật Lâm ôm chầm lấy Như Yên, khẽ thì thào, "Yên, sau này đã có anh, em không cần phải gánh lấy mọi thứ một mình nữa. Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không cần phải." A. Nghe được câu nói này, Như Yên bỗng chốc giống lên, ôm chặt lấy hắn Nhật Lâm đau lòng. Hắn không biết nàng phải gánh loại áp lực kinh khủng nào, nhưng hắn biết tại sao nàng khóc. Vì nàng phải gánh. Nếu Như Yên, Minh Yên là người bình thường, thì giờ phút này, hai nàng đã có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp rồi. Chơi game, tu luyện, đi du lịch v.v. Trang bị trên người của hai nàng, đủ sức mua 2-3 căn nhà như của hắn. Lúc ban đầu, hắn từng chỉ dẫn cho hai nàng cái nhiệm vụ ẩn tàng trong Tân Thủ thôn, khiến cho hai người đi trước người khác một bước khá dài. Cộng với trong game hai nàng chơi cũng cực hay, cho nên phát triển rất tốt. Hai chị em nàng cũng không phải chơi một mình, hai người đều gia nhập công hội của công ty Như Yên. Nhận thấy hai người rất có tiềm năng nên chủ tịch cho Như Yên vị trí đội trưởng trong công hội, có thể nắm một chi đội ngũ làm việc cho mình khi cần thiết. Có thể nói, nếu không có cái áp lực kia, hai nàng cũng xem như là tiểu phú bà, công thành danh phải rồi. Nhưng vì nó, hai chị em lại phải chi tiêu rẻ sẻn, thậm chí tiền lương cũng đem tiêu hết cho chân thực ma huyễn. Chỉ để càng mạnh hơn. Chương 157, tiểu đầu bếp chương 157, tiểu đầu bếp chân thực ma huyễn, 11 giờ trưa. Trong một nhà hàng 5 sao, Nhật Lâm hiện đang cùng hai chị em Như Yên ngồi thưởng thức các món ăn. Có hắn giúp đỡ, nhiệm vụ ẩn tàng của Như Yên đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhật Lâm sau đó cũng lợi dụng năng lực của chân thực ma huyễn, trợ giúp Như Yên hoàn thành thêm một cái nhiệm vụ ở giã ngoài, sau đó hai người liền trở về thành. Ba người ăn uống xong, Minh Yên lúc này hỏi hắn, lát nữa anh phải đi rồi hả? Nhật Lâm mỉm cười nhìn nàng, gật đầu, ừm. Anh có cái nhiệm vụ ẩn tàng trưa nay phải đi hoàn thành, không chỉ hoãn được. Xong việc này lại phải đi làm nhiệm vụ bí tàng, thời gian cũng khá là xích sao. Ừm. Minh Yên gật đầu, khẽ quay mặt nhìn xuống đường. Nàng đang cố che đi tâm trạng buồn bã của mình. Dạo gần đây, Nhật Lâm luôn thường xuyên đi ra ngoài. Mấy hôm trước về được 2 ngày, sau đó lại đi. Nàng có chút nhớ hắn. Khi xưa dù Nhật Lâm có lúc không ăn cơm ở nhà, nhưng hắn mỗi lần đi lên đi xuống, nàng đều có thể gặp được. Hai người cũng nói chuyện phiếm được vài câu. Bây giờ, thời gian như thế không còn nữa. Như Yên ngồi bên cạnh nhìn thấy, lặng lẽ thở dài. 11 giờ 20 phút ba người sau khi ăn xong liền xuống đường đi dạo. Đi được một lát, Như Yên bỗng nói với Minh Yên, chị còn có việc trong công hội cần xử lý. Em với anh Lâm đi dạo nhé. Nói xong, nàng cũng không chờ Minh Yên phản ứng, quay sang Nhật Lâm nhìn một chút rồi đi. Nhật Lâm nhìn theo nàng, cười cười lắc đầu. Hắn quay sang Minh Yên còn đang nghi hoặc nói, vậy anh với em đi dạo chút đi. Chân thực ma huyễn này cũng hay thật, tạo cho mình cảm giác no, sau đó đi bộ thì lại thấy tiêu đi. Nghe hắn nói gợi chuyện, Minh Yên liền di chuyển sự chú ý, hào hứng trả lời, ừm. Đêm này chăm chút cả những chi tiết rất nhỏ. Nếu không phải nờ đỡ cờ quả thật không đủ cảm xúc và trí tuệ, nhiều người còn cho rằng thế giới này là một thế giới song song thực sự nữa kìa. Nhật Lâm gật đầu đồng tình. Nờ đỡ cờ thật chỉ là nờ đỡ cờ. Bình thường chúng đúng là vẫn thể hiện vẻ mặt như có cảm xúc với mỗi tình huống, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Đối với những vấn đề lời thường, thậm chí là có người nói chuyện tâm tình thì chúng luôn tỏ ra thờ ơ không hiểu. Ngay cả nờ đỡ cờ cấp cao cũng thế, chỉ là vai trò của chúng nhiều, cho nên cảm xúc đa dạng hơn mà thôi. Hai người Nhật Lâm cứ thế tiếp tục đi dạo và trò chuyện. Mãi cho đến lúc thời gian sắp hết, Nhật Lâm bỗng dứt khoát quay lại, nhìn vào cô gái đang cố gắng che giấu đi sự buồn bã và nói, lát nữa khi chơi xong, em bạn Như Yên nhớ vào không gian nào nhé. Anh có hẹn chị em vào đó truyền địa kinh cho cô ấy. Anh cũng muốn em nhận địa kinh. Hả? Địa kinh? Nó là cái gì vậy? Minh Yên giật mình, nghi hoặc hỏi. Nhật Lâm cười cười, bắt đầu quá trình rót canh gà, anh có thể được như ngày nay, một phần rất lớn là nhờ vào huyền kinh. Còn địa kinh? Canh gà bắt đầu rót. Có điều trong quá trình này, hắn càng nói, Minh Yên càng trải qua một loạt các cung bậc cảm xúc. Ban đầu là kinh ngạc vì sự huyền diệu của tứ kinh, sau đó là đau khổ trước việc hắn thừa nhận mình có bạn gái, tiếp theo là thắp sáng lên hy vọng khi hắn nói tác dụng bao dung của địa kinh, và cuối cùng, Nhật Lâm nhìn Minh Yên, dịu dàng nói, anh muốn em cũng luyện nó. Em. Minh Yên hai tay ôm lấy mặt, cổ họng nàng muốn thốt ra vài lời nhưng dường như có thứ gì đang nghẹn lại. Nước mắt trên mặt đã rơi xuống từ lúc nào. Nhật Lâm mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu của nàng, sau này ở nhà, chuyện ăn uống phải nhờ em hết rồi. Tiểu đầu bếp, em yêu anh. Minh Yên mà lên, ôm chặt lấy hắn. Nàng không ngừng lặp đi lặp lại, em yêu anh, Nhật Lâm. Từ lâu, từ rất lâu lắm rồi. Đúng là từ lâu lắm rồi, cũng như chị nàng. Nhưng nguyên nhân nàng yêu hắn, không giống như cái cách chị nàng cảm nhận. Nhật Lâm cũng chưa từng thể hiện sự ân cần quan tâm gì đối với Minh Yên. Dù sao mọi vấn đề nếu có phát sinh, Như Yên cũng đã ra mặt giải quyết, hắn có nghĩ thể hiện thì cũng không có cơ hội. Nhưng Minh Yên vẫn là yêu Nhật Lâm, bởi vì hắn hiểu nàng. Nhà không còn, chị hai thì luôn nghiêm khắc, chỉ có hắn mới có thể nhận ra sự cô độc của nàng. Cũng không phải nàng trách gì chị. Hai chị em nàng đều đang vì một mục tiêu mà cố gắng, cũng đều có chung một áp lực. Nhưng tính cách khác nhau, mỗi người lựa chọn phương thức đối diện khác nhau. Như Yên cũng biết điều đó, nhưng nàng vẫn là không dằn lòng được mà tỏ ra nghiêm khắc mỗi khi thấy em mình buông thả. Minh Yên không trách chị, nhưng nàng rất tủi thân. Và Nhật Lâm đến, hắn phảng phất chính là chiếc đệm ở giữa hai người. Đem sự nghiêm khắc của Như Yên kéo đi, lại cho Minh Yên một khoảng không gian để thở. Chính là vậy, tác dụng của Nhật Lâm đối với Minh Yên chỉ như thế. Nhưng hắn luôn làm được. Hắn luôn biết nàng cần thứ gì, và trợ giúp nàng đúng lúc. Và nàng cũng chỉ cần một người con trai như vậy. Tình cảm đôi khi không cần phải thể hiện một cách sâu sắc mới có được, người cũng không nhất thiết phải là người sâu sắc. Chỉ cần thể hiện một cách chân thành và đúng lúc là đủ. Nhật Lâm vỗ vỗ vào lưng, hai tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Minh Yên, ngoan. Vài ngày nữa anh sẽ về. Minh Yên ôm lấy Nhật Lâm thật lâu, sau một hồi mới buông ra. Nàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, mỉm cười nhìn hắn, "Em không sao đâu, tại lâu rồi không được gặp anh nên không quen. Anh cứ làm xong việc của mình đi, lúc nào về cũng được." Nhật Lâm cười gật đầu. Minh Yên khác với chị nàng, tính cách nàng hoạt bát và thẳng thắn. Nếu đã giải khai gút mắt, nàng cũng sẽ không che giấu tình cảm của mình. "Vậy chờ anh nhé." "Dạ." Hai người cùng cười. Nhật Lâm nắm lấy tay Minh Yên ra đi. 12 giờ 30 phút trong một khu rừng rậm có cây cối khá dày đặc, cỏ mọc cao che khuất cả đầu người. Nhật Lâm hiện đang có mặt tại bên cạnh một hồ nước. Hắn đã ở đây được vài phút. Sau khi chào tạm biệt Minh Yên, hắn nhắn với Như Yên một cái rồi đi tới phi trường. Tiếp đó là sử dụng Tử Kim Phi Chu, dựa theo tọa độ của đại công tử đưa mà chạy tới nơi này. Nơi này cách chỗ phục kích khoảng 2 km. Nhật Lâm ra lệnh thuyền trưởng đem Phi Chu giấu đi, sau đó tới đây ẩn nấp. Còn khoảng gần nửa tiếng nữa, bây giờ cũng rảnh rỗi, để xem Như Yên đang làm gì nào. Nói đoạn, hắn sử dụng đồng tâm ấn. Thứ này, Nhật Lâm đã biết công dụng nhưng từ sáng tới giờ Như Yên cũng ở bên hắn, năng lực này chưa có dịp phát huy. Bây giờ có thời gian, hắn đem ra dùng thử. Đồng tâm ấn có thể thông qua ánh mắt của người còn lại, nhìn thấy những gì họ thấy, hiệu lực trong cùng một hệ thống thành thị. Mỗi ngày có thể kích hoạt một lần, duy trì trong một phút. Thần tính, tình cảm càng mặn nồng, năng lực càng mạnh. Chỉ số tình cảm được đo bằng số lần kích hoạt hoặc thời gian hai người gần gũi nhau. Tình cảm 20, 50. Ngay khi Nhật Lâm kích hoạt, bên kia, Như Yên đang cùng với Minh Yên và nhóm đội của mình đánh quái thì nhận được yêu cầu kích hoạt của Nhật Lâm. Nhật Lâm muốn sử dụng đồng tâm ấn. Đồng ý từ chối. Đồng ý. Như Yên mỉm cười chấp nhận. Ngay tức thì, bên này khi Nhật Lâm nhắm mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh Như Yên đang luyện cấp cùng với mọi người. Thật kỳ diệu. Nhật Lâm nhanh chóng kiểm tra tiến độ. Hắn nhận thấy chỉ số tình cảm đã tăng lên một điểm. Như vậy phải mất cả tháng mới tăng lên một cấp độ được, khá lâu. Xem ra đợi khi làm xong toàn bộ nhiệm vụ, tranh thủ chạy qua đây gia tăng tình cảm với Như Yên mới được. Để xem cấp tiếp theo có năng lực thế nào. Mỗi lần kích hoạt chỉ tăng một điểm, trong khi hắn và Như Yên bên nhau chỉ trong một buổi sáng thì đã tăng 20 điểm. Nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Như Yên nhắn tin, "Như Yên, anh tới rồi hả?" "Lâm Chi Linh, ừm. Đang chờ bên vận chuyển và bên phục kích tới." "Như Yên, anh cẩn thận nha." Hai bên có khi đều có cao cấp chiến sĩ hoặc pháp sư. "Lâm Chi Linh, ok em. À bọn họ tới rồi, anh tắt nhé." "Như Yên, dạ." Nghe được âm thanh của Phi Chu phía xa, Nhật Lâm vội vàng nhắn tin rồi đóng bản chat. Nhảy vụt xuống nước nín thở. Kỹ năng này là khi hắn vừa chạy tới đây liền thấy, xem như là một phúc lợi nhỏ của nhiệm vụ. Chưa tới một phút sau, âm thanh càng ngày càng tới gần. Rồi đột nhiên, lúc này một thông báo đông vang lên khiến Nhật Lâm giật mình. Phát hiện người chơi trong vòng 1000m, kỹ năng liên quan đến không gian ảo bị đông lạnh. Nhật Lâm ngu người. Người chơi? Nơi này sao có thể có người chơi? Thành gần nhất cách đây cũng 30 phút bay bằng phi trùng, trừ khi là có nhiệm vụ như hắn. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bừng tỉnh, a phục kích. Thì ra là vậy. Hắn nhớ tới nhiệm vụ ẩn tàng có nói, ai nhận nhiệm vụ sẽ thuộc về trận doanh của một trong ba người con trai của thành chủ. Nhật Lâm ban đầu vốn cho rằng trong nhóm vận chuyển ma huyết thạch đang nghỉ tại thành Thanh Loan, đã có người của thành Sắt Lang tới rồi. Nhưng sau khi hắn tới, thông qua thông báo thì mới phát hiện hắn là người đầu tiên trong chân thực ma huyễn xuất hiện ở thành thị khác. Điều này khiến hắn cho rằng nhiệm vụ ở giai đoạn này chỉ có mình hắn. Ai biết nơi đây lại nghe được thông báo này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Nhật Lâm chợt lóe, như vậy, bọn họ là ngày hôm nay mới bay tới. Ba trận doanh, một bên là hỗ trợ, một bên là cướp. Còn mình, chính là ngư ông. Chương 158, bốn trận doanh và phân chia thiết lập. Chương 158, bốn trận doanh và phân chia thiết lập. Cách Nhật Lâm còn khoảng 800m, một chiếc phi chu màu vàng kim đang lướt tới. Ảo ảnh hiện đứng trước mũi thuyền, mắt cảnh giác nhìn quanh. Hoàng Phúc lúc này cũng đi tới bên cạnh hắn, cau mày, "Đại ca, vẫn chưa phát hiện người của công hội Hải Triều và các nhóm khác." "Vô lý thật, theo tên Tam Tử nói, bọn hắn xuất phát trước chúng ta, mà bây giờ đã sắp tới nơi hội hợp vẫn không thấy mặt." Thiên Nhiết đang đứng bên cạnh, nghe Hoàng Phúc nói liền khinh thường, "Nhóm bên đại công tử chắc chắn là đang ẩn nút đâu đó, hắn dám ra tay trước." Ảo ảnh lúc này cũng thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, "Nhóm bên đại công tử hôm qua đã dùng Tử Kim Phi Chu đi trước rồi. Bọn hắn cũng sẽ mai phục đâu đây, bên Hồng Bá sẽ không dám manh động. Và lại thời gian cũng chưa tới. Có lẽ phải đợi chúng ta đến nơi hội họp, cầm lấy ma huyết thạch đem đi thì cốt truyện mới xem như bắt đầu." Thiên Nhiết và Hoàng Phúc gật đầu. Dù sao đây cũng là game, cốt truyện vẫn cần phải có. Nếu không Nhật Lâm cũng chẳng cần đợi tới giờ này, đi tìm người nắm giữ ma huyết thạch xử lý là được. Nhưng hắn thừa biết có lục tung hết toàn bộ chân thực ma huyễn cũng sẽ tìm không ra, vì vậy cũng chẳng cần phải phí thời gian vô chuyện này. Dừng một chút, Ảo Ảnh lại liếc nhìn ra những khu vực khác trên thuyền, trầm giọng nói, "Cũng phải cẩn thận những nhóm bên mình. Lát nữa coi chừng bị âm." "Vâng." Thiên Nhiết hai người giật mình, nghiêm trọng gật đầu. Trận doanh đương nhiên không thể nào chỉ một người hay một nhóm. Chỉ cần là đạt danh vọng cấp 3 và có linh thể, cũng có khả năng sẽ được chiêu gọi. Nhóm của Ảo Ảnh, chỉ có hắn, Thiên Nhiết và Hoàng Sơn là đủ điều kiện, những người khác không được. Ngoài ra trên chiếc thuyền này còn 8 nhóm nữa. Mọi người ngoài mặt tuy là cùng chung một trận doanh, nhưng ai biết sau khi đạt được thắng lợi thì có trở mặt. Dù sao tên Tam Tử cũng chỉ cần ma huyết thạch, ai đem tới cũng được. Thiên Nhiết suy nghĩ một chút, đông lên tiếng, "Có ai biết thông tin của nhóm người đại công tử không?" Hoàng Phúc lắc đầu, "Không. Tên đại công tử được thiết lập là mạnh nhất trong ba người, hai đứa em hắn không có năng lực dò xét quá chi tiết." Ảo Ảnh cười cười, nhưng nụ cười của hắn hơi có chút bất đắc dĩ. "Hả? Đại ca anh biết?" Hoàng Phúc nhận ra nét mặt của hắn, mừng rỡ hỏi, "Nếu biết được nhóm của đối phương, vậy có khả năng sẽ tra ra được các kỹ năng của họ. Như vậy khả năng thắng sẽ cao hơn. Ảo Ảnh cười khổ gật đầu, biết. Lưu Ly mới vừa nhắn cho anh. Tin tức này giờ có lẽ bên Hồng Bá cũng biết. Ồ, là những nhóm nào? Rất đông sao? Thiên Yết thấy vẻ mặt của Ảo Ảnh, lo lắng hỏi. Ngay cả Ảo Ảnh cũng có vẻ mặt như vậy, e rằng số lượng người chơi bên đó rất là lớn. Nói về thực lực trong thành Sát Lang, Tinh Nhật Vân Hà, Hải Triều và Ảo Ngộng Chi Hồn là mạnh nhất. Mà Hải Triều bên phe nhị tử, bọn hắn là tam tử, còn Tinh Nhật Vân Hà thì không có tham gia nhiệm vụ này. Mà nếu như thế thì e rằng chỉ có số lượng mới có thể khiến cho Ảo Ảnh có biểu hiện như vậy. Ai ngờ Ảo Ảnh nghe hắn nói lại lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra một cái tên, Lâm Chi Linh. Là hắn. Hoàng Sơn và Thiên Nhất cùng thốt lên. Ảo Ảnh gật đầu, nghiêm túc nói, là hắn. Lưu Ly nhận được tin, sáng nay hắn xuất hiện trong thành Thanh Loan, triệu hồi một con ngựa. Sau đó chở theo một cô gái đi ra thành. Do con ngựa có hình dáng khá đặc biệt, một số người tò mò chủ nhân của nó nên đã tra xét. Hoàng Phúc qua một lúc khiếp sợ, lại tức giận chửi thề, con bà nó. Chúng ta tân tân khổ khổ mới giành được nhiệm vụ này, sáng nay lại vội vội vàng vàng đi làm, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng. Còn hắn thì qua đó trước cả ngày, lại thưa thích tán gái. Có còn thiên lý hay không? Mẹ! Thiên Nhất và Ảo Ảnh im lặng nhìn hắn. Tên này có phải là độc thân cầu quá lâu, thời điểm này lại đi chú ý cái này. Thiên Nhất lắc đầu, vô vô vai Hoàng Phúc, người anh em, bớt đau buồn. Ảo Ảnh mặt đen. Hắn tức giận nói, bây giờ là lúc nói những cái này. Khắc khắc đại ca bất giận. Chúng ta cũng không biết thực lực hắn thế nào nha. Trên ma đầu trường hắn cũng không thể hiện hết. Huống chi chỉ biết có mình hắn, những người khác cũng không có thông tin gì. Ảo Ảnh lắc đầu thở dài. Thiên Nhất nói đúng. Biết cái tên cũng chả biết gì. Kỹ năng thế nào, tổng quân số bao nhiêu, không hề có tin tức. Ngư ông. Nếu vậy có lẽ không quá nhiều, nhưng chắc chắc đều là hảo thủ. Ảo Ảnh trầm tư, dù sao tỷ lệ thắng cũng không thể thiên vị, dựa vào bản lĩnh đi. Đã phân trận doanh, vậy phải phân chia phần thắng các bên cho đều. Nếu không thì cũng chẳng cần phải mồm mè, chỉ cho một bên có nhiệm vụ là được, dẹp hết ba cái trận doanh đi. Ảo Ảnh cũng là căn cứ vào logic của game mà suy đoán. Khoảng 10 phút sau, bên dưới khu vực mà phi chu của nhóm Ảo Ảnh vừa bay qua, vài nhóm người chơi xuất hiện. Họ chính là nhóm người mà Hoàng Phúc nhắc tới ban đầu, trận doanh bên nhị tử. Nhóm của Hồng Bá cũng ở trong đó. Lúc này, một người trong nhóm của hắn nói, hội trưởng, Ảo Ảnh đã tới được hơn 10 phút. Còn tên Lâm Chi Linh kia vẫn không thấy tung tích. Người này vừa nói xong, chưa đợi Hồng Bá phản ứng thì người khác trong nhóm cũng lên tiếng, hội trưởng, ngài thật sự muốn như vậy. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Hai người này đều là người chơi chuyên nghiệp, thực lực đứng thứ 3 và thứ 12 theo xếp hạng trong thành Sát Lang. Bọn hắn được Hồng Bá trả một cái giá cao, chấp nhận ký kết hợp đồng hợp tác. Bọn hắn được tài nguyên, tin tức, còn Hồng Bá được sự trợ giúp của bọn hắn khi cần. Đối diện, Hồng Bá sau khi nghe hắn nói liền tự tin đáp, yên tâm, ta đã tính kỹ rồi, không có sơ suất đâu. Người vừa hỏi cũng là người có thực lực tốt 3, nhìn Hồng Bá thật sâu một lát, sau đó nói, dù sao cũng đã nhận tiền, công cũng có thể hưởng chung, hy vọng ông biết mình đang làm gì. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục tra hỏi, quay người bước đi. Tên top 12 còn lại nghi hoặc nói, hội trưởng, có thật tên Lâm Chi Linh chỉ đi một mình? Đại công tử trận doanh, không phải nên là mạnh nhất, hay ít nhất là tỏ ra châu nhất sao? Dù cho hắn là người chơi đệ nhất, nhưng đối với số lượng vài chục người của hai trận doanh thì cũng không đủ nhét kẻ răng à. Hồng Bá lắc đầu, cười đáp, ai bảo mình hắn thì không được châu. Theo tin tức nhị tử vừa đưa cho ta, phi chu Lâm Chi Linh sử dụng chính là cấp tử kim. Nếu hắn có khả năng kích hoạt ma quang tinh tháo, trong vòng bán kính 200m, chỉ cần một kích là có thể diệt sạch toàn bộ hai trận doanh chúng ta rồi, một tử kim cấp cũng chịu không nổi. Như vậy thì cần chi lắm người. Trời! Top 12 kinh hoàng, hắn lắp bắp, vậy vậy chúng ta còn đánh thế nào? Một kích ngay cả tử kim cấp cũng đi vong. Sát thương mạnh, phạm vi ảnh hưởng cũng cực lớn, vậy ai chịu nổi? Đánh không lại a? Hả? Ngươi nói có thể chạy trốn, có thể chờ xử lý Nhật Lâm trước, hoặc hai bên hợp tác xử lý hắn trước. Không dễ ăn như vậy. Đây là game, vì để tình tiết diễn ra đúng quỹ đạo, thiết lập cũng không hề đơn giản. Không phải ai muốn làm gì thì làm. Phi Chu chở nhóm người của Ảo Ảnh là tuân theo mệnh lệnh của Tam Tử, lập tức phải đi tiếp ứng, dù cho Ảo Ảnh có biết mai phục hay không. Trừ khi bọn hắn nhảy xuống Phi Chu tự sát, còn không quá trình này phải tuân theo sắp đặt. Ngay cả lộ trình đi về như thế nào, bọn hắn cũng không thể tác động, chỉ có thể một mực đi theo bảo vệ. Cho nên nhóm bọn hắn là đông nhất. Còn trận doanh của nhị tử, số lượng ít hơn nhưng có thể tự do hơn một chút. Thời gian công kích là cố định, nhưng công kích kiểu gì thì bọn họ có quyền quyết định. Còn trận doanh đại công tử thì chỉ có một người là Nhật Lâm, nhưng hắn có được toàn quyền quyết định trong thời gian tranh đoạt, cùng với một chiếc tử kim phi chu có ma quang tinh tháo. Còn bên tứ nữ, nàng là thảm nhất. Người khác nhận nhiệm vụ, vậy phải chờ danh vọng đạt cấp 4 để di chuyển qua các thành thị, lại phải tất bậc tự kiếm đường đi tới Hỏa Linh Sơn, dựa vào gợi ý của nàng mà gấp rút đi lấy hồi ức hoa trước khi ma huyết thạch có chủ. Đây chính là thiết lập của bốn phe trận doanh, cũng thể hiện năng lực khống chế thành Sát Lang của bốn người con nhà thành chủ. Cũng bị như thế mà tên thuộc hạ cảm thấy bất lực như vậy. Nếu là không có thiết lập ép buộc, bọn hắn có thể chờ đợi. Trước ưu tiên xử lý Nhật Lâm, hoặc ép hắn sử dụng ma quang tinh tháo trước, sau đó mới là trận chiến giữa tam tử và nhị tử. Tiếp theo có thể nội đấu, giành lấy ma huyết thạch. Sau cùng là giành giật từng giây từng phút với bên tứ nữ, xem ai là người thắng cuối cùng. Thế nhưng bây giờ, trận doanh tam tử và nhị tử bắt buộc phải đánh trước. Đồng thời bọn hắn còn phải dè chừng ma quang tinh tháo, kịp thời chạy trốn trong lúc nó tụ lực. Còn bên Nhật Lâm cũng không dễ dàng. Ma quang tinh tháo chỉ có một kích, hắn phải chọn đúng thời điểm, kẻo bỏ sót quá nhiều người. huống chi đây là át chủ bài cấp tử kim của bên đại công tử. Vậy theo logic, nhị tử và tam tử cũng phải có.
Chương 159, Hồng Bá toan tính. Chương 159, Hồng Bá toan tính trong rừng rậm. Nhìn tên thuộc hạ tỏ ra kinh hoàng, Hồng Bá cười lắc đầu, đánh thế nào?
Cứ theo kế hoạch của tên nhị tử mà đánh thôi.
Tử kim át chủ bài ai cũng có.
Hắn muốn làm ngư ông, trước bước qua những thứ này đi đã.
Nói xong, Hồng Bá nhìn thời gian, tính toán một chút rồi nói tiếp, đi thôi. Thời gian đã tới, chúng ta đi chào đón ảo ảnh một chút nào.
Đoạn, hắn và tên thuộc hạ kêu gọi những nhóm còn lại, cùng nhau đi tới mục tiêu đã định.
Ngay khi bọn hắn rời khỏi, tại một hồ nước cách nơi này khoảng 10 m, Nhật Lâm ngoi đầu lên, miệng lẩm bẩm, đã chuẩn bị tấn công rồi sao?
Tuần thú sư và chế phụ sư, đây là thứ bọn hắn dựa vào.
Thông qua phù lục truyền tin với thuyền trưởng, hắn nhận được cảnh báo từ tên đại công tử về át chủ bài của hai tên huynh đệ hắn, nhị tử và tam tử.
Nội dung tin tức nói, đại công tử nhờ tôi nhắn lại với ngài.
Em trai thứ ba của hắn là cao cấp tuần thú sư, trên phi chu bay tới chắc chắn có cao cấp ma thú đi theo bảo vệ.
Còn em trai thứ hai là cao cấp chế phụ sư, tên này chuyên về phụ lục triệu hoán.
Đại công tử cho rằng nhóm của nhị tử có người đang cầm phụ lục triệu hoán ma thú cao cấp.
Hai tử kim bút, vậy thắng thua phụ thuộc vào người chơi khá lớn rồi.
Nhật Lâm trầm tư suy nghĩ.
Nếu hai con bột ngang nhau, bên nào có thể hỗ trợ nó gia tăng sinh mệnh, đồng thời tấn công con còn lại tốt hơn thì bên đó sẽ giành phần thắng.
Hoặc là hai nhóm trận doanh có thể tách riêng ra đánh, bột đánh bút, người chơi đánh người chơi.
Nhưng với số lượng có chút chênh lệch, trận doanh của Hồng Bá chắc chắn sẽ thiên về hỗ trợ bút.
Có lợi thế từ việc mai phục, bột bên hắn sẽ nhỉnh máu hơn bên này một chút.
Mà nếu bên Hồng Bá lựa chọn hỗ trợ bút, bên ảo ảnh cũng chỉ có thể làm vậy.
Tử kim bột đã có một chút trí tuệ, nếu ảo ảnh cứ khăng khăng đánh người bên nó nhất định sẽ tấn công bọn hắn.
Người chơi chết, bột dù có thắng cũng vô ích.
Huống chi không có người chơi hỗ trợ, bột bên ảo ảnh khả năng cao cũng không chống được.
Được rồi, để xem tình huống thực tế thế nào rồi tính tiếp.
Nhật Lâm hiện tại cũng chưa phán đoán được hai bên sẽ đánh thế nào.
Liệu mấy tên người chơi này có ghim hàng hay không?
Cho nên hắn quyết định chờ xem tình hình thực tế.
Dù sao theo thiết lập, bọn này chắc chắn phải đánh.
Quyết định như vậy, hắn liền đi theo dấu vết của Hồng Bá ở một khoảng cách đủ xa, chậm rãi chờ đợi.
Khoảng 10 phút sau thời gian tới.
Ầm.
Gu o o.
Gu o o.
Ngay sau một tiếng nổ, tức thì hai âm thanh điên cuồng kêu lên.
Nhật Lâm núp ở phía xa quan sát.
Chỉ thấy lúc này, đúng như hắn dự đoán, người chơi hai bên trận doanh đang liên tục thi triển kỹ năng, hỗ trợ cho bọn bên mình công kích đối thủ.
Bên trận doanh của ảo ảnh, phi chu đang bị bốc cháy.
Các kiến tạo sư đang hò hét dập lửa.
Còn các nhóm người chơi như ảo ảnh thì đang vừa đánh vừa che chắn một người.
Cha xét.
Quan giám sát miêu tả, nắm giữ ma huyết thạch, có nhiệm vụ giám sát người bên trận doanh tám tử.
Khi bị giết, ma huyết thạch sẽ rớt ra.
Ẩn tính, được bột tử kim bảo vệ.
Trừ khi bột chết, bằng không hắn luôn đi theo sát nó.
Không dễ ăn rồi.
Nhật Lâm lắc đầu.
Bột tử kim có nhiệm vụ bảo vệ tên này, không giết nó trước, dù lấy được cũng sẽ bị dí tới cùng.
Hắn lại nhìn qua trận doanh của nhị tử.
Bên này số lượng tuy ít hơn, nhưng chất lượng cũng không tệ.
Đợi một chút xem diễn biến nghiêng về bên nào.
Nhật Lâm quyết định án binh bất động.
Nếu theo suy nghĩ thông thường, Nhật Lâm là sẽ chờ tới lúc hai bên sắp phân ra thắng bại, người chết mất một mạng.
Sau đó, hắn sẽ dùng ma quang tinh pháo tiêu diệt cả hai con bột, đồng thời diệt thêm được bao nhiêu người nữa thì diệt.
Sau cùng mới xử lý những người còn lại, đoạt ma huyết thạch.
Vì theo thiết lập, mỗi trận doanh đều có nở tờ cờ giám sát, nếu ai bỏ chạy trước khi bột chết đều xem như phản bội, nhiệm vụ người đó sẽ tuyên bố thất bại và bị đuổi giết.
Chỉ khi có một bên giết được bột hoặc bị ma quang tinh pháo nhằm vào thì bọn họ mới được quyền bỏ của chạy lấy người.
Những tin tức thiết lập này không phải cứ tham gia là biết một lần nhận hết.
Tùy vào từng tình huống và thời điểm, người chơi sẽ nhận được tin tức cập nhật mới.
Vài chục phút sau,
lúc này trên chiến trường, phần thắng đã nghiêng về một phe,
chính là bên trận doanh tám tử.
Bột bên hắn còn 30 sinh mệnh, còn bột bên này chỉ còn 25.
Dù chỉ chênh lệch 5 nhưng thắng lợi đã rất rõ ràng.
Ha ha ha, chúng ta thắng.
Các anh em, cố một chút nữa.
Đừng vội mừng, mới chỉ là hiệp một thôi.
Chờ tên sau khi Lâm Chi Linh sử dụng ma quang tinh tháo, liệp sát thịnh yến mới chân chính mở màn.
Trận doanh bên ảo ảnh ban đầu cho rằng phe của đại công tử cũng không ít, nhưng trước giờ quyết chiến thì cuối cùng cũng nhận được tin tức là chỉ có một người.
Cũng chính là tên Lâm Chi Linh này, đồng thời cũng biết át chủ bài của hắn.
Cũng vì vậy, bọn ảo ảnh vừa bị buộc phải đánh, lại vừa phải vừa rẻ chừng Nhật Lâm.
Một khi thấy một điểm nào đó đang phát sáng, cũng là thời điểm ma pháo đang tụ năng lượng thì lập tức bỏ chạy giữ mạng, chuẩn bị cho hiệp hai.
Nơi đây cây cối rậm rạp, cỏ phủ qua đầu người, rõ ràng là hệ thống cũng đã dọn sẵn xa bàn liệp sát cho ba bên.
Lúc này, trong khi sĩ khí bên trận doanh tam tử đang dâng cao, họ reo liên tục thì bên trận doanh nhị tử, tiếng la hét tức giận lại vang lên.
Khốn kiếp, sao có thể thua được?
Rõ ràng lợi thế ban đầu thuộc về chúng ta.
Mẹ nó,
quá vô lý.
Trong trận, Hồng Bá vừa đánh vừa thờ ơ nói, cũng không có gì vô lý.
Đây là tổng hợp lực, xác suất sai lệch rất lớn.
Kệ đi, trận đầu thất bại cũng không quan trọng.
Chờ tên Lâm Chi Linh bắn ma quang tinh pháo liền chạy là được.
Sau đó làm lại một trận.
Ừm.
Chờ làm hiệp 2 đi, đây mới là chân chính quyết đấu.
À, quân số giảm mạnh, hiệp 2 không biết thế nào.
Một người khác lắc đầu than thở, mặc dù chỉ là hỗ trợ bột, nhưng xui xui bị bột đối phương chú ý, cho ăn một phát cũng là chuyện thường.
Trải qua thời gian từ nay đến giờ, quân số hai bên đã giảm xuống còn 30, tương đương với khoảng 15 người.
Có thể thấy, chờ đến Nhật Lâm nổ pháo, e rằng nơi đây mỗi bên chỉ còn lại không tới 10 người.
Nếu xui xui bị pháo dính trúng, vậy càng thảm.
Hồng Bá nghe tên này nói thế, âm thầm cười lạnh, khà khà, ta chính là muốn như thế. các ngươi không chết, sao ta có thể độc hưởng ma huyết thạch được?
Không sai, đây chính là âm mưu của hắn. Ngay từ lúc đầu, hắn và hai tên thuộc hạ của mình đều cố ý không dùng toàn lực, một là để bảo toàn một phần vật tư, hai chính là để buộc bên hắn thua trước, đồng thời khiến người bên trận doanh mình tử thương nhiều hơn. Nguyên nhân chính là chờ cú bắn kia của Nhật Lâm. Nếu theo suy nghĩ thông thường, khi thấy số lượng bên nhị tử ít và bên tam tử còn khá đông, Nhật Lâm sẽ ưu tiên cho bán kính sát thương hướng về bên đó nhiều hơn, khiến cơ hội chạy thoát của hắn bên này càng cao. Ngoài ra, do bọn bên kia nhỉnh hơn, nó cũng sẽ bỏ thêm một phần sức để tiêu diệt người chơi bên này, để gia tăng chiến lệnh. Bọn tử kim này là có trí tuệ, có một ít khả năng tính toán, thay đổi chiến thuật. Hồng Bá hắn có giáp tử kim và kỹ năng phản đệm, trừ khi bọn cố tình muốn giết hắn, bằng không dính vài cú đạn lạc vẫn là có thể chịu được. Cho nên xui xẻo chính là những người còn lại. Mà sở dĩ hắn làm như vậy, là vì hắn còn có một hậu chiêu, một át chủ bài thứ hai. Nhưng khoan hãy nói chuyện này, bởi vì ở nơi xa, Nhật Lâm nhận thấy chiến trường sắp đi tới hồi kết liền, hai bên đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, chuẩn bị cho hiệp 2 thì lắc đầu cười, vừa đánh vừa tản, lại chỉ đứng ở khoảng cách tối thiểu. Xem ra là chờ đợi mình khởi động ma quang tinh pháo liền chạy đây. Ma quang tinh pháo hắn đã có thể sử dụng. Từ khi biết đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của đại công tử, tên thuyền trưởng liền tự mình đưa tới cửa kính dâng quyền hạn. Nhật Lâm lúc đó gật đầu chấp thuận, nhưng cũng không nói sẽ sử dụng vào lúc nào, chỉ kêu hắn ở trên thuyền đợi lệnh. Nghĩ tới đây, nụ cười của Nhật Lâm bỗng trở nên có chút nham hiểm, có điều chỉ sợ các vị phải chờ hụt. Pháo thì không có, nhưng một phần đại lễ khác sẽ dâng lên. Chương 160, nhớ ơn LOI. Chương 160, nhớ ơn LOI. Trên chiến trường, chiến đấu đã dần đi đến hồi cuối. Hai bên trận doanh lúc này người người căng thẳng, ánh mắt hướng về mọi phía dò chừng. Bọn họ cũng đã giảm phần lớn tần suất tấn công, để mặc cho hai bột tự sinh tự diệt. Dù sao kết cục đã định, lao vào chỉ khiến đối phương kích thích, xui xui tặng cho mình một phát tiễn đưa về thành Tỳ Hoan. Bột bên trận doanh tam tử là một con kỳ đột, sinh mệnh còn 10, còn bên nhị tử là một con gấu, sinh mệnh còn 3. Bọn chúng cả người đầy máu, tốc độ di chuyển cũng giảm đi rất nhiều. Nếu Nhật Lâm lúc này sử dụng ma quang tinh tháo, dù cho có phải tốn thời gian tụ lực thì chúng cũng không chạy thoát kịp ngoài 200m. Còn các nhóm người chơi, hiện tại đã cách xa hai con bột gần 100m. Bọn họ chỉ đánh qua loa, chạy vào trong thả một cái kỹ năng rồi nhanh chóng rút. Vài chục giây sau mới lập lại. Đây là để phòng khi Nhật Lâm bắn ma quang tinh tháo, mình không may rơi vào tâm điểm sát thương thì chạy không kịp. Cứ thế, thời gian dần dần trôi đi. 2 năm, 2, 1 năm lúc này, sinh mệnh của Tử Kim Ma Hùng đã gần tới đáy, nhưng hai bên đều chưa thấy có động tĩnh gì của Nhật Lâm. Ảo Ảnh lúc này cảm thấy không ổn, kỳ quái, sao Lâm Chi Linh còn chưa khởi động tháo? Thời gian tụ lực là 10s, nếu để buộc chỉ còn dưới 1 thì quá phiêu. Bây giờ mà bắn, còn có khả năng giết thêm được vài người chơi. Nhưng nếu bắn chậm, buộc một khi chết trước thì bọn hắn liền chạy. Lúc đó Lâm Chi Linh chỉ có thể giết được một mình buộc mà thôi. Đối diện, Hồng Bá hiện tại so với Ảo Ảnh nào chỉ không ổn, hắn âm thầm điên cuồng gào thét, mẹ nó, sao còn chưa bắn? Giờ mà không bắn, đợi con gấu này chết, mọi người chạy hết thì ngươi cũng đâu hút thêm được cái gì. Đồ ngu xuẩn, bắn đi. Tên thuộc hạ top 3 cao mày, không lẽ hắn tính để cho một bên chết hẳn rồi mới bắn? Tên top 12 giật mình, nhưng sau đó khẽ gật đầu, cũng có thể, hắn có lẽ là muốn chờ bọn bên ta chết, lợi dụng bọn bên kia đuổi giết chúng ta chạy tán loạn mà xử lý từng người một. Dù sao bên tam tử là không có tự do, bọn hắn lúc nào cũng phải đi theo tên quan kia và con khỉ đồ này. Tên Lâm Chi Linh lúc đó bắn pháo là có thể giải quyết trọn ổ. Hồng Ba nghe hai tên thuộc hạ nói thì cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, như vậy quá phiêu. Hắn không sợ bị con khỉ đột kia giết trước khi kịp bắn sao? Bột tử kim bên nhị tử khi sau chết, con còn lại sẽ đuổi giết bên mình. Nhật Lâm lúc này nếu cũng tham gia, sẽ có khả năng gặp chúng nó. Lúc đó thì hắn cũng xong đời, pháo cũng đi ngâm nước. Thuốc ba nhún vai, ai biết? Dù sao chỉ là suy đoán. Chúng ta lo chuyện trước mắt đi. Đúng là thế, chiến trường đã đi đến hồi cuối. Chuyện bây giờ là tính toán bảo mệnh trước cái đã. Hồng Bá hai tay siết chặt, sắc mặt trở nên âm trầm. Bên này, bọn Ảo Ảnh cũng đã nhận ra toan tính của Nhật Lâm. Hoàng Phúc tức giận nói, "Nghĩa, toàn một lũ chơi âm, không thể đường hoàng ra đây cờ, một mất một còn được cả chơi game mà phải tính toán suy nghĩ âm hiểm như vậy." Thiên Nhiết nghe hắn nói, dù lần này trong lòng cũng rất muốn hô lên ngươi nói đúng nhưng cũng biết đây là nói nhảm. Đừng nói chân thực ma huyễn quan trọng như thế nào, dù cho nó chỉ là một trò chơi bình thường thì ai cũng muốn thắng. Không âm hiểm không được. Ảo Ảnh lắc đầu, dù sao trận đầu là chúng ta thắng. Nếu hắn tính sau này mới bắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tản ra hết sức có thể, đồng thời canh chừng liên tục vậy. Bọn hắn phải đi theo bọn hộ tống người cầm giữ ma huyết thạch về thành Sắt Lang. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chi Linh hoàn toàn có thể bắn bất cứ lúc nào. Những nhóm khác nghe Ảo Ảnh nói cũng gật đầu. Vốn là định xử lý xong hai trận doanh kia, bên này có thể sẽ phát sinh nội đấu. Ai ngờ vì tên Lâm Chi Linh, chuyện này coi như ngâm nước. Mặc dù người cầm ma huyết thạch là tên quan kia, nhưng công lao vẫn là tính theo công từng người, nhất là người còn sống. Nếu toàn bộ chết, vậy cả đám đều đi vong. Bột tử Kim Ma Hùng. 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0. Sinh mệnh tới cuối, Tử Kim Ma Hùng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Chạy. Ngay lập tức, các nhóm bên Hồng Bá tản ra, nhanh chân vào thẳng. Lúc này, trên tay của hắn đã xuất hiện một miếng phù lục màu vàng kim. Tử Kim một bên tam tử điên tiết đuổi theo. Đám này thừa dịp nó và đối thủ đánh nhau, nào là đâm, nào là chọn, quấy rối nó không biết bao nhiêu lần. Bây giờ giành tay, sao có thể để bọn này nhảy nhót tiếp? Tốc độ của nó tuy giảm,
nhưng đuổi theo bóp chết giam ba năm tên dư sức. Truy. Tên quan giữ ma huyết thạch cũng hạ lệnh đi theo con buốt, truy sát trận doanh đối phương. Đám người ảo ảnh cũng phóng đi. Hết cách, đây là lệnh, chống lại xem như từ bỏ nhiệm vụ. Ảo ảnh vừa chạy vừa ra lệnh, cũng may bây giờ mọi người đã có thể phân tán một chút, Lâm Chi Linh muốn giết Tử Kim Linh Hầu thì cũng không thể nhắm vào quá nhiều người. Hoàng Phúc, Thiên Nhất, ba người chúng ta tạo thành hình tam giác, giữ khoảng cách đủ xa theo ta truy sát. Ok đại ca. Những nhóm khác bên Tam Tử cũng như thế, bắt đầu giãn cách đội hình truy theo. Liệp sát thị yến, bắt đầu. Cũng trong lúc này, cách chiến trường khoảng 2 km, Nhật Lâm đang đứng trước một con góc. Lúc này nó đang núp trong bãi cỏ, cả người đầy máu. Nó nhìn tên nhân loại trước mặt, ánh mắt thể hiện sự kinh hoàng pha lẫn căm hận. Trông thấy dáng vẻ của nó, Nhật Lâm xoa tay, nở một nụ cười tà ác, khựa khựa, có con, kiếp sau có đầu thai, hãy đi nhớ hai từ này, ta là nhân loại. Nói xong, Nhật Lâm liền giơ tay lên. Trở lại chiến trường, đã hơn 20 phút trôi qua từ lúc ma hùng bị giết. Hồng Bá hiện đang lẩn trốn trong đám bụi cây cao ngất, cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh, trong tay vẫn đang nắm chặt lấy tấm phù lục. Hắn âm thầm gào thét, khốn kiếp. Tên Lâm Chi Linh đúng là kẻ khốn nạn. Rõ ràng hắn không hề có ý ra tay, chờ cho bên này chết hết mới ló mặt. Thật không lẽ hắn không hề bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Quả thật nếu Nhật Lâm không hề bị ràng buộc, hắn có thể để mặc cho hai trận doanh tự sinh tự diệt. Chỉ cần hai bên phân ra thắng bại, quân số giảm mạnh, lúc đó hắn chỉ cần tiến đưa một kích cuối cùng là có cơ may rất lớn trở thành người thắng, cũng không cần phải tính toán chi ly. Nhưng cốt truyện chắc chắn sẽ không cho phép như vậy. Khả năng tranh đoạt của ba bên phải ngang bằng, đây là thiết lập. Chỉ thấy lúc này, người chơi của ba bên lại nhận được thông báo, đại nhân, công tử nói thành chủ đã nhận được tin tức, ông ta sắp truyền lệnh ép buộc bọn họ ngừng chiến. Mọi người chỉ còn khoảng 30 phút để giải quyết. Sau 30 phút, ba bên phải ngừng chiến ngay lập tức. Ma huyết thạch lúc đó đang thuộc về trận doanh nào thì bên đó sẽ giữ, không được tranh giành nữa. Thông báo nghe được nội dung này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền âm thầm cười to, ha ha ha, Lâm Chi Linh, ngươi tính toán thất bại. Có giỏi thì đừng bắn luôn đi, ha ha ha. Dựa theo thông báo này, có nghĩ là trong vòng 30 phút, người chơi sẽ bắt buộc phải tử chiến nếu muốn giành lấy ma huyết thạch. Mà bộ Tử Kim bên Tam Tử vẫn còn. Nhật Lâm nếu muốn đoạt ma huyết thạch, vậy bây giờ phải lập tức giết nó, sau đó tranh thủ thời gian còn lại đi tìm người giữ viên đá kia. Bằng không nếu hắn tiếp tục trì hoãn, e rằng thời gian không đủ. Bây giờ chỉ cần chờ đợi một chút, ngay khi phá bắn, ta liền sẽ vô địch. 30 phút hẳn là đủ. Hồng Báo tay nắm chặt phù lục, căng hai mắt nghe nhìn xung quanh, trong khi miệng thì lẩm bẩm, ra tay đi, ra tay đi. Và Nhật Lâm đã ra tay. Chỉ thấy lúc này, ở một khoảng cách sau lưng Hồng Bá tương đối khoảng 30m, một âm thanh không giống như của nhân loại, lại chất chứa đầy thù hận bỗng vang lên, nhờ ân lo ai. Hồng Bá sờn tóc gáy. Ma thú biết nói tiếng người, ít nhất là cấp Tử Kim. Hắn lập tức thi triển kỹ năng phản đệm, vừa lùi vừa quay ra sau nhìn. Nhưng không có ai. Hồng Bá căng mắt nhìn một vòng xung quanh, nhưng không phát hiện được thứ vừa lên tiếng. Ma thú đâu? Hồng Bá nghi hoặc. Nơi này tuy cây cối rậm rạp, cao quá đầu người, nhưng bột Tử Kim chắc chắn cũng không nhỏ, động tĩnh gây ra cũng sẽ rất lớn. Nếu nó xuất hiện, hắn không thể không nhìn thấy được. Kỳ quái, tiếng kêu kia rõ ràng là của ma thú. Nó đâu? Hồng Bá liên tục đảo hướng nhìn, nhưng kết quả vẫn là không thấy. Không được. Rõ ràng là có tiếng kêu, giờ thấy hay không thấy cũng phải đi thôi. Do dự một chút, căn cứ an toàn là trên hết, Hồng Bá quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng tại thời điểm hắn vừa mới quay đầu, từ bên dưới một lùm cỏ, một thứ đồ vật có màu trắng ngà bỗng phóng ra với tốc độ cực nhanh. Xoẹt. Hồng Bá chưa kịp phản ứng liền cảm thấy mình đang bị thứ gì đó nhân nhất quấn quanh, sau đó cả người lập tức bị kéo vào một cái hang tối tăm. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng tay chân bị trói chặt, cả người nhưng đang rơi vào khoảng không. Hồng Bá tuyệt vọng, không. Và đây cũng là tiếng kêu cuối cùng của hắn. Thôn Diệt Tiềm Thử há to miệng, đem trọn cơ thể Hồng Bá nuốt vào. Thể tích của nó liền tăng lên gấp đôi. Sau một giây, nó phun ra một vật, thể tích lại khôi phục như lúc ban đầu. Mắt nó đỏ chót, chứa đầy sự căm hận rít lên, nhờ ân lo ai. Chương 161, Nhật Lâm Tà Ác chương 161, Nhật Lâm Tà Ác tại khu vực Hồng Bá vừa bị giết chết, 30 giây sau khi Thôn Diệt Tiềm Thử bỏ đi, một bóng người liền xuất hiện. Khắc khắc, có lẽ mình hơi nặng tay chăng? Nhật Lâm từ một lùm cây cách đó khá xa đi tới. Hắn túi người, đưa tay nhặt lên món đồ mà con cóc vừa phun ra, tò mò nói, để xem coi thứ ngươi dựa vào là cái gì. Cha xét. Đây chính là tấm phủ lục mà Hồng Bá cứ cầm chặt trên tay. Thứ này ngay cả trước khi chết Hồng Bá cũng không chịu buông ra, chắc hẳn là đồ xịn. Trung cấp triệu hoán phủ Hoàng Kim tổ đội, có thể triệu hồi hai trung cấp chiến sĩ và một trung cấp pháp sư, trợ giúp mình chiến đấu trong vòng một giờ. Trông thấy giới thiệu, Nhật Lâm không nhịn được cười to, ha ha ha. Không hưởng công tiêu hao một mớ linh khí tạo ra con cóc Tử Kim kia, mới khai trương liền thu hoạch được thứ tốt. Không sai, con bột Tử Kim Thôn Diệt Thiềm Thử kia chính là Nhật Lâm dùng linh khí chuyển hóa sang nguyên khí, sau đó đưa vào người con cóc này để nó tiến hóa. Mà sở dĩ nó cứ kêu hai từ nhân loại cùng với vẻ mặt tràn đầy căm hận, đương nhiên cũng là do tên tà ác này ban cho khả khắc. Chuyện làm ấy. Sau khi xem xong tình huống của hai bên trận doanh, Nhật Lâm vì không muốn tiêu hao ma quang tinh pháo nên đã nghĩ ra một cách, chính là tạo ra con cóc này. Hắn lợi dụng chân thực ma nhãn, thông qua linh khí tìm kiếm liền gặp được. Đây là một con cóc tinh anh dã ngoại, đẳng cấp 50. Để kích thích sự thù hận của con cóc, Nhật Lâm lúc đó đã đánh nó. Nhưng hắn không đánh chết mà chỉ cho tụt máu gần hết, sau đó lại đưa miễn khí bảo, nó lập tức biến thành đầu lĩnh, máu phun trở lại. Đợi nó tiến hóa xong, Nhật Lâm lại đánh tiếp, rồi lại đưa miễn khí bảo. Quá trình cứ như vậy cho tới khi nó biến thành bột tử kim. Và trong quá trình này, hắn cũng ám thị cho con góc, nói hắn là nhân loại. Vì vậy kết quả là, sau khi nó trở thành bột tử kim và có một ít trí tuệ, nó liền căm thù Nhật Lâm, đồng thời cũng hận lây luôn nhân loại. Sự việc sau đó liền đơn giản, Nhật Lâm lợi dụng tốc độ vượt trội của Xích Phi Mã, dẫn dụ nó vào chiến trường và ẩn nút. Con góc đuổi tới đây, đúng lúc gặp Hồng Bá, khiến hắn trở thành tên xui xẻo đầu tiên. Trở lại, Nhật Lâm sau khi biết được công dụng của phù lục, cũng liền đoán ra được toàn tính của Hồng Bá. Đợi cho mình sử dụng ma quang tinh pháo xong, ba bên đã mất đi át chủ bài thì hắn liền sử dụng thứ này. Nếu kế hoạch diễn ra y như vậy, ma huyết thạch đúng là sẽ rơi vào tay hắn. Chẳng những thế, hắn còn có thể giết sạch phe bên mình, độc chiếm phần lớn công lao. Thật là âm hiểm nha. Nhật Lâm lắc đầu cười. Do thiết lập, ba bên sẽ có đủ loại lý do để ép người chơi phải tự chiến đến cùng, phân ra thắng bại. Muốn trốn cũng không trốn được. Nếu chỉ là một bộ hoàng kim, mọi người còn có khả năng hợp lực giết chết. Nhưng đây là ba con, Hồng Bá không hề nghi ngờ chính là vô địch. Có điều, ngươi đúng xui, he he. Nhật Lâm cười sảng khoái, cất đi phụ lục. Sau đó hắn lại âm thầm đi theo thôn Diệt Thiểm Thử, tiếp tục kiểm tra. Thành Sắt Lang, khu vực hồi sinh. Một tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ, chất đầy sự không cam lòng đột ngột vang lên. À à à à à à. Mọi người giật mình. Đệ, tên nào bị chọc tiết à? Một người nhận ra nơi phát ra âm thanh, có chút hả hê, lại một tên về thành dưỡng sức. Không biết hắn bị cái gì kích thích mà rên la dữ thế nhỉ? Không lẽ là mất trang bị xịn, hoàng kim? Chính là thế, nhưng không phải hoàng kim, thứ này so với hoàng kim còn đáng giá gấp mấy lần. Bởi vì người đang là hét không ai khác hơn chính là Hồng Bá, kẻ vừa bị thôn Diệt Thiểm Thử tiễn đưa về đây. A không tiếp, con cóc chết tiệt, a a a a. Hắn không ngừng gào thét, mặc kệ người xung quanh nhìn mình chỉ trò trò. Mãi cho đến vài phút, Hồng Bá mới bình tĩnh trở lại, nhưng nét mặt vẫn cực độ âm trầm. Từ khi đặt chân lên vị trí tổng giám đốc tới giờ, chỉ có hắn âm người khác, làm gì có chuyện bị người khác âm. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những mất chỉ, mà ngay cả trải cũng mất. Phù lục kia là hắn tốn hao một giá tiền cực lớn mua lại từ một người chơi có nghề nghiệp phụ là chế phù sư. Tên này không ham chém giết, ngược lại lại chọn nghề nghiệp phụ làm nghề chính để cày lại mèo. Phù này chính là phần thưởng mà hắn đạt được khi hoàn thành được nhiệm vụ ẩn tàng của nghề nghiệp phụ. Hắn không dùng nên ra bán, đúng lúc Hồng Bá thấy được liền bỏ tiền mua. Nhiệm vụ ẩn tàng, mặc dù Nhật Lâm đã bàn giao toàn bộ cho Thanh Vân, Thanh Hà, nhưng nó cũng có điều kiện phát động. Tên kia may mắn đạt đủ điều kiện trước so với người bên Thanh Vân nên hắn nhận được. Cái này mọi người không có cách, ai giỏi thì được thôi. Ba người cũng không có gì xoắn xuýt. Trở lại, kế hoạch của Hồng Bá chính là đúng theo Nhật Lâm suy đoán. Chờ ba bên hết át chủ bài, hắn liền sử dụng tấm phù lục này. Lúc đó hắn sẽ là người thắng. Chẳng những thế mà còn thắng lớn. Nhiệm vụ ẩn tàng này là nhiệm vụ liên hoàn, nếu hắn hoàn thành xong cái này, chắc chắn sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Có khi còn dẫn tới nhiệm vụ chính tuyến nữa. Cũng vì vậy mà hắn mới bỏ được sử dụng phù lục này. Nhưng ai ngờ Nhật Lâm không chơi theo kịch bản. Hắn không bán, Hồng Bá vì thế cũng không dám kích hoạt phù lục, sợ bị bột tử kim và Nhật Lâm nhằm vào. Chẳng những thế, tên tà ác này còn triệu hồi đâu ra con cóc có thể hình khá nhỏ ra khiến hắn không nhìn thấy, dẫn tới nghi hoặc, chưa kịp kích hoạt phù lục thì đã bị làm thịt. Phù lục cũng mất theo. Là thiết lập bột giã ngoại để tăng kịch tính, hay là do tên Lâm Chi Linh dụ tới? Hoặc là cả hai? Hồng Bá đối với chuyện này vẫn còn nghi hoặc. Chiến trường có bột giã ngoại cũng không có gì bất hợp lý, có khi đây cũng là thiết lập nhằm gia tăng sự hấp dẫn của trò chơi. Hắn chỉ là tên xui xẻo đụng chúng mà thôi. Ngay lúc này, trong khi Hồng Bá còn đang ôm hận đứng bất động thì ánh sáng của trận pháp hồi sinh lại chớp lên liên tục. Trong vòng 30 phút, lần lượt người chơi của hai bên trận doanh lục tục xuất hiện. Sau đó liền lại là một loạt tiếng chửi mắng. Con bà nó, con góc kia ở đâu ra? Mẹ! Thử kim bột đánh lén người chơi. Mặt mũi cũng không cần. Niệm nó, ma linh hầu trước mặt nó không đánh, chỉ chầm chầm cắn ta là sao? Chúng ta có thủ. A a a a. Thử kim bột. Đánh lén. Những người xung quanh thấy đột nhiên liên tục có gần 20 người xuất hiện liền giật mình, biết có chuyện lớn xảy ra. Một người tò mò chạy lại hỏi thẳng, anh bạn, có thể tám chuyện một chút không? Thử. Hoàng Phúc tức giận trừng mắt, quay đầu chẳng muốn mở miệng. Thiên Nhất đứng bên cạnh mặt càng âm trầm. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự tức giận của Hoàng Phúc khi bị kẻ gian xảo âm. Nguyên do là vì hắn không bị con cóc giết chết, mà là bị Lâm Chi Linh thịt. Hello. Nghĩ tới nụ cười xã giao khi hắn đang chạy trối chết khỏi con cóc, lại gặp tên đầu sỏ đứng chờ sẵn ở hướng đối diện cùng với hai con rồng đang bay tới, Thiên Nhất mặt liền đen. Lại thêm một phút sau, ảo ảnh cũng xuất hiện. Hắn nhìn mọi người xung quanh, lại thấy được Hồng Bá liền lắc đầu cười khổ, lại thất bại. Đi thôi. Lần này hắn cũng chẳng muốn nói nhiều, cũng chẳng muốn suy đoán. Mặc kệ con cóc kia là tự chạy tới hay do tên Lâm Chi Linh nhử tới, hắn đã chẳng định quan tâm. Thua là thua. Cũng may ở giai đoạn đầu, sau khi đoán được tính toán của Nhật Lâm, nhóm bọn hắn đã liều một phen, xông vào chiếm được mạt huyết của bột tử kim bên kia. Xem như cũng không quá lỗ lã. Thiên Nhất và Hoàng Phúc cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo ảo ảnh. Đi. Hồng Bá cũng kêu lên một tiếng liền bước đi. Những nhóm khác cũng lắc đầu thở dài rời khỏi. Cũng không ai có tâm trạng kể lại với người khác. Hệ thống tuy chưa thông báo nhiệm vụ thất bại, nhưng chuyện này xem như là đi vong. Chờ tên Lâm Chi Linh kia cầm ma huyết thạch cưỡi phi chu về thành, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cũng lúc này, trên chiến trường, với sự trợ giúp hăng hái của thôn Diệt Tiềm Thử và Nhật Lâm, mọi người cũng đã nhiệt tính đáp lại, cùng nhau trở về thành. Hiện tại chỉ còn hắn và hai con buốt, Ma Linh Hầu và thôn Diệt Tiềm Thử. Lúc này, hai con ma thú đã bắt đầu cùng nhau. Sau khi tìm một hồi không thấy kẻ thù, con cóc mới quay lại đánh với Ma Linh Hầu. Nhưng nó cũng không quá tập trung chiến đấu, vừa đánh vừa lia cặp mắt tìm kiếm xung quanh. Nhật Lâm hiện đang nuốt phía xa, thấy vậy liền chép miệng lắc đầu, con cóc này đúng là thủ dai. Chỉ là đánh nó vài cái chứ mấy, huống chi mình đã hỗ trợ nó tiến hóa thành tử kim. Không mang ơn thì thôi, ngược lại lại mang thủ. Lấy ơn báo oán nha. Nếu thôn Diệt Thiềm Thử có ở đây và nghe được những lời này, chắc chắn dù cho có phải bỏ mạng dưới tay ma linh hầu, nó cũng phải liều mạng với Nhật Lâm. Niệm nó, ngươi đánh thì đánh xong cho tiến hóa cũng được, cóc ta cũng không nói gì. Thậm chí cho ngươi nhận chủ thì đã làm sao? Nhưng con bà nó ngươi đánh ta gần chết, sau đó lại mỉm cười, chơ chơ đứng nhìn chờ ta hồi máu. Hồi máu xong lại đánh tiếp. Mỗi cấp cứ lặp lại 3 lần mới cho tiến hóa. Đã vậy còn nhắc đi nhắc lại hai từ nhân loại cùng với bộ mặt muốn ăn đòn kia nữa. Đây gọi là hỗ trợ sao? Hố con em ngươi, khinh quắc quá đáng. Thiềm Thử ta, thề cùng ngươi không đội trời chung. Ê, hoang khí tích tụ như vậy không tốt cho sức khỏe, để ta siêu độ cho ngươi vậy. Nhật Lâm nhìn một hồi cũng chán, quyết định dùng đại chiêu xử lý cả hai con. Ma Linh Hầu Vương cũng sắp hấp hối, giờ không ra tay lỡ nó chết, vậy mất đi một phần phúc lợi nha. Nói xong, Nhật Lâm cũng không cần chạy tới, trực tiếp từ đây thi triển Thiên Long Tỏa Sát. Ngay lập tức, bốn con rồng ánh bạc xuất hiện. Cùng lúc này ở nơi xa, hai con bột tử kim đang lao vào nhau thì bỗng chốc dùng mình, không nói hai lời liền lập tức phóng đi. Nhưng đã muộn, thân hình chúng hiện tại đã bất động. Thiên Long Tỏa Sát một khi xuất hiện, vậy năng lực cầm cố của không gian cũng liền tới theo. Hai con ma thú lúc này cực độ kinh hoàng, trơ mắt nhìn bốn con rồng bay tới. Cuồng phong bắt đầu gào thét. 330.343 329.980. Tử kim bột không kịp kêu lên một tiếng liền ngã xuống, tiếp đến là âm thanh thu gặt vang lên. Người đánh chết ma linh hầu, thôn Diệt Thiềm Thử, thu được 20.000 điểm kinh nghiệm. Danh vọng 6.000 ngươi thu được 30 đại kim, 4 phần thị xương ngươi thu được 10.000 phần linh khí. Ngươi thu được tử linh khôi, tử kim hộ hoàng ngươi thu được 40 ma tinh, 40 thần tinh, 40 mệnh tinh, 12 hồn tinh, 8 ma quan bảo thạch. Ngươi thu được ma huyễn lệnh tinh thạch, chúc mừng người chơi lên cấp 51, các hạng thuộc tính gia tăng thật là thơm. Nhật Lâm ngửa đầu, thoải mái kêu to.